Chương 216, Ngũ Tượng Điện Hỏa Đạo, chương 216, Ngũ Tượng Điện Hỏa Đạo. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm trầm ổn, tại màn sáng trước rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, này màn sáng cần chí ít chút cơ trung kỳ đỉnh phong thần thức cường độ mới có thể bình yên thông qua, như thần thức không đủ, sẽ bị bài xích thậm chí phản vệ, cần phải toàn lực vận chuyển thần thức bảo vệ bản thân. Thoại âm rơi xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân khí tức ngưng lại, bước ra một bước. Kia vặn vẹo màn sáng như là sóng nước nộn nạo lên, dễ dàng đem hắn thân ảnh nuốt hết, gợn sóng chậm rãi bình phục. Nguyễn Thanh Thu theo sát phía sau, hướng đám người khẽ bước cằm, thân ảnh cũng không có vào màn sáng bên trong. Đồng Lôi cười hắc hắc, trong mắt tinh quang lóe lên, lực lượng thần thức phun trào, nhẹ nhõm xuyên qua. Kia Tân Chỉ Nhược thì trầm mặc như trước, chỉ là quanh thân nổi lên một tia cực kỳ nhạt thần hồn ba động, lặng yên không một tiếng động tiến vào. Nô Cửu An sắc mặt bình tĩnh, tâm niệm vừa động, đem bên ngoài lộ vẻ thần thức cường độ khống chế tại hơi siêu trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại chưa đạt hậu kỳ viên mãn tiêu chuẩn, kia màn sáng đối với hắn mà nói cơ hồ không có chút nào lực cản, bước ra một bước, quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa. Sau cùng Đồ Lỗi khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân nổi lên màu đồng cổ quang trạch, khí huyết chi lực cùng thần thức xen lẫn, hình thành một câu ngang ngược phòng hộ, lại cũng vững vàng xuyên qua màn sáng. Mãnh liệt không gian chuyển đổi cảm giác đánh tới, phản phất thân thể bị cưỡng ép lôi kéo vừa trọng tổ. Đợi đến hai chân đứng vững, mãnh liệt choáng váng cảm giác chưa hoàn toàn biến mất, một cô cực đoan khác biệt hoàn cảnh khí tức đã đập vào mặt. Tầng thứ nhất âm lãnh tĩnh mịch, sát vụ tràn ngập trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là vô cùng nóng rực khô ráo không khí, cùng đập vào mặt quần quần sóng nhiệt. Trước mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ mờ nhạt sắc thế giới. Bầu trời là đè nén màu vàng sẫm, không gặp được nhật nguyệt tinh thần, chỉ có tràn ngập cát bụi. Dưới chân là nóng hổi cát chạy cùng ngẫu nhiên trần trụi ra, bị phong hóa đến hình thù kỳ quái màu đen nham thạch. Cùng phong cuốn lên cát sỏi, đánh vào hộ thể linh quang bên trên, phát ra đôm đốp rung động thanh âm. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, một cỗ xa so với tầng thứ nhất càng cường đại, nhọn hơn vô hình áp chế lực đống nhiên giáng lâm, tiếp tục không ngừng mà điều tra, đè xuống mỗi người thức hải, ý đồ chui vào trong đó, đảo loạn tâm thần. Nô Cửu An lông mày cau lại, vô ý thức vận chuyển lên số sợi càng thêm cô đọng lực lượng thần thức, tại thức hải bên ngoài lặng yên bày ra một tầng tinh mịn phòng ngự, đem tiêu kim châm nhìn trộm cảm giác ngăn cách bên ngoài. Hắn ánh mắt đảo qua những người khác, chỉ gặp Nguyễn Thanh Hạ mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Nguyễn Thanh Thu đôi mi thanh tú cau lại, quanh thân nổi lên một tầng nhu hòa thanh quang, Đồng Lôi cùng Tần Chỉ Nhược cũng đều khí tức trầm xuống, hiện nhiên đều tại vận công chống cự. Đồ Lôi thì gắt một cái nước bọt, mang câu quỷ địa phương bên ngoài thân màu đồng cổ quang trạch lại nồng nặc mấy phần. Tầng thứ hai đúng là cảnh tượng như vậy. Nguyễn Thanh Thu nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tại trong báo cắt có vẻ hơi phiêu hốt, thần thức áp chế mạnh hơn, chư vị cần phải xem chừng, tiết kiệm thần niệm. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt đảo qua mênh mông biển cát, lấy ra một viên xưa cũ thanh đồng la bàn phân biệt một cái phương hướng, trầm giọng nói, đi theo ta, không muốn tụt lại phía sau. Cái này dưới cát vàng, chưa hẳn an toàn. Đội ngũ tại Nguyễn Thanh Hạ dẫn đầu dưới, đỉnh lấy phong xa, tầng trời thấp bay về phía trước cướp. Cắt chạy suốt, khó mà mượn lực, phi hành tiêu hao linh lực xa so với tầng thứ nhất phải lớn. Quả nhiên, tiến lên không đến thời gian một nén nhang, dưới chân một mảnh cuồn cát đột nhiên không có dấu hiệu nào sôi trào lên. Ông ngong ngong. Dây đặc làm cho người khác ra đầu tê dại vỗ cánh âm thanh bỗng nhiên vang lên, vô số nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân màu vàng đất, mọc ra giữ tợn giác hút phi trùng từ đất cắt phía dưới bỗng nhiên trồi ra, như là không ngừng dâng trào màu vàng nước suối, trong nháy mắt che khuất bầu trời, hướng phía đám người đánh tới. Là sa trùng. Xem chừng trùng phệ, bọn chúng có thể nhiễm bẩn linh lực. Nguyễn Thanh Hạ khẽ quát một tiếng, nhắc nhở đám người. Bầy trùng số lượng cực kỳ khủng bố, mặc dù một cái khí tức yếu ớt, ước chừng chỉ có luyện khí trung hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng như vậy to lớn số lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành trùng mây đủ để cho trúc cơ tu sĩ tê cả da đầu. Hừ, một đống con rệp. Đồ Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ muốn đem trước đó bị đè nén phát tiết ra ngoài, song quyền đống nhiên va chạm, màu đồng cổ khí huyết bộc phát ra, hình thành một cỗ sóng xung kích, trong nháy mắt đem trước hết nhất tới gần một mảnh bầy trùng chấn thành một miệng. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp côn trùng số lượng, càng nhiều sa trùng lập tức điền vào chỗ trống, điên cuồng đụng chạm lấy hắn hộ thể khí huyết, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Đồng Lôi ánh mắt mãnh liệt, phất tay đánh ra mười mấy cái phù lục, hóa thành bao quanh hỏa cầu nhập vào bầy trùng, vỡ ra, đốt cháy khét một mảnh, mùi cháy khét tràn ngập. Hắn thủ pháp thành thạo, hiển nhiên thân gia tương đối khá, nhưng nhìn xem không ngừng bọt tới bầy trùng, trên mặt cũng lộ ra một tia đau lòng. Tân Chỉ Nhược thì trầm mặc như trước, nàng cũng không sử dụng phạm vi lớn pháp thuật, chỉ là đầu ngón tay búng ra, mấy đạo tinh tế như phát đường kẽ giảm bắn ra, tinh chuẩn địa điểm nhập trùng trong mây một ít hơi lớn, nhan sắc hơi sâu côn trùng thể nội, những cái kia bị đánh trúng côn trùng lập tức cứng ngắc rơi xuống, mà khắp chung quanh một mảnh nhỏ bầy trùng lại cũng tùy theo trở nên hỗn loạn lên, phảng phất đã mất đi chỉ huy. Nguyễn Thanh Thu tế ra một viên màu băng lam ngọc bội, tản mát ra trận trận hàn vụ, đến gần cắt lợn trùng tốc độ lập tức đại giảm, trên thân ngưng kết băng xương, dì dào rơi xuống. Nguyễn Thanh Hạ cũng không xuất thủ, chỉ là tỉnh táo chỉ huy phương hướng, đồng thời thần thức không ngừng liếc nhìn chu vi, cảnh giác khả năng tồn tại càng đại nguy hiểm. Nô Cửu An mắt sáng lên, giờ phút này tuyệt không phải bại lộ thực lực thời cơ. Động tác trên tay của hắn không ngừng, nhìn như có chút chật vật không ngừng từ trong túi chứa vật móc ra một sấp sấp nhất giai thượng phẩm hỏa đạn phù, phong nhật phù, như cùng ở tại vung hạt đậu đồng dạng hướng về phía trước tiếp tục huy sái. Suy, suy suy, hỏa cầu cao thét, phong nhận xoay tròn, liên miên sa trùng bị trống rỗng. Hắn lần này cử động, nhìn hiệu suất không thấp, nhưng ở một đám trúc cơ tu sĩ trong mắt, lại có vẻ có mấy phần bại gia cùng phí sức. Dù sao, dựa vào đại lượng đê giai phù lục đối kháng biển trùng, tiêu hao chính là thực sự linh thạch. Đồng Lôi thoáng nhìn Nô Cửu An cái này hào hoa xa xỉ lại thấp hiệu đấu pháp, khóe miệng mấy không thể tra phủi một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Đồ Lôi càng là một bên huy quyền, một bên ồm ồm cười nhạo nói, "Nô đạo hữu, ngươi cái này vung linh thạch biện pháp ngược lại là độc đáo. Có thể chống bao lâu a?" Nô Cửu An sắc mặt như thường, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, tại hạ tu vi nông cạn, bất thiện cường công pháp thuật, chỉ có những này vật ngoài thân còn có thể cậy vào một hai, để chư vị chê cười. Đang khi nói chuyện, lại là vài chương phù lục hóa thành cho tàn, chống giống một mảnh trùng mây. Nguyễn Thanh Hạ nhìn Ngô Cửu An liếc mắt, cũng không nhiều lời, chỉ là nói, không được ham chiến, gia tốc tiến lên. Đám người các hiện thủ đoạn, tại trong biển trùng gian nan thúc đẩy. Trong lúc đó, xa xa cũng trông thấy mặt khác hai ba chi tu sĩ đội ngũ đồng dạng tại bị bảy trùng mây công, song phương đều chỉ là xa xa thoáng nhìn, liền cực kỳ ăn ý riêng phần mình chuyển hướng, kéo ra cự ly, không có chút nào lẫn nhau viện thủ hoặc thừa cơ nổi lên ý tứ. Tại cái này tự thân khó đảm bảo biển trùng bên trong, phòng bị lạ lẫm tu sĩ cùng phòng bị bảy trùng trọng yếu giống vậy. Hao phí tới tận hơn nửa canh giờ, cơ hồ người người đều tiêu hao không ít linh lực, đội ngũ mới rốt cục xông ra kia phiến dày đặc nhất trùng triều khu vực. Trở về nhìn lại, kia phiến quần cắt vẫn như cũ bị mờ nhạt trùng mây bao phủ, làm lòng người có sợ hãi. Về sau 2 ngày, đội ngũ liền tại vô tận trong biển cắt gian nan tiến lên. Ngoại trừ thỉnh thoảng tao ngộ nhỏ cỗ sa trùng tập kích bên ngoài, còn gặp có thể phun ra độc cắt bọ cạp hình yêu thú, dấu ở cắt chạy ở dưới to lớn thôn vệ cả bẫy, cùng càng thêm cuồng bạo thần thức áp chế cùng đốt hồn phách người quỷ dị do nóng. Tất cả mọi người có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, linh lực tiêu hao không nhỏ. Nô Cửu An vẫn như cũ duy trì lấy chủ yếu dựa vào phụ lục phương thức tác chiến, ngẫu nhiên mới thi triển một hai cái trúc cơ kỳ phổ thông pháp thuật, thoạt nhìn như là át chủ bài không nhiều, linh lực dần dần có chống đỡ hết nội bộ dáng. Đồ Lôi cùng Đồng Lôi đối với cái này tựa hồ càng thêm không thèm để ý, chỉ có Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào Nô Cửu An kia phảng phất lấy không hết đê dài trên bữa chú lúc, sẽ hiện lên một tia cực kỳ nhạt suy tư. Rốt cục, tại ngày thứ 2 trạm vào tối, phương xa mở nhạt đường chân trời bên trên, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng màu đen hình dáng. Kia là một tòa nguy nga đứng vững tại trong biển các cự hình cung điện, phong cách xưa cũ man hoang. Toàn thân từ một loại không biết tên màu đen cự thạch lũy thế mà thành, trải qua vạn năm phong sa ăn mòn, mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhiều chỗ đổ sụp, nhưng như cũng tản ra một loại làm người sợ hãi to lớn cùng thê lương khí tức. Đến, Nguyễn Thanh Hạ thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, di phủ tầng 2 hạch tâm đầu mối then chốt một trong, ngũ tượng điện. Đội ngũ tăng thêm tốc độ, đi vào đại điện phụ cận. Càng cảm thấy hắn to lớn, người đứng tại phía dưới nó, nhỏ bé như kiến. Cửa điện sớm đã chẳng biết đi đâu, lộ ra nội bộ thâm thúy hắc ám không gian. Đám người cẩn thận nghiêm túc đi vào trong điện. Nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, từng cây cần 10 người ôm hết cự hình cột đá chống đỡ lấy đỉnh điện, rất nhiều đã đứt gãy, đá vụn khắp nơi trên đất. Chu vi trên vách tường khắc đầy mơ hồ không rõ cổ lão bích họa, miêu tả lấy một chút khó có thể lý giải được nghi thức cùng với các loại to lớn yêu thú vật lộn chẳng cảnh. Đại điện cuối cùng cũng không phải là thần tượng hoặc vương tọa, mà là song song đứng sừng sững lấy 5 phiến to lớn vô cùng, chất liệu khác nhau cánh cửa. Mỗi một cánh cửa trên đều tản ra một cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động. Ngoài cùng bên trái nhất một cái, toàn thân từ không biết tên màu đỏ thâm kim loại đúc thành mà thành, trên ván cửa khắc đầy hỏa diễm đồ văn, sóng nhiệt bức người, hắn bên cạnh một cái hiện lên màu nâu đậm, tản ra trầm ổn nặng nề khí tức, ở giữa một cái, ánh sáng xanh lưu chuyển, phản phất từ vô số cỏ cây dây dưa bệnh mà thành, sinh cơ dạt dào, lại bên cạnh, bạch mang nhấp nháy, phong duệ chi khí bốn phía, giống như từ ngàn vạn lợi kiếm cấu thành, ngoài cùng bên phải nhất một cái, thì u lam, như sóng nước dập dờn, hàn khí tràn ngập. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi môn. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt tại cái này năm cánh cửa trên chậm rãi đảo qua, cuối cùng như ngừng lại kia phiến đỏ rực như lửa cánh cổng kim loại bên trên. Đi hỏa đạo. Hắn không có bất kỳ do dự, khoảnh khắc liền làm ra quyết định. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi hướng kia phiến thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình cửa lớn. Nguyễn Thanh Thu không chút do dự đuổi theo. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược liếc nhau, cùng theo sát phía sau. Đồ Lôi nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân đuổi theo. Nô Cửu An hít sâu một cái môn kia bên trong truyền ra nóng rực không khí, ánh mắt tại kia phiến đỏ thấm chi môn trên dừng lại một cái chớp mắt, không do dự nữa, thân ảnh không có vào trong đó. Chương 217, Hỏa Tiêu, chương 217, Hỏa Tiêu. Một bước vào kia phiến đỏ thấm chi môn, mãnh liệt không gian vặn vẹo cảm giác lại lần nữa của tới. Nhưng mà, cùng tiến vào tầng thứ 2 lúc kia kim châm thần thức áp chế khác biệt, lần này đám người chỉ cảm thấy thức hải bỗng nhiên buông lỏng. Kia từ bước vào tầng thứ 2 biển cắt sau tựa như ảnh tùy hình, không giờ khắc nào không tại để ép điều tra thức hải lực lượng vô hình, lại xuyên qua cánh cửa trong chốc lát tiêu tán vô tung. Ừm. Nguyễn Thanh Hạ phát ra một tiếng cực nhẹ kinh nghi, hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này dị thường biến hóa. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua chu vi, mang theo cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Những người khác cũng là như thế. Đồng Lôi trên mặt lộ ra một tia thoải mái thân sắc, lập tức lại trở nên càng thêm cảnh giác. Tân Chỉ Nhược quanh thân đạm mạc khí tức tựa hồ cũng ba động một cái. Đồ Lôi lung lay đầu, nhếch miệng cười nói, ha ha, địa phương quỷ này phá áp chế cuối cùng không có, ngược lại là so vừa rồi thoải mái nhiều. Lời tuy như thế, hắn bên ngoài thân khí huyết chi quang nhưng lại chưa giảm yếu nửa phần. Nô Cửu An trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, thân thức trói buộc đống nhiên tiêu tán trong nấy mắt, cũng không để hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại dâng lên một cỗ càng lớn lo nghĩ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, cái này nhìn như thoải mái hoàn cảnh, chỉ sợ ẩn giấu đi càng trực tiếp nguy hiểm. Dự cảm kia cơ hồ tại nghĩ lại ở giữa liền ứng nghiệm, nóng hổi sóng nhiệt tầm vang đánh tới, đủ để cho phàm nhân đang hô hấp ở giữa hóa thành than cốc. Trong không khí tràn ngập cực kỳ gây mũi mùi lưu hình, càng ẩn chứa một loại đốt thực linh lực, ô trọc pháp thể hoạt động, bách sứ mỗi người không thể không lập tức vận chuyển linh lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành ổn định vòng bảo hộ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cô này đốt người xâm nhập. Cảnh tượng trước mắt, có thể xưng hùng vĩ đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn. Bọn hắn đang đứng tại một đầu to lớn vô cùng màu đỏ sẫm nham thạch đường đi bên trên. Đường này kính tựa như là thiên nhiên hình thành, lại giống bị vô thượng vĩ lực cứ thế mà bổ ra, vốn lượn lấy vươn hướng nơi xa không biết hắc ám chỗ sâu. Đường đi hai bên, là nhìn không thấy bờ, chậm rãi lăn lộn phun trào nóng bỏng nham tương. Kia sền sệt, kim hồng giao nhau dung nham như là từng đầu to lớn dòng sông, chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng có to lớn bọt khí từ đáy sông toát ra, phốc một tiếng nổ tung, tóe lên cao mấy trượng nham tương bọt nước, nóng rực dịch giọt nện ở nham thạch đường đi bên trên, phát ra suy suy tiếng vang, lưu lại một cái cháy đen hố điểm. Toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi thành một loại làm người sợ hãi màu đỏ thẫm. Phía trên là nhìn không thấy đích hắc ám mái vòm, mơ hồ có thể thấy được treo ngược như là răng nanh đồng dạng đỏ màu đen măng đá. Không khí tại nhiệt độ cao bên trong vặn vẹo biến hình, tầm mắt đi tới chỗ, ngoại trừ ám trầm nham thạch, chính là bước lên nham tương, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại rung động đủ để hủy diệt hết thảy bàng bạc năng lượng. Thốt ra hỏa, cái này địa phương. Đồ Lôi chợt chợt lưỡi, cho dù là hắn như vậy luyện thể có thành tựu tu sĩ, cũng có thể cảm giác được rõ ràng trên da truyền đến trận trận phòng cảm giác. Xem chừng, này địa hỏa độc mãnh liệt, linh lực tiêu hao lại so với bình thường thời điểm nhanh lên mấy lần. Nguyễn Thanh Hạ trầm giọng nhắc nhở, đang khi nói chuyện đã dẫn đầu tế ra một mặt bàn tay lớn nhỏ màu lam tam giác tiểu kỳ. Tiểu kỳ rời tách tay liền lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra nhu hòa màu xanh lam vầng sáng, đem quanh thân hơn một trượng phạm vi khốc nhiệt cùng hỏa độc thoáng xua tan. Theo sát sau lưng hắn, Nguyễn Thanh Thu lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Sáu người đội ngũ dọc theo đầu này duy nhất nham thạch thông đạo xem chừng tiến lên. Trong thông đạo con đường cũng không bình thản, khi thì rộng lớn, khi thì chật hẹp chỉ chứa một người thông qua, ngẫu nhiên còn cần thả người phóng qua đứt gãy khe rãnh. Chu vi cũng an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nham tương một mực lăn lộn ngột ngạt quanh mình, cùng bọt khí vỡ tan lúc lẻ tẻ phốc phốc cầm thành, tại cái này không gian trống trải bên trong không ngừng tiếng vọng. Nhưng phần này tĩnh mịch cũng không có tiếp tục quá lâu. Oeng, không có dấu hiệu nào, bên cạnh một mảnh tương đối bình tĩnh sông nham tương mặt đột nhiên nổ tung, một đạo tráng kiện màu đỏ vàng hỏa trụ gầm thét phóng lên tận trời, thẳng tắp đánh tới 6 người đội ngũ. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt lập tức ngưng tụ, nhưng cũng không xuất thủ. Hắn bên cạnh Nguyễn Thanh Thu sớm đã đề phòng, đầu ngón tay giương lên, một đạo thanh tịnh màn nước trong nháy mắt tại mọi người chung quanh triển khai. Xuy, hỏa trụ hung hăng đâm vào màn nước này phía trên, đại lượng hơi nước trong nháy mắt liền tràn ngập ra, phát ra trận trận tiếng vang kịch liệt. Màn nước kịch liệt ba động, lại vững vàng đem hỏa trụ toàn bộ ngăn lại, chôn vùi. Một màn này, nghiễm nhiên thành một loại nào đó tín hiệu bắt đầu. Sau đó đường xá bên trong, loại này đột nhiên xuất hiện nham tương hỏa trụ tập kích trở nên cực kỳ thường xuyên bắt đầu, có khi từ bên trái vách đá dâng lên mà ra, có khi từ phía bên phải trong bóng tối bỗng nhiên lùa lên, thậm chí có một lần trực tiếp từ đám người dưới chân khe đá bên trong phun ra ngoài. Mặc dù uy lực lớn gây nên chỉ tương đương với chút cơ sơ kỳ tu sĩ tiện tay một kích, không cách nào chân chính uy hiếp được đám người, nhưng cũng cực kỳ đáng ghét. Đám người không thể không phân thần đề phòng, đã muốn lưu ý dưới chân đến đường đi, lại muốn đề phòng đột nhiên xuất hiện lửa tập, tiến lên tốc độ bị cực lớn kéo chậm, thể nội linh lực cũng đang kéo dài đề phòng cùng đón đỡ bên trong lặng yên tiêu hao. Ước chừng đi về phía trước khoảng một canh giờ, phía trước đường đi rốt cục xuất hiện một cái đứt gãy. Một đạo cầu dây vượt ngang qua gần trăm trượng rộng sông nham tương bên trên, cầu thân từ vài gốc thô to kim loại đen xiềng xích bệnh mà thành, xiềng xích mặt ngoài bị sông nham tương sóng nhiệt thiêu đốt đến hiện ra tối hồng quang trạch, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ cắt kim loại. Dưới cầu, đậm đặc dung nham lăn lộn nổi lên, bao vây lấy rất nhiều đá vụn không ngừng mà hướng lên phun trào ra, gây mũi mùi lưu hình hỗn tạp nóng dực khí lãng đập vào mặt, mọi người hô hấp cũng vì đó vương hữu. Nguyễn Thanh Hạ tại đầu cầu ngừng bước chân, ánh mắt đảo qua cầu dây cùng phía dưới sông nham tương, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh lực nhẹ nhàng đụng vào xiềng xích, lập tức thu tay lại, ngự khí ngưng trọng nói ra, trên cầu có bảy cực mạnh cấm bay cấm chế, một khi bước vào liền không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể đi bộ đi qua. Tất cả mọi người cẩn thận chút, cái này xích sắt bị nham tương tiêu đốt không biết bao nhiêu thời đại, chưa hẳn mười phần vững chắc. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước đạp vào cầu dây. Bàn chân vừa chạm đến nóng lên xiềng xích, cầu thân liền lập tức kịch liệt đung đưa, két két, kim loại tiếng ma sát tại tĩnh mịch nóng rực trong động quật vang lên, bén nhọn chói tai, phản phất một giây sau xiềng xích này liền sẽ lập tức đứt gãy. Nguyễn Thanh Thu theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại trầm ổn, tận lực giảm bớt đối cầu thân xung kích, Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược cũng theo thứ tự đạp vào, hai người ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt cầu, không dám có chút phân thần. Đồ Lôi đứng tại đầu cầu, túi đầu mắt nhìn dưới cầu sâu không thấy đáy, cuồn cuộn lấy nham tương đường sông, cau mày, gắt một cái nước bọt, vẫn là cắn răng cất bước đạp vào cầu dây. Lô Cửu An đi tại cuối cùng, thần sắc hắn bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều dẫm đến cực kỳ vững chắc, phản phất dưới chân không phải lắc lư cầu dây, mà là bằng phẳng mặt đất. Vừa đi đến cầu dây bất quá mấy bước, đám người liền đồng thời đã nhận ra dị thường. Trên cầu nhiệt độ cao cùng hỏa độc nồng độ, lại so lúc trước nham thạch đường đi mạnh mấy lần không thôi. Phản phất cả tòa sông nham tương nhiệt lực đều bị áp xúc đến cái này chật hẹp trên cầu, hộ thể linh quang cùng nhiệt độ cao va chạm, trong nháy mắt phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, linh quang mặt ngoài thậm chí nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Thể nội linh lực tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng tốc, đám người không thể không âm thầm thêm đại linh lực chuyển vận, nguyên bản yếu ớt hộ thể linh quang trong nháy mắt trở nên chói mắt, nhưng như cũng khó mà hoàn toàn ngăn cách tia thấm xương nóng rực. Đội ngũ vô cùng chậm tốc độ đang lắc lư cầu dây trên hướng bờ bên kia di động, mỗi một bước đều đi được cẩn thận nghiêm túc. Mọi người ở đây đi tới cầu dây ước 1/3 chỗ lúc, dị biến không có dấu hiệu nào đột nhiên phát sinh. Giống. Ngao. Nương theo lấy một trận dày đặc mà cuồng bạo gào thét, hai bên kia lăn lộn sông nham tương bên trong, đột nhiên nhảy ra mấy chục đạo màu đỏ thâm thân ảnh. Bọn chúng tương tự viên hầu, lại toàn thân từ màu đỏ sẫm nham thạch cùng chạy xuôi nham tương cấu thành, hai mắt là hai đoàn nhảy vọt bạch sắc hỏa diễm, răng nanh bên ngoài lợn, lợi chảo lóe ra như kim loại hàn quang. Chính là hỏa thuộc tính hoàn cảnh trung cực là thường gặp tinh quái, hỏa tiêu. Những này hỏa tiêu thực lực đại trí tại luyện khí hậu kỳ viên mãn cấp độ, mới vừa xuất hiện, liền gầm thét mở cái miệng rộng, phun ra ra từng đạo hỏa diễm nóng rực lưu, như là mấy chục tấm lưới lửa, phô thiên cái địa hướng về khóa trên cầu đám người của tới. Muốn chết. Đồ Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, bị bất thình lình tập kích chọc giận. Song quyền đột nhiên bành trướng một vòng, màu đồng cổ khí huyết tầm vàng bộc phát, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, cùng bạo khí kình trong nháy mắt đem mấy đạo hỏa diễm lưu xé nát liên đối lên hỏa diễm phía sau hai ba con hỏa tiêu cũng cùng nhau chấn thành đầy trời hỏa tinh. Đồng Lôi thủ pháp mau lẹ như điện, số đạo thuật pháp rời khỏi tay, trên không trung hóa thành sắc bén băng thương cùng lạnh thấu xương thủy tiễn, tinh chuẩn xuyên thấu mấy cái hỏa tiêu thân thể. Tân Chỉ Nhược đầu ngón tay đường kẽ xám lần nữa hiện, nhẹ nhàng điểm nhập hỏa tiêu thể nội, bị điểm trúng hỏa tiêu động tác trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức như đá khối đồng dạng rơi vào phía dưới lăn lộn nham tương. Nguyễn Thanh Thu ngọc thủ liên đạn, đạo đạo mát lạnh thủy tiễn phá không mà ra, đem tới gần khóa cầu hỏa tiêu đều xuyên thủng. Đi tại sau cùng Ngô Cửu An, đối mặt đánh tới hỏa diễm, cũng không sử dụng phụ lục, chỉ là chập ngón tay như kiếm, thanh xích kiếm trong chớp nhoáng bắn ra, hóa thành một đạo linh động thanh mang ở trong sân xuyên thẳng qua, bất quá chớp mắt liền đem nhào về phía chính mình bảy, tám cái hỏa tiêu đều chém đầu, thân thể tàn phế nhau nhau rơi vào phía dưới sôi trào dung nham. Trận chiến đấu này bộc phát đến đột nhiên, kết thúc lại càng nhanh. Bất quá trong khoảnh khắc, mấy chục cái luyện khí kỳ hỏa tiêu liền bị tiêu diệt toàn bộ không còn, khóa trên cầu chỉ để lại một chút cháy đen vết tích cùng tàn mát lẻ tẻ nham tương khối vụn. Hừ, không chịu nổi một kích. Đồ Lôi thu hồi nằm đấm, khinh thường khẽ nói. Đồng Lôi lại nhíu mày, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, kỳ quái, bất quá là chút luyện khí kỳ hỏa tiêu, sao dám tùy tiện tập kích quấy rối chúng ta? Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt đảo qua lần nữa khôi phục bình tĩnh sông nham tương mặt, lông mày cũng có chút nhíu lên, hiển nhiên cũng cảm thấy trận này tập kích quá mức tùy tiện. Hắn trầm giọng nói, chớ chủ quan, mau chóng qua cầu. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một mực ở vào đội ngũ phía sau cùng, thói quen lấy cường đại thần thức quét lướt chu vi, nhất là gấp chành phía dưới nguy hiểm khu vực Nô Cửu An, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn ánh mắt đống nhiên nhìn về phía khóa cầu phía dưới, kia một mảnh kim hồng sôi trào sông nham tương mặt. Chỉ gặp kia nguyên bản chỉ là chậm rãi lăn lộn dung nham, giờ phút này như là nổ mở, bắt đầu kịch liệt phun trào bắt đầu. Từng cái to lớn bọt khí dày đặc toát ra, nổ tung. Ngay sau đó, một viên, 10 quả, 100 quả, 1000 quả. Lít nha lít nhít màu đỏ thấm đầu lâu, đỉnh lấy hai đoàn bạch sắc hỏa diễm hai mắt, lặng yên không một tiếng động từ nham tương phía dưới xông ra. Liếc nhìn lại, dưới cầu ánh mắt chiếu tới toàn bộ sông nham tương vực, cơ hồ bị những này đỏ thấm đầu lâu nơi bao bọc. Bọn chúng lặng im lơ lửng ở dung nham mặt ngoài, vô số đôi toát ra bạch sắc hỏa diễm con người, đồng loạt, lạnh như băng khóa chặt khóa trên cầu kia sáu cái nhỏ bé thân ảnh. Kia số lượng, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Nô Cửu An thậm chí có thể rõ ràng thoáng nhìn, tại càng xa sông nham thạch chỗ sâu, còn có càng nhiều to lớn bóng ma trong bóng tối quái, tựa hồ có càng kinh khủng tồn tại chính chậm rãi nổi lên. Một cỗ thấu xương hàn ý trong nháy mắt chui lên lưng của hắn, Nô Cửu An bật thốt lên quá khẽ, phía dưới. Chương 218, chân bảo phù ra, chương 218, chân bảo phù ra. Nô Cửu An trầm thấp tiếng quát rơi xuống trong nháy mắt, trên cầu tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu đống nhiên sắp vỡ. Không cần túi đầu đi xem, phía dưới hồ dung nham bên trong truyền đến tiếng vang cùng biến hóa đã xem đáp án nện ở trước mắt mọi người, kia dày đặc bò gai âm thanh càng thêm chói tai, lôi cuốn lấy nóng hổi mùi lưu hình nóng dực khí lãng càng là đột nhiên tăng vọt, cơ hồ muốn đem người hô hấp đều nướng đến cháy bỏng. Thao, cái này phá đồ vật không dứt. Đồ Lôi gầm thét dẫn đầu hô lên. Hắn màu đồng cổ cánh tay bỗng nhiên bắn ra lóa mắt ánh sáng, hùng hồn khí huyết tại trong kinh mạch điên cuồng phun trào, không đợi cái kia từ cầu tác phía dưới giơ vút đánh tới hỏa tiêu cận thân, năm đấm đã ầm vang nện xuống, trực tiếp đem nó vênh thành một đoàn vảy ra hỏa tinh mảnh vỡ. Sau một khắc, chân chính kinh khủng giáng lâm. Hiu, hiu hiu hiu. Vô số đạo đỏ thấm thân ảnh từ lăn lộn trong nham tương điên cuồng bắn ra. Bọn chúng không còn vẹn vẹn rơi vào cầu tắc bên trên, mà là trực tiếp nhào về phía trên cầu đám người, lợi chảo mang theo nóng rực tiếng gió xé rách, trong miệng phun ra hỏa diễm lưu cơ hồ nối thành một mảnh nóng bỏng lưới lửa, trong nháy mắt đem trọn đoạn cầu treo bằng dây cáp nuốt hết. Chiến đấu trong phút chốc tiến vào gay cấn. Tật. Nô Cửu An phản ứng cực nhanh, không chút do dự tế ra ba tấm màu xanh đậm nhị giai phù lục. Phù lục nổ tung, hóa thành ba đầu so trước đó càng thêm cô động tráng kiện thủy long, gầm thét đụng vào đánh tới hỏa tiêu trong đám. Suy, tư tư á. Thủy hỏa kịch liệt giao phong, bộc phát ra đinh thái nhức óc tê mình, từng đoàn lớn màu trắng hơi nước trong nháy mắt tràn ngập ra, tạm thời chống rỗng một mảnh nhỏ khu vực, nóng rực hỏa sát chi khí bị thoáng áp chế. Nhưng càng nhiều hỏa tiêu lập tức điền vào chỗ trống, hung hãn không sợ chết vào tới. Nguyễn Thanh Hạ mặt trầm như nước, cũng chỉ gật đầu một cái đỉnh màu lam tiểu kỳ quay tròn xoay tròn, mặt cờ tăng vọt, tung xuống mảng lớn hàn vụ, đem hắn cùng Nguyễn Thanh Thu trùng quanh bao phủ. Phàm là xông vào hàn vụ hỏa tiêu, động tác trong nháy mắt trở nên chỉ trệ cứng ngắc, bên ngoài thân ánh lửa đều ảm đạm đi. Nguyễn Thanh Thu ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo nước đá như là gió táp mưa rào bắn ra, tinh chuẩn đem những cái kia bị chậm chạp hỏa tiêu xuyên thủng, đông kết, vỡ vụn thành khối rơi vào nham tương. Đồ Lôi triệt để từ bỏ phòng ngự, cả người như là một cái hình người hung khí, gầm thét tại trên cầu vừa đi vừa về va chạm, song quyền vung vậy ở giữa khí bạo âm thanh không dứt, phàm là bị hắn quyền phong quét trúng hỏa tiêu, đều chia năm xẻ bảy. Ngọn lửa nóng bỏng liếm láp lấy hắn hộ thể linh quang, phát ra tư tư thành vàng, hắn lại giống như chưa tỉnh. Đồng Lôi mặt lên sớm đã không có trước đó nhẹ nhõm, thay vào đó là một vòng đau lòng cùng ngân lệ. Hắn không còn sử dụng phụ lục, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội băng hệ linh lực mãnh liệt mà ra, huyền băng bích. Giang giác. Một đạo dày đặc, bước lên hàn khí âm u tường băng đống nhiên hở ra, chặt bên cạnh dày đặc nhất một đợt hỏa diễm phun ra. Tường băng tại cái này cực hạn dưới nhiệt độ cũng cấp tốc bắt đầu tan rã bắt đầu, nhưng cuối cùng vì hắn tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc, kia một mực trầm mặc Tân Chỉ Nhược cũng rốt cục tế ra một kiện mới pháp khí. Đó là một thanh nhìn có chút tinh xảo ô giấy dầu, mặc dù hiện lên nhạt màu xanh, phía trên vẽ lấy một bộ Yên Vũ Nông Lung Sơn thủy đồ án. Nàng lập tức dùng pháp lực đem dù giấy chống ra, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu, nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn. Len keng, tí tách. Phản phất có một loại mưa phùn thanh âm vang lên, dù xuôi theo chúng quanh bắt đầu vãi xuống vô số tinh mịn như lông châu mưa bụi. Những này mưa bụi nhìn như rất yếu đuối, lại ẩn chứa một loại kỳ dị xuyên thấu cùng nhiễu loạn chi lực. Hỏa tiêu phun ra hỏa diễm lưu đụng vào mảnh này mưa bụi phạm vi, lại như cùng lâm vào một cái vũng bùn bên trong, uy lực giảm nhiều, quy tích cũng biến thành hỗn loạn bắt đầu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ va chạm nhau nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên cầu các loại pháp lực linh quang điên cuồng lấp lóe, pháp thuật oanh minh, hỏa tiêu gào thét, nham tương sôi trào âm thanh đan vào một chỗ, hỗn loạn tới cực điểm. Nhưng đoàn đội phối hợp tại thời khắc này thể hiện ra kinh người ăn ý. Nguyễn Thanh Hạ huynh muội Hàn vực khống chế cùng phạm vi lớn sát thương, đồ lôi chính diện đối cứng hấp dẫn hỏa lực, đồng lôi băng hệ phòng ngự, tân chỉ nhược quá yếu nhiều suy yếu, cùng Ngô Cửu An vừa đúng thủy hệ pháp thuật bổ lậu cùng thanh trạng. Nhưng mà, mặc dù là như thế, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem cái này như thủy triều đồng dạng vọt tới hỏa tiêu miễn cưỡng ngăn cản tại cầu thân bên ngoài, đám người căn bản là không có cách gì chuyển về phía trước mảy may. Đội ngũ mọi người mới đi tới cầu treo bằng dây cắp 1/3 vị trí, triệt để lâm vào vũng bùn. Mỗi người linh lực đều tại lấy tốc độ kinh người đang tiêu hao cái này. Đồ lôi tiếng thở dốc bắt đầu kịch liệt, đồng lôi cái chán đầy mồ hôi, tân chỉ nhược điều khiển dù che mưa ngón tay run nhẹ nhẹ, liền liền Nguyễn Thanh Hạ đỉnh đầu kia mặt màu lam tiểu kỳ ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần. Nô Cửu An nhìn như cũng đang ra sức công kích, từng đạo thanh một thứ, thủy tiễn thuật không ngừng bắn ra, nhưng hắn trong đan điền pháp lực tiêu hao kém xa những người khác kịch liệt. Hắn tận lực khống chế tiết tấu, thường thường mấy đạo pháp thuật ở giữa mới xen lẫn một trường đê dài phù lục, tâm thần thậm chí còn có rảnh rỗi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, này địa hỏa linh khí như thế cuồng bạo tinh thuần, nếu là dùng để tu luyện kia thanh dương ma công ngưng tụ kia một sợi thanh dương ma hỏa, chỉ sợ hiệu suất có thể tăng lên mấy lần không thôi. Nguyễn Thanh Hạ hiển nhiên cũng biết rõ tuyệt không thể lại như thế rằng có nữa. Hắn ánh mắt đảo qua phảng phất vô cùng vô tận hỏa tiêu quần, lại liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy hồ dung nham, trong mắt kiên quyết chi sắc lóe lên. "Chư vị, thay ta hộ pháp một lát." Thanh âm hắn gấp rút lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định giọng điệu. Đám người nghe vậy, lập tức bắt đầu co rút lại trận hình, đem Nguyễn Thanh Hạ bảo hộ ở đám người ở giữa. Nhưng thiếu đi hắn cái này chủ yếu không chàng cùng chuyển vật điểm, áp lực lập tức tăng gấp bội. Hỏa tiêu điên cuồng xung kích, phòng tuyến trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Lô Cửu An nhướng mày, biết không thể lại giấu nghề. Phù lục tại mức tiêu hao này chiến trung tính so sánh giá cả quá thấp, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội ớt mục trường thành quyết vận chuyển, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội tinh thuần mục hệ linh lực chuyển hóa làm bành trướng thủy hệ linh lực. Dòng xoáy xoáy, một đạo to lớn, xoay tròn cấp tốc dòng nước vòng xoáy tại trước người hắn hình thành, hấp lực cường đại đến 7, tăng cái đánh tới hỏa tiêu cuốn vào trong đó, dòng nước như là một cái cối xay khổng lồ đồng dạng hung hăng xoắn một phát, những cái tiêu hỏa tiêu lập tức kêu thảm bị xé nứt ra. Chiêu này trúc cơ kỳ thuật pháp, uy lực hiển nhiên viễn siêu trước đó phù lục, nhưng cũng để cho hắn linh lực tiêu hao lớn hơn. Mấy người còn lại cũng là áp lực đột ngột tăng, nhao nhao sử xuất càng cường thủ hơn đoạn, mới miễn cưỡng ổn định trận cước. Bị bảo hộ ở trung tâm Nguyễn Thanh Hạ, không chút do dự lấy ra một sự vật. Đó cũng không tầm thường phụ lục, mà là một viên ước chừng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân xanh thẳm, phản phất từ tinh khiết nhất thủy tinh tạo hình mà thành lẫn phiến trạng vật phẩm, phía trên thiên nhiên sinh thành vô số huyền ảo hoa văn phức tạp, tản mát ra một loại làm người sợ hãi mênh mông xinh đẹp chi lực. Hai tay của hắn nắm chặt cái này mai vậy màu xanh lam, thể nội pháp lực bắt đầu điên cuồng rót vào trong đó. Thậm chí, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, tinh chuẩn rơi vào cái này lẫn phiến phía trên. Tinh huyết trong nháy mắt bị lân phiến hấp thu, kia lân phiến lập tức bộc phát ra sáng chói vô cùng màu lam thần quang, một cô viễn siêu trúc cơ cảnh giới kinh khủng uy áp động nhiên khuyết tán ra tới. Đây là chân bảo phù. Đồng họ nam trong nháy mắt tu la thất thành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ mừng như điên. Hắn hiển nhiên là nhận ra vật này. Đồ lôi cũng là con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng ghen ghét. Tân chỉ nhược bung dù tay khẽ run lên, trên khăn che mặt đôi mắt bên trong lướt qua một tia cực sâu chấn kinh. Nô Cửu An cũng là chấn động trong lòng. Hắn trong túi trữ vật kia được từ mặt ngựa tu sĩ băng ngự phá tà phù bảo cùng vật này so sánh, quả thực là huỳnh hỏa chi tại hạ nguyệt. Cái này uy áp, cái này linh vận, tuyệt không phải phổ thông phù bảo có thể so sánh. Đúng là cần bản mệnh tinh huyết mới có thể kích phát gia tộc chân bảo phù. Vật này một khi kích phát, uy lực đủ để so sánh giả đàn tu sĩ một kích toàn lực. Hắn lặng yên đem đã chụp tại trong tay quy thủy lang ba phù thu về, toàn lực duy trì lấy dòng xoáy xoáy ánh mắt lại chăm chú nhìn Nguyễn Thanh Hạ trong tay chân bảo phù. Nguyễn Thanh Hạ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, nhưng hắn rót vào pháp lực cùng tinh huyết động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Viên kia vảy màu xanh lam phảng phất một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy lực lượng của hắn, trên đó quang mang cũng càng ngày càng thịnh, càng ngày càng kinh khủng. Đám người vừa khổ chống đỡ ước chừng 10 hơi thời gian, cái này 10 hơi phảng phất so trước đó một canh giờ còn muốn lâu dài dằng dặc. Mỗi người đều là mồ hôi đầm địa, sau đó lại trong nháy mắt bị cái này nhiệt độ cao lập tức sấy khô, linh lực tiếp cận khô kiệt. Đúng lúc này, Nguyễn Thanh Hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lam quang nổ bắn ra, hai tay của hắn nắm nâng viên kia đã hóa thành một vòng cỡ nhỏ màu lam mặt trời chân bảo phù, phát ra một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm tiếng quát, "Đi!" "Ngào!" Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang long âm, đông nhiên nổ vang, trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả thanh âm. Viên kia vảy màu xanh lam ầm vang nổ tung, vô tận thủy linh khí hội tụ, một đầu cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh tại Nguyễn Thanh Hạ đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Kia là một đầu hoàn toàn do tinh thuần đến cực hạn dòng nước tạo thành cự long. Xương hiệu, con đầu, thỏ mắt, rắn hạng, thật bụng, vảy cá, ương chảo, hổ trưởng, người cầm đầu. Hình thái rõ ràng, sinh động như thật, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra u lam quang mang, phảng phất từ ngàn vạn năm hàn băng tạo hình mà thành. Cùng Nô Cửu An trước đó phù lục biến thành, chỉ có vẻ ngoài như rắn nước thủy long so sánh, trước mắt cái này vật mới thật sự là long. Nó thân thể cao lớn cơ hồ chất đầy gần phân nửa hang động trên không, băng lánh mắt rồng quan sát mà xuống, mang theo coi thường hết thể uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất thần linh hàng lâm phàm trần. Vẹn vẹn hắn tản ra kinh khủng uy áp, liền để phía dưới mãnh liệt hỏa tiêu quần vì đó trì trệ, phun ra hỏa diễm đều ảm đạm mấy phần. Kia to lớn, uy nghiêm đầu rồng có chút thấp, nhắm ngay dưới cầu treo phương kia vô biên vô tận hỏa tiêu chi hải. Chương 219, âm linh phệ hồn, chương 219, âm linh phệ hồn. Ngao. Kia tử chân bảo phù huyễn hóa ra thủy long phát ra một tiếng rung khắp toàn bộ dung nham huyệt động gào thét, to lớn đầu rồng đống nhiên bại xuống, mở ra phảng phất có thể thôn vệ sơn hà miệng lớn, một đạo vàng bạc vô cùng, ẩn chứa cực hạn hàn ý thác nước hồng lưu phun ra mà ra. Hồng lưu những nơi đi qua, những cái kia hung hãn không sợ chết đánh tới hỏa tiêu, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại tiếp xúc đến thác nước trong nháy mắt, bên ngoài thân ánh lửa triệt để dập tắt, cứng rắn thân thể từng khúc đông kết, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mịn, bị hồng lưu lôi cuốn lấy xông vào phía dưới hồ dung nham, kích thích trùng thiên hơi nước. Vẹn vẹn một kích, đám người phía trước trong vòng mấy chục trượng hỏa tiêu vì đó không còn, liền kia đốt người sóng nhiệt đều bị cưỡng ép xuống, trên cầu treo xuất hiện một đầu ngắn ngủi, tương đối an toàn thông đạo. Đi. Nguyễn Thanh Hạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bề ngoài, hiển nhiên thôi động kia chân bảo phù đối với hắn tiêu hao cực lớn, thậm chí thương tới một chút nguyên khí. Nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ chém đinh chặt sắt, dù là khí tức đã có chút bất ổn, vẫn dáng chống đỡ lấy dẫn đầu hướng phía cầu treo bằng dây cắp bờ bên kia phóng đi. Không cần nhiều lời, đám người ăn ý theo sát, thân ảnh tại lay động dây sắt trên hợp thành một đạo căng cứng phòng tuyến. Kia tử chân bảo phù huyễn hóa to lớn thủy long, chính xoay quanh tại đội ngũ trên không. Nó toàn thân hiện ra u lam thủy quang, băng lánh mắt rồng liếc nhìn bốn phương, mỗi một lần khép mở đều mang khiếp người bị áp. Thỉnh thoảng có nhỏ cổ hàn lưu tòng long hôn bên trong phun ra mà ra, hóa thành băng nhận khí lưu, đem phía trước lẻ tẻ ngoi đầu lên hỏa tiêu, hoặc là từ hai bên vách đá đánh tới yêu vật tùy tiện nghiền nát. Thủy long những nơi đi qua, vì mọi người cứ thế mà mở ra một đầu thông lộ. Vừa vặn sau hỏa tiêu vẫn như cũ vô cùng vô tận. Những này thị lửa yêu vật dường như bị triệt để chọc giận, tinh hồng trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, càng từ phía dưới lăn lộn trong nham tương liên tục không ngừng mà tuôn ra, sắc nhọn tiếng gào thét xuyên thấu sóng nhiệt truy tập mà tới. Ngô Cửu An, Đồ Lôi, Đồng Lôi, Tân Chỉ Nhược, thậm chí linh lực hao tổn nghiêm trọng, trạng thái vốn cũng không tốt Nguyễn Thanh Thu, đều không thể không một bên giẫm lên dây sắt nhanh chóng tiến lên, một bên trở tay hướng về sau phát động công kích, kết lực cản trở truy binh bước chân. Ngô Cửu An đầu ngón tay chỉ quyết phi tốc biến ảo, từng đạo màu xanh biết thanh một cự tưởng chống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù tại hỏa tiêu va chạm cùng nóng dực khí tức bên trong rất nhanh liền sẽ vỡ vụn, tiêu hủy, lại có thể lần lượt chỉ hoan yêu vật bộ pháp, vì mọi người tranh thủ thở dốc khoảng cách. Đồ Lôi thì song quyền nắm chặt, cánh tay trên nổi gân xanh, đạo đạo cương manh quyền kình lôi cuốn lấy tiếng xé gió cách không anh ra, mỗi một lần rơi quyền đều có thể đem đuổi đến gần nhất mấy cái hỏa tiêu đánh nổ, nham tương yêu huyết rơi xuống nước tại dây sắt bên trên, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Đồng Lôi đầu ngón tay không ngừng ngưng kết ra băng chủy cùng phong nhận, hai chủng linh lực sen lẫn thành dày đặc công kích lưới, hướng phía sau hỏa tiêu quần chút xuống mà đi. Tân Chỉ Nhược đỉnh đầu ô giấy dầu xoay tròn đến càng thêm gấp rút, mặc dù trên phủ văn sáng lên ánh sáng nhạt, tung xuống mưa bụi cũng biến thành gấp rút, bao phủ lại dây sắt phía sau, quấy nhiễu hỏa tiêu cảm giác. Liên liên Nguyễn Thanh Thu cũng tại nỗ lực thôi động thể nội còn sót lại linh lực, từng đạo hóng ánh nước đá từ nàng đầu ngón tay bay ra, tinh chuẩn đâm thủng hỏa tiêu yếu hại. Mỗi người thần kinh đều căng cứng tới cực điểm, mồ hôi lạnh trên trán vừa chạy ra liền bị sóng nhiệt sấy khô, linh lực trong cơ thể càng lại như mở cống đổ xuống mà ra. Đoạn này không hơn trăm trượng cầu treo bằng dây cáp, giờ phút này lại dài dằng dặc đến như cùng ở tại vượt qua là trời. Dưới chân là quần quần lấy bạc khí, tản ra chí mạng nhiệt độ cao vạn trượng dung nham, phía sau là theo đuổi không bỏ, số lượng dọa người thị lửa yêu vật, mỗi một lần vung ra công kích, mỗi một lần tại dây sắt trên cất bước, đều trực tiếp liên quan đến sinh tử, dung không được nửa phần sai lầm. Rốt cục, tại mọi người thể nội linh lực sắp thấy đáy, liền kia chân bảo phù biến thành thủy long thân ảnh cũng bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, mờ nhạt, liên phun nôn hàn lưu lực đạo đều yếu đi mấy phần lúc, đội ngũ nhất phía trước Nguyễn Thanh Hạ, rốt cục một cước giẫm lên bờ bên kia phiến kiên cố màu đen nham thạch. Nhanh, hắn gầm nhẹ, quay người tiếp ứng. Đám người tranh nhau chen lấn nhảy xuống cầu treo bằng dây cáp, đặt vào bờ bên kia đất này. Cuối cùng đoạn hậu Ngô Cửu An cùng Đồ Lôi cơ hồ là tại đặt vào bên bờ trong nháy mắt, liền đồng thời quay người, một người vung ra cuối cùng một đạo bảng bạc thanh nhất cự một hư ảnh, một người ném ra ngưng tụ toàn thân khí huyết một quyền, đem đầu cầu cuối cùng mấy cái đánh tới hỏa tiêu đánh lui. Ông kia to lớn thủy long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân hình triệt để tiêu tán, hóa thành điểm điểm màu lam hạt ánh sáng, biến mất trên không trung. Viên kia chân bảo phù cũng triệt để hao hết uy năng. Sau lưng đã mất đi mục tiêu hỏa tiêu nhóm tại sông nham tương bên trong tức giận rít gào lên la lộn, lại tựa hồ như bị một loại nào đó quy tắc hạn chế, không cách nào vượt qua khe nước đuổi theo. Tiếp sau quãng đời còn lại đám người, hoặc ngồi liệt trên mặt đất, hoặc đỡ đầu gối kịch liệt thở dốc, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, nhưng là trong nháy mắt lại bị nơi đây nhiệt độ cao sấy khô, linh lực trong cơ thể cũng cơ hồ tặc đi nhà trống. Đối mắt nhìn nhau ở giữa, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái chủng loại kia lòng vẫn còn sợ hãi cảm xúc. Nguyễn Thanh Hạ cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái đan dược phân phát cho đám người, chính mình cũng ăn vào mấy viên, khuynh chân bắt đầu điều tức. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng tiếp nhận an bảo, nắm chặt thời gian khôi phục thể nội pháp lực. Trải qua lần này đồng sinh cộng tử ác chiến, mặc dù ở đây không một người ngôn ngữ, nhưng một loại vi diệu, căn cứ vào thực lực tán thành cùng tạm thời tín nhiệm cảm giác, tại cái này lâm thời trong đội ngũ lặng yên bắt đầu sinh sôi. Chỉ ít, đối lẫn nhau phương thức chiến đấu cùng thực lực ranh giới cuối cùng, đều có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Ước chừng điều tức hơn 2 canh giờ tả hữu, đợi đến linh lực khôi phục 7-8 phần, Nguyễn Thanh Hạ liền đứng dậy, nhìn xem đám người nói ra, "Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai." Mọi người đều không dị nghị. Giáng chống đỡ lấy bị khốc nhiệt hao tổn tinh thần, dọc theo trước mắt con đường duy nhất kính tiếp tục tiến lên. Dung nham hỏa đạo bên trong sóng nhiệt vẫn như cũ mang một cỗ lấy đốt người nhiệt độ, chỉ là so với trước đây sống qua được kia chí mạng dây sát hiểm địa, đến tiếp sau lộ trình mặc dù vẫn có lẻ tẻ cỡ nhỏ hỏa sát sinh vật thoát ra quấy rối, cũng rốt cuộc không thấy như vậy phô thiên cái địa tụ quần tập kích. Đám người căng cứng thần kinh cũng bắt đầu thoáng lòng một chút, bước chân cũng so lúc trước vững vàng mấy phần. Không biết lại tại bước hơi trong hơi nóng lại buôn ba bao lâu, phía trước cảnh tượng bỗng nhiên rút đi cầm quen thuộc màu đỏ thẫm. Nóng rực lăn lộn dung nham cũng dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt cuối cùng, đường đi điểm cuối cùng lại vắt ngang lấy một đạo chỉ chứa một mình nghiêng người thông qua cửa hang, tĩnh mịch hắc ám đem trong động cảnh tượng triệt để thôn vệ. Càng làm cho người ta kinh dị là, cửa động biên giới không còn là bị nham tương thiêu đốt đến đỏ lên nham thạch, mà là một loại hiện ra lãnh quang màu đen vật liệu đá, tựa như có thể đem quanh mình tia sáng đều hấp phệ đồng dạng. Một cỗ như có như không âm phong đang từ cửa hang chậm rãi tràn ra, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, bất quá chớp mắt liền xua tán đi trên thân mọi người lưu lại khô nóng, liền thái dương chưa khô mồ hôi đều trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Nguyễn Thanh Hạ tại trước cửa hang ngừng chân một lát, đầu ngón tay ngưng tụ lại ánh sáng nhạt cẩn thận cảm ứng chu vi khí tức, xác nhận vô minh hiện hung hiểm về sau, liền dẫn đầu nhấc chân bước vào hắc ám. Những người còn lại theo sát phía sau, vừa mới vượt qua cửa động giới hạn, thấu xương hàn ý liền thuận vài áo khe hở chui lượt toàn thân, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Quanh mình nhiệt độ, khí tức, thậm chí liền không khí lưu động xúc cảm, đều tại bước vào cửa động trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sau lưng dung nham thế giới nóng rực sóng lớn cùng chói mắt hồng quang đột nhiên bị cắt đứt, phản phất có một đạo vô hình bình chướng vắt ngang thiên địa, đem hai tầng hoàn toàn khác biệt không gian triệt để chia cắt. Chân trước còn tại cảm thụ nham tương bốc hơi nóng rực, chân sau liền rơi vào một mảnh thấu xương lạnh, phản phất giống như trong nháy mắt xuyên qua ngàn đạp đất vực, bước vào bị lãng quên dị giới. Một đầu chật hẹp đến chỉ chứa hai người sóng vai tĩnh mịch hành lang thình lình xuất hiện, đen sì cuối cùng biến mất tại vô biên hắc ám bên trong, không người biết được hắn thông hướng phương nào. Hành lang bốn vách tường đều do một loại hiện ra lạnh kim loại sáng bóng hắc thạch xây thành, mặt đá rèn luyện được dị thường bóng loáng, đầu ngón tay phất qua lại cảm giác không chịu được mảy may thô ráp đường vân, chỉ có thấu xương hàn ý thuận đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, bóng loáng trên vách đá khắc đầy vạn mẹo quỷ dị phù văn, trải qua tuế nguyệt ăn mòn sớm đã mơ hồ không rõ, lại vẫn lộ ra một cỗ làm lòng người thần không yên tà khí. Trong không khí tràn ngập mốc meo bụi bặm vị cùng như có như không âm lãnh khí tức, hút vào trong phổi đánh người lương phát lạnh. Nhất mọi người khó chịu chính là, kia từ bước vào tầng thứ 2 dung nham hỏa đạo sau liền biến mất, nhằm vào thần thức kinh khủng áp chế lực, lần nữa đánh tới. Mà lại so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm bén nhọn. Tựa như là có vô số dễ băng lạnh dính trượt nhỏ châm, mang theo một cỗ thật sâu ác ý, lít nha lít nhít mà đâm về đám người thức hải. Bọn chúng không gần như chỉ ở tiếp tục không ngừng mà điều tra, đè xuống đám người thức hải bình chướng, càng ý đồ xuyên thấu đám người thần thức phòng ngự chui vào hắn thức hải chỗ sâu, đảo loạn hết thể tư duy cùng lý trí. Không biết rõ từ nơi nào thổi tới trận trận âm phong tại cái này chật hẹp bên trong hành lang xuyên tới xuyên lui, phát ra từng đợt như khóc như tố tiếng nghẹn nào. Đáng sợ hơn chính là, trong gió tựa hồ sen lẫn vô số nhỏ vụn lại điên cuồng nói nhỏ, còn có mơ hồ có thể nghe oán độc kêu gào thanh âm. Những âm thanh này cũng không phải là thông qua đám người lỗ tai truyền vào, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện, để cho người ta bực bội bất an đến cực hạn, da đầu bắt đầu trận trận run lên. Đều xem chừng, lập tức tập trung ý chí, toàn lực vững chắc thức hải. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm tại u ám bên trong hành lang vang lên, trong ngày thường ôn hòa ngữ điệu giờ phút này cũng mang tới trước nay chưa từng có ngưng trọng cảm giác. Nô Cửu An lập tức đã vận hành lên tụ thần thuật tại thức hải cùng tự thân bên ngoài cấu trúc lên một đạo vô hình phòng ngự. Những người khác cũng bắt đầu các hiện thần thông, trên thân nhao nhao sáng lên các loại yếu ớt ánh sáng, hiển nhiên đều tại vận dụng bí thuật hoặc đặc thù pháp khí chống cự cái này vô cùng bất nhập thần thức xâm nhập cùng ma âm quấn nhĩ. Bên trong dũng đạo tia sáng vẫn như cũng là cực độ lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên cạnh người hình dáng. Chu vi yên tĩnh đáng sợ, ngoại trừ âm phong càng không ngừng tiếng nghẹn nào. Liền chỉ còn lại có đám người đè nén tiếng hít thở cùng nặng nề tiếng bước chân. Những âm thanh này trong không gian chật hẹp này không ngừng vừa đi vừa về quanh quẩn, cùng xa xa tiếng gió đan vào một chỗ, tăng thêm mấy phần âm trầm quỷ quyệt không khí. Đột nhiên, đi tại trong đội ngũ ở giữa đồng lôi, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi lại bén nhọn kêu sợ hãi, cái gì đồ vật? Lời còn chưa dứt, hắn bên cạnh thân hắc thạch trong vết tường, không có dấu hiệu nào nhô ra mấy cái hơi mở xám trắng cánh tay. Cánh tay kia cực kỳ vặn mèo, rõ ràng không có thực thể, lại mang theo một cỗ có thể trực tiếp đông kết thần hồn âm hàn, lao thẳng tới đầu của hắn mà tới. Đồng lôi phản ứng cũng là cực nhanh. Trên đầu ngón tay kim mang đột nhiên tăng vọt, một đạo lăng lệ vô cùng pháp lưỡi đao trong nháy mắt chém ra, có thể cái này lăng lệ pháp lưỡi đao lại như chém qua không khí, đối kia xám trắng cánh tay hoàn toàn vô hiệu. Một giây sau, cánh tay liền xuyên thấu hắn vội vàng chống lên hộ thể linh quang, thậm chí không nhìn hắn đến tiếp sau lập tức bổ sung phòng ngự pháp thuật, đầu ngón tay hàn ý đã gần đến tại lông mày và lông mi, mắt thấy là phải bắt trúng mi tâm của hắn lúc đầu. Cút ngay cho ta. Một bên đổ lôi thấy thế lớn tiếng giận dữ hét. Màu đồng cổ khí huyết đột nhiên từ thể nội bộc phát ra, kia chí dương chí cương khí huyết chi lực tựa hồ đối với cái này âm tà chi vật có nhất định khắc chế hiệu quả. Kia mấy cái xám trắng cánh tay cũng giống là bị đột nhiên bỏng đến, phát ra một loại uy mắng thần thức loại rít lên, đột nhiên rút về trong vách tường. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi đánh lui, phản phất là một cái tín hiệu. Sau một khắc, toàn bộ hành lang sống đi qua. Từ hai bên băng lãnh hắc thạch trong vách tường, từ đỉnh đầu, từ dưới chân, từ phía trước vô tận hắc ám bên trong, vô số hơi mở, vẻ mặt vặn vẹo giữ tợn bóng ma chen chúc mà ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có còn duy trì lấy hình người, lại ngũ quan sai chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt khắc đầy vô tận thống khổ cùng bán độc, có thì là chân cụt tay đứt cùng khuôn mặt giữ tợn tụ hợp thể. Tứ chi dây dưa lơ lửng giữa không trung, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Những này bóng ma đều không có thực chất thân thể, lơ lửng không cố định như quỷ mị, còn phát ra một loại chỉ có thần thức có thể nghe đến rít lên. Kia rít lên đâm thẳng linh hồn chỗ sâu, mang theo đối sinh linh hồn phách cực hạn tham lam, phô thiên cái địa hướng phía đám người đánh tới. Xem chừng, là phệ hồn âm linh. Nguyễn Thanh Hạ con ngươi bỗng nhiên thích chặt, nghiêm nghị quát, vật lý công kích đối bọn chúng vô hiệu, nhất định phải dùng thần thức phòng ngự, hoặc dùng khắc chế âm tà pháp thuật, pháp khí ứng đối. Mọi người sắc mặt cùng nhau kỳ biến, cũng biết vận chuyển thể nội linh lực, thúc đẩy sinh trưởng ra tầng tầng thần thức bình chứng. Nhưng mà, ngay tại mệnh lệnh này hạ đạt trong nháy mắt, mấy cái tốc độ nhanh nhất vệ hồn âm linh đã xuyên thấu ngắn ngủi phòng ngự khoảng cách, bọn chúng vặn vẹo mơ hồ khuôn mặt tại mọi người trước mắt cấp tốc phóng đại, kia trống rỗng lại tràn ngập ác ý ánh mắt gắt gao khóa chặt sinh ra hồn phách, hơi mở lợi chảo mang theo đông kết hết thể âm hàn, hướng phía nhất phía trước Nguyễn Thanh Hạ, cánh Ngô Cửu An cùng Đoạn Hậu đổ lỗi mặt hung hăng chụp tới. Kia cố băng lãnh thần hồn xúc cảm đã đập vào mặt mà tới. Chương 220, Vạn Bảo lâu Nguyễn gia cũng tu tụ thần thuật, chương 220, Vạn Bảo lâu Nguyễn gia cũng tu tụ thần thuật. Quỷ thủ dò tới sát na, Nô Cửu An thần thức sớm đã sách trí cao độ tình trạng giới bị. Mắt thấy âm linh bổ nhào vào phụ cận, trong mắt của hắn đông nhiên hiện lên một vòng tinh quang, thể nội tụ thần thuật cực tốc thôi động, lại chưa theo lẽ thường ngưng tụ thành hình ngưng hồn thuẫn ngược lại tại thức hải cánh ngoài, lặng yên bày ra một tầng nhìn như mỏng như cánh ve, kỳ thực tính bền dẻo kinh người vô hình thần biết bình chứng. Hắn đối bình chứng cường độ đem không đến cực kỳ tinh chuẩn, chỉ đem hắn áp chế ở hơi thắng phổ thông trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, không nhiều lộ nửa phần phong mang. Phốc, phốc phốc. Mấy cái âm linh hung hăng đâm vào tầng này yếu ớt bình chứng bên trên, đã truyền ra hàng dệt bị xé nứt xùi vang, lại xen lẫn âm linh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia nhìn như không chịu nổi một kích bình chứng, lại thật đưa chúng nó miễn cưỡng ngăn ở bên ngoài, mặc kệ điên cuồng va chạm cũng không cách nào lại tiến nửa tấc. Ngay tại âm linh bị ngăn trở trong nháy mắt, Nô Cửu An đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, biên độ nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác, lại mau đến chỉ còn một đạo tàn ảnh. Một đạo đạo thần thức lực lượng bị áp xúc đến cực hạn, mảnh như lông châu lại cô đọng như châm, vô cùng tinh chuẩn đâm vào thân thiết nhất mấy cái âm linh hạch tâm. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cái này mấy cái âm linh liền lặng yên không một tiếng động chôn vùi trong không khí. Hắn xuất thủ hiệu suất cao đến kinh người, mỗi một lần điểm chỉ rơi xuống, tất có một cái âm linh tán loạn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tận lực thu lực đạo cùng phạm vi, chỉ dọn dẹp những cái kia tới gần tự thân uy hiếp, đã lộ ra ứng đối thông dòng, thành thạo điêu luyện, lại vừa lúc dừng ở chỉ có thể tự vệ phân tức bên trên, không lộ nửa phần chân thực thần thức thực lực. Một bên khác, Nguyễn Thanh Hạ cùng Nguyễn Thanh Thu hai huynh muội trên người ngọc bội đống nhiên sáng lên nhu hòa thanh huy, một vòng ánh vệt trắng màn trong nháy mắt trải rộng ra, đem tới gần âm linh vững vàng ngăn cách bên ngoài, những cái kia âm lãnh nhanh đuốt vừa chạm đến màn ánh sáng liền hóa thành từng sợi khói đen. Nguyễn Thanh Hạ sắc mặt ngưng như hàn ngọc, cũng chỉ thành kiếm lăng không một điểm, trong cổ lóe ra từng tiếng quát, sắc. Trong chốc lát, một đạo xa so với Ngô Cửu An lúc trước phát ra thần thức công kích càng thêm hừng hực thần thức từ hắn đầu ngón tay tăng vọt, chính là tụ thần thuật trung chuyên công âm tà sát chiêu kinh hồn thứ. Kinh hồn thứ vừa ra, như lợi kiếm phá phong, trong nháy mắt xuyên thủng một cái bổ nhào vào phụ cận trúc cơ trung kỳ âm linh, kia âm linh thân thể đột nhiên vặn vẹo thành một đoàn hắc vụ, phát ra chói tai đến cực điểm kêu gào, thân hình mắt trần có thể thấy mờ nhạt hơn phân nửa. Nguyễn Thanh Thu phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay đồng độ ngưng ra một đạo hơi yếu lại đồng dạng lăng lệ thần thức, theo sát phía sau đâm vào hắc vụ, đoàn kia âm linh mới rốt cục phát ra một tiếng gào thét, hoàn toàn tán loạn thành hư vô. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược thấy tình cảnh này, lập tức lòng có linh tê triển khai phối hợp. Đồng Lôi quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động băng hệ pháp quyết, quanh thân hàn khí bỗng nhiên điên cuồng cuộn cuộn, vô số góc cạnh rõ ràng u màu lam băng tinh tại hắn trước người phi tốc ngưng tụ, trong nháy mắt liền rót thành một thanh cao cỡ nửa người băng nhận. Tân Chỉ Nhược ngón tay ngọc dương nhẹ, một cỗ trong suốt xinh đẹp chi lực hóa thành ngân tuyến, tinh chuẩn rót vào cái này băng nhận bên trong, nguyên bản hiện ra lãnh quang băng nhận trong nháy mắt bịt kín một tầng óng ánh màng nước, phá tà chi lực càng thêm cường thịnh. Đi. Đồng Lôi cánh tay bỗng nhiên trước vung lên, trôi này dung hợp hai người linh lực u lam băng nhận mang theo gào thét tiếng xé gió bắn ra, những nơi đi qua, vây quanh âm linh chạm đến băng nhận tản ra hàn khí tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, nhao nhao phát ra thê lương thét lên, có bị trực tiếp đông kết thành khối băng, có thì bị băng nhận sắc bén biên giới xé rách thành mảnh vỡ. Dù chưa có thể đem âm linh đều diệt sát đi, nhưng cũng cứ thế mà tại dày đặc trong vòng vây thanh ra một đầu thông lộ, vì mọi người tranh thủ đến có thể thúc đẩy tiến lên không gian. Giữa sân chỉ có Đổ Lỗi tình cảnh là gian nan nhất. Hắn hai mắt đỏ thẫm gầm thét liên tục, màu đồng cổ dưới da thịt khí huyết sôi trào, một cỗ chí dương chí cương khí tức liên tục không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán, những cái kia âm linh đối cỗ này khí tức cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện tới gần, nhưng thủy chung ở chung quanh xoay quanh không đi. Có thể Đổ Lỗi am hiểu là chém giết gần người, khuyết thiếu hữu hiệu viễn trình thần thức thủ đoạn công kích, chỉ có thể lần lượt cơ thiết quyền, dựa vào khí huyết buộc phát hình thành khí lãng đem tới gần âm linh tạm thời bất lui, phạm vi hoạt động từ đầu đến cuối bị hạn chế tại Nguyễn Thị huynh muội bày ra thanh quang bình chướng biên giới, khó mà thoát thân. Đợt thứ nhất âm linh xung kích cuối cùng bị miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, có thể mọi người tới không kịp thở dốc liền phát hiện, chu vi âm linh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều, trong đó xen lẫn trúc cơ kỳ âm linh lại nhiều mấy cái, bén nhọn tiếng gào rít liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào đám người thần thức, làm cho lòng người thần trận trận phát run. Không thể dừng lại, lập tức thúc đẩy. Nguyễn Thanh Hạ quyết định thật nhanh, thanh âm mang theo ngưng trọng. Đầu ngón tay hắn vệt trắng lại lóe lên, kinh hồn thứ lần nữa điểm ra, tinh chuẩn đánh trúng một cái ý đồ va chạm thanh quang bình chướng trúc cơ kỳ âm linh, nhưng lúc này đây, kia âm linh chỉ là thân hình lung lay, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại không có giống trước đó như vậy tán loạn, hiển nhiên so vừa rồi gặp phải âm linh thực lực càng mạnh. Đợt thứ hai thế công tới so trong dự đoán càng hung lệ. Mấy cái quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí trúc cơ trung kỳ âm linh, lại bỏ qua chính diện đối cứng, giảo hoạt nhiễu hậu. Có dán bách đá lặng yên không một tiếng động trèo đến đỉnh đầu, khâu chảo hướng đám người đỉnh đầu vồ xuống, có thì nửa thân thể trốn vào lòng đất, đối đám người tiếp cận bỗng nhiên phá đất mà lên, mùi hôi âm phong mang theo lợi chảo thẳng móc dưới bụng. Lô Cửu An quanh thân tầng kia nhàn nhạt thần thức bình chứng, giờ phút này đã che kín tinh mịn vết rạn, tràn ngập nguy hiểm, có thể đầu ngón tay hắn nhưng như cũ bình ổn. Chỉ gặp hắn con ngón tay bắn liền, mỗi một đạo cô động thần thức tấm lụa đều tinh chuẩn vô cùng, đem từ khía cạnh phía sau đánh tới phổ thông âm linh xuyên thủng thành hư vô, duy chỉ có đối mặt kia mấy cái trúc cơ trùng kỳ âm linh lúc, hắn lộ ra mấy phần kiệt lực thái độ, thường thường muốn liên tiếp đánh ra 3-4 đạo thần thức xung kích, mỗi một lần đều nương theo lấy bình chướng vết dạn làm sâu sắc, mới miễn cưỡng đem đối phương hung lệ thế công bức lui, từ đầu đến cuối không có hiện lộ ra. Có thể trong nháy mắt diện sát trúc cơ trung kỳ âm linh thực lực. Khác một bên Nguyễn Thanh Hạ sắc mặt sớm đã cởi tận màu máu, vợ môi hiện ra xanh trắng, hiển nhiên liên tục thôi động kinh hồn thứ đối với hắn linh lực cùng tâm thần tiêu hao cực lớn. Hắn khó khăn cùng bên cạnh Nguyễn Thanh Thu liếc nhau, hai người gần như đồng thời cắn răng nắn phức tạp pháp quyết, thanh hát âm thanh bên trong mang theo vẻ run rẩy, hợp. Lời còn chưa dứt, hai người trước ngực treo ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra lóa mắt thanh quang, hai đạo cổ sáng trên không trùng sen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần sáng chói cổ sáng. Cột sáng mang theo gào thét tiếng xé gió bỗng nhiên quét ngang phía trước, những nơi đi qua, ba, bốn con trúc cơ trùng kỳ âm linh liền đều thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cường quang thôn phệ, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán, tính cả chung quanh mấy chục cái phổ thông âm linh cũng cùng nhau bị cột sáng bốc hơi. Có thể phương pháp này vừa rơi xuống, Nguyễn Thanh Hạ cùng Nguyễn Thanh Thu khí tức liền mắt trần có thể thấy bể bại xuống dưới, bước chân phủ phiếm mấy phần, hiển nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đồng Lôi hai tay chấn động, mấy đạo lôi cuốn lấy khí lạnh đến tận xương, U Lam băng nhận lần nữa gào thét mà ra, băng nhận xẹt qua không khí lưu lại nhỏ vụn băng tinh, tinh chuẩn chém về phía từ cánh đánh lén âm linh, đưa chúng nó đông thành tượng băng sau ầm vang vỡ vụn. Bên cạnh Tân Chỉ Nhược thì phối hợp với động tác của hắn, băng nhận không ngừng xuyên thẳng qua, bù đắp tất cả phòng ngự lỗ hổng. Nhất phía trước Đồ Lôi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lại đột nhiên há mồm phun ra mấy giọt đỏ thắm tinh huyết. Tinh huyết rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành nồng đậm huyết vụ, trong huyết vụ ẩn chứa bá đạo dương cương khí huyết, đem ý đồ từ lòng đất chạy vào âm linh tiêu đốt đến phát ra thê lương chi chi âm thanh, đen màu xám xương mù không ngừng từ trên thân âm linh bốc hơi, trong nháy mắt liền để bọn chúng đã mất đi năng lực hành động. Thật vất vả vượt qua cái này sóng mưa to gió lớn công kích, đám người bước chân cũng đã bị triệt để kéo chậm. Dưới chân mặt đất che kín âm linh lưu lại đen ngấn cùng huyết vụ dư ôn, mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều muốn hao phí cực lớn tâm thần để phòng chỗ tối đánh lén, tiến lên con đường trở nên dị thường gian nan. Đợt thứ ba thế công không có dấu hiệu nào theo nhau mà tới. Lần này, âm linh phảng phất có chỉ huy, lại vứt bỏ trước đây tán loạn xung kích, toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ sóng ngầm, lao thẳng tới chiến trường yếu nhất một góc. Phụ trách đoạn hậu cùng cánh phòng ngự Đồ Lôi, Nô Cửu An hai người. Trong lúc kịch chiến, Nô Cửu An chính luống cuống tay chân địa chu xoáy tại hai con trúc cơ trùng kỳ âm linh ở giữa. Xanh màu đen lợi chảo bọc lấy âm sát chi khí sát qua đầu vai, tay áo xé rách giòn vàng cùng với thấu xương hàn ý đánh tới, nhìn như đã bị bức đến hiểm tượng hoàn sinh tuyệt cảnh. Có thể hắn khỏe mắt quét nhìn lại bỗng nhiên ngưng tụ, vừa lúc thoáng nhìn chính diện chiến trường Nguyễn Thanh Hạ là làm dịu áp lực, đầu ngón tay lực lượng thần thức đột nhiên phun, một cái kinh hồn thứ trực tiếp đánh tan trước người âm linh. Cái này một cái chớp mắt, Nô Cửu An trái tim bỗng nhiên trầm xuống, như gặp phải sấm sét bổ trúng. Kia kinh hồn thứ thần thức ngưng tụ hình thái, thần thức lưu chuyển quy tích. Hắn quá quen thuộc. Rõ ràng chính là mình tu tập tụ thần thuật bên trong hoạch tâm pháp môn. Có thể ngay sau đó, nghi hoặc cùng giật mình lại trong nháy mắt xông lên đầu. Nguyễn Thanh Hạ huynh muội thi triển kinh hồn thứ mặc dù nhìn như chói mắt, thanh thế kinh người, nhưng tại hắn cái này đã sớm đem tụ thần thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn mắt người bên trong, kia thần thức ngưng tụ trình độ, thuật pháp hoạch tâm lực xuyên thấu, lại có vẻ phá lệ phù phiếm lỏng lẻo, hoàn toàn không có tụ thần thuật vốn có cô động cùng nhất kích tất sát duyệt độ. Ngược lại cực kỳ giống chính mình năm đó sơ luyện này thuật lúc, chỉ học được 7-8 phần tương tự, lại chưa chạm đến nửa điểm thần tụy không lưu loát bộ dáng. Bọn hắn mới ra, vậy mà cũng tu luyện tụ thần thuật. Nô Cửu An trong lòng phiên giang đảo hải, kinh trấn khó bình, nhìn huynh muội này hai người thi triển thuần thục trình độ, tuyệt không phải ngắn hạn tu luyện có khả năng đạt tới. Nguyễn Giang nếu là cũng là giống kia Hồng gia, từ cái này di phủ đạt được cái này môn thần thức bí thuật, vậy ít nhất đã có 100 năm thời gian. Bọn hắn từ tiểu tiện tu tập phương pháp này, cho dù thiên phú lại bình thường, cũng không về phần luyện đến như vậy hình giống mà thần không giống hoàn cảnh. Trừ khi một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn, trừ khi bọn hắn đạt được tụ thần thuật truyền thừa, từ vừa mới bắt đầu chính là không trọn vẹn, thậm chí liền đến tiếp sau mấu chốt tu luyện pháp môn đều đã thiếu thốn. Chẳng lẽ bọn hắn lần này không tiếp mạo hiểm xâm nhập Hắc Nguyên Di phủ, mục tiêu một trong chính là vì tìm kiếm tụ thần thuật hoàn chỉnh đến tiếp sau công pháp. Nghĩ đến đây, Nô Cửu An sau sống lưng đống nhiên luồn lên một cỗ hàn ý, một tầng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu vải áo. Vạn hạnh hắn từ bước vào nơi đây một khắc kia trở đi, liền lưu lại một chút tâm nhãn, từ đầu đến cuối cũng không dám bại lộ chính mình chân chính thần thức thực lực, cũng không dùng ra tụ thần thuật bên trong ngưng hồn thuẫn cùng kinh hồn thứ một đi ngang qua đến cũng chỉ dùng nông cạn nhất thần thức vận chuyển chi pháp, miễn cưỡng mô phỏng ra phòng ngự cùng công kích thần thức thủ đoạn. Nếu không, vừa rồi chỉ cần mình lộ ra một tia chân chính cô động tụ thần thuật vết tích, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị Vạn Bảo lâu hai huynh muội này nhận ra được. Đến lúc đó, cho dù hắn có sức tự vệ, từ cái này di trong phủ toàn thân trở ra, sau khi rời khỏi đây cũng tất nhiên sẽ bị Vạn Bảo lâu để mắt tới, cùng Vạn Bảo lâu cái này quái vật khổng lồ kết xuống khó mà hóa giải nói cơ thù hận. Chính mình mặc dù không sợ bọn hắn, nhưng cùng Vạn Bảo lâu cái này quái vật khổng lồ kết xuống này chủng loại hình tử thủ, tuyệt không phải hắn chỗ nguyện. Hắn con đường trường sinh, cầu là bình ổn, là cậu, mà không phải bốn phía gây thù hằn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Nô Cửu An càng thêm kiên định chính mình ngay từ đầu liền ẩn giấu thực lực suy nghĩ, biểu diện đến cũng càng thêm rất thật cố ý chậm dần thần thức bình chướng vận chuyển mặc cho một cái âm linh lợi chảo xoa lấy chính mình thần thức bình chướng sẽ qua, tiếng cọ sát chói tai bên trong, bình chướng bắt đầu kịch liệt rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn thuận thế kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi một tầng máu, thêm mấy phần tái nhợt chật vật. Giờ phút này, toàn bộ đội ngũ tại vô cùng vô tận âm linh vây công dưới, tiến lên tốc độ tiến lên đã trở nên cực chậm, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn tiếp nhận mấy lần áp lực. Hành lang chỗ sâu không ngừng truyền đến tiếng nghẹn ngào cùng nhỏ vụn nói nhỏ càng thêm rõ ràng, thanh âm kia còn mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm ma lực, vô cùng bất nhập quấn quanh lấy đám người thần hồn, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn vốn là bởi vì tiếp tục chiến đấu mà mỏi mệt không chịu nổi tâm thần. Chương 221, Lệ hồn thủ lĩnh, hợp lực chẳng chi, chương 221, Lệ hồn thủ lĩnh, hợp lực chẳng chi. Đồng Lôi kêu sợ hãi cùng Đồ Lôi gầm thét phảng phất xé toang một loại nào đó giới hạn, một giây sau, toàn bộ hắc thạch hành lang triệt để sôi trào. Vô số vặn vẹo bóng ma lần nữa từ băng lanh vách đá bên trong phá bích mà ra, lít nha lít nhít vào tới. Hiện ra hàn quang hơi mở lợi chảo lao thẳng về phía sống người sống khí tức dày đặc nhất chỗ. Đứng núi chịu sào Nguyễn Thanh Hạ, Nô Cửu An cùng Đồ Lôi, chỉ cảm thấy một cỗ có thể đông lạnh triệt thần hồn âm hàn đối diện đánh tới, kia hơi mở lợi chảo cơ hồ muốn chạm đến mi tâm của bọn họ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông Một tiếng xưa cũ trầm thấp vụ vụ đống nhiên vang lên, trong nháy mắt đè xuống hơn phân nửa chói tai rít lên. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp Nguyễn Thanh Thu chẳng biết lúc nào đã xem một chiếc thanh đồng ngọn đèn nâng ở lòng bàn tay. Cây đèn toàn thân hiện ra cổ xưa màu xanh đồng, mặt ngoài khắc đầy quay quanh giao thoa phức tạp phù văn, giờ phút này chính lơ lửng tại trước người nàng nửa tấc chỗ, to như hạt đậu mờ nhạt đang diễm chớp tắt, lại hướng ra phía ngoài tràn ra một vòng kỳ dị nhu hòa vầng sáng, giống bình chướng vô hình đem âm hàn ngăn cách bên ngoài. Đồ Lôi con người đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này vầng sáng có thể trực tiếp vượt lên sao động thần thức, vững chắc tán loạn hồn nguyên. Như thế thần hiệu tuyệt không phải bình thường pháp khí tất cả, không phải là trong cổ tịch ghi chép, chỉ có kim đan chân nhân mới có thể khống chế của bảo. Nguyễn gia lại chịu đem như thế trọng bảo giao cho nàng, nữ tử này ở trong tộc địa vị xa so với chính mình tưởng tượng còn cao hơn. Đồng Lôi hiểm tử hoàn sinh, bị kia vầng sáng bao phủ, chỉ cảm thấy thần hồn ấm áp, mới cơ hồ muốn bị đóng băng nứt vỡ sợ hai trong nháy mắt bình phục hơn phân nửa. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia chén nhỏ không đáng chú ý ngọn đèn, trong lòng cuồng hô, tốt đồ vật, tuyệt đối là đỉnh tốt bảo bối. Liên trúc cơ âm linh vệ hồn hàn khí đều có thể tùy tiện hóa giải, nếu là ta có thể. Tân Chỉ Nhược sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, đầu ngón tay lại không còn run rẩy. Cảm thụ được quanh thân tầng kia ấm hòa thuận vui vẻ vầng sáng, nhìn xem phía trước những cái kia âm linh vừa chạm tới vầng sáng tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, phát ra thê lương kêu gào chật vật thối lui, trong lòng hơi định. Nàng cũng là người biết hàng, âm thầm suy nghĩ, không cần thôi động liền có thể tự phát hộ chủ, trong vầng sáng còn cất giấu một tia thuần dương phá tà chi lực, đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết của bảo. Nguyễn Thanh Thu lại người mang như thế át chủ bài, ngược lại là khinh thường nàng. Lô Cửu An cũng là trong lòng run lên, hắn mặc dù không biết cổ bảo là vật gì, nhưng trong lòng cũng đầy là rung động. Kia vầng sáng không chỉ có chặn âm linh thế công, còn ẩn ẩn lộ ra ôn dưỡng thần hồn kỳ hiệu, mới vướng víu thần thức, giờ phút này lại vận chuyển đến thông thuận mấy phần. Hắn nhịn không được thầm than, thật là lợi hại đèn hình pháp bảo, có thể đồng thời gồm cả phong ngự, trừ tà, an thần hiệu quả, nguyên gia nội tình quả nhiên thâm hậu. Vầng sáng như gợn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài dập dần, bất quá chớp mắt liền đem tiểu đội năm người khác đều bao phủ trong đó. Những cái kia bổ nhào vào phụ cận vệ hồn âm linh, chạm đến vầng sáng sát na động tác đống nhiên cứng đờ, trên người bốc lên từng sợi khói trắng, nương theo lấy liên tiếp thống khổ kêu gào, nguyên bản hung lệ thế công trong nháy mắt trệ chậm xuống tới, lại khó tiến lên trước một bước. Nguyễn Thanh Hạ đáy mắt tàn khốc lóe lên, chập ngón tay như kiếm, một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, kinh hồn thứ trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn địa thứ nhập trước mặt cái kia âm linh hạch tâm. Xoẹt. Kia âm linh phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm rú thảm, thân hình kịch liệt và mẹo, trong nháy mắt mở nhạt hơn phân nửa, chật vật hướng về sau ngã xuống. Khác một bên Nô Cửu An thì hiện ra hoàn toàn khác biệt quỷ quyệt. Ngay tại âm linh hiện ra thi khí lợi trảo sắp phá lao tới hắn thần thức bình chướng sát na, dưới chân hắn bộ pháp đột nhiên một sai, thân hình như là kề sắt đất du tẩu quỷ mị, hướng bên cạnh phía sau trượt ra khó khăn lắm nửa bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi chính diện bắt kích. Cùng lúc đó, hắn nhìn như vội vàng nâng tay lên chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhìn như yếu ớt, lại cất dấu sắc bén phong mang thần thức xung kích phát sau mà đến trước, tinh chuẩn điểm tại âm linh khô gầy trên cổ tay. Kia âm linh cánh tay run lên bần bật, bắt kích động tác lập tức biến hình chết đi, mang theo thấu xương hàn ý từ Ngô Cửu An bên thai sẽ qua, mang theo âm phong để hắn thái dương sợi tóc phát động. Hắn phối hợp kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, lộ ra có chút phí sức. Đoạn hậu Đồ Lỗi thì hoàn toàn là cương mãnh vô song đường lối. Đối mặt đối diện chộp tới âm trảo, hắn lại nửa bước không lùi, trong cổ lăn ra gầm lên giận dữ, màu đồng cổ bàn tay lớn bọc lấy nóng hổi khí huyết, hung hăng đánh ra. Bành! Châm muộn bạo hưởng tại bên trong hành lang quanh quẩn, khí huyết cùng âm khí đụng nhau trong nháy mắt, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Đồ Lỗi màu đồng cổ trên cánh tay trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật mỏng đen xương, nhưng lại bị trong cơ thể hắn mãnh liệt khí huyết cấp tốc tách ra liên đối lấy xương khí đều hóa thành từng sợi khói trắng. Cả người hắn bị phản chấn đến lảo đảo lui lại một bước, nặng nghề bàn chân giẫm tại hắc thạch trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, mà kia âm linh thì bị cái này chí dương một kích đập đến bay rất ra ngoài, đâm vào trên người đồng bạn, vốn là hư ảo thân ảnh lại phai nhạt mấy phần, hiển nhiên thụ trọng thương. Đợt thứ nhất nguy hiểm nhất đánh lén, coi như hữu kinh vô hiểm gắng vượt qua. Có thể đám người còn chưa kịp thở một ngụm, những cái kia bị cổ đang ấm vầng sáng cách trở bên ngoài âm linh liền lần nữa ùa lên, điên cuồng đánh thẳng vào vầng sáng. Đang diễm kịch liệt lay động, màu vàng ấm màng ánh sáng trên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Canh dự ở đèn cái khác Nguyễn Thanh Thu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, hiển nhiên duy trì bảo vật này tiêu hao cực lớn. Kết trận phòng ngự, Thanh Thu không chống được bao lâu. Nguyễn Thanh Hạ gấp giọng quát, trong tay lần nữa điểm ra một đạo kinh hồn thứ, đem một cái ý đồ xuyên thấu vầng sáng trúc cơ trung kỳ âm linh đánh lui. Đám người không dám thất lễ, lập tức co vào trận hình, lưng tựa lưng kết thành vững chắc viên trận. Đồ Lôi gầm nhẹ thôi phát khí huyết, màu đồng cổ trên da nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, bảo vệ cánh, Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược lần nữa song vai, đầu ngón tay u lam băng nhận liên miên không ngừng mà bắn ra. Mỗi một đạo băng nhận đều tình chuẩn chúng đích đánh tới phổ thông âm linh, đưa chúng nó đông lạnh thành bã vụn. Nô Cửu An thì tiếp tục duy trì lấy gian nan tư thái, thần thức bình chướng lúc sáng lúc tối, ngón tay thỉnh thoảng vội vàng điểm ra, luôn cuống tay chân giải quyết lấy lọt lưới âm linh. Mọi người ở đây miễn cưỡng ổn định trận cước, từng bước một khó khăn hướng hành lang chỗ sâu thúc đẩy lúc hành lang chỗ sâu kia vô tận hắc ám phảng phất vật sống nhúc nhích bắt đầu. Một cỗ xa so với chi tiền nhiệm gì âm linh đều muốn to lớn, âm lãnh, ngang ngược khí tức đột nhiên giáng lâm. Ngẹn nào âm phong bỗng nhiên ngừng, liền những cái kia điên cuồng công kích âm linh đều phảng phất nhận lấy chấn nhiếp, động tác xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Ngay sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy sáng màu đen gợn sóng từ hắc ám chỗ sâu bỗng nhiên khuyết tán ra đến, vô thanh vô tức, lại mang theo hủy diệt tính thần hồn xung kích, hung hăng vọt tới cổ đang vầng sáng. Đông, phản phất cự truy đụng trùng, mờ nhạt vầng sáng kịch liệt vặn mèo dập dờn, Nguyễn Thanh Thu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, khoe miệng một tia tiên huyết tràn ra, kia ngọn cổ đang trên đang diễm sáng tối chập chờn, phản phất sau một khắc liền muốn dập tắt. Theo gợn sóng tản ra, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối chậm rãi phủ ra. Nó cơ hồ lấp kín hơn phân nửa hành lang, thân hình ngưng thực đến gần như có được thực thể, bày biện ra một loại vặn vẹo hình người, nhưng đầu lâu bộ vị lại sinh trưởng số đối trắng bệnh, không có chút nào tức giận con mắt, phía dưới là một trường vỡ ra đến cực hạn, không ngừng phát ra y mắng gào thét miệng lớn. Càng dọa người chính là nửa người dưới của nó, đúng là từ vô số trương rãy rủa kêu rên hư ảo gương mặt sen lẫn mà thành, những cái kia gương mặt lẫn nhau xé rách, gào thét, mỗi một trương đều mang cực hạn thống khổ, tại trong bóng tối không ngừng vặn vẹo núp đích. Trúc cơ hậu kỳ, mà lại là viễn siêu bình thường trúc cơ hậu kỳ hồn lực ba động. Có người la thất thanh. Lệ hồn thủ lĩnh số đối trắng bệnh con mắt đông nhiên khóa chặt đám người, ánh mắt tại Nguyễn Thanh Thu trong tay cổ đằng trên dừng lại lâu nhất, hiển nhiên đem cái này chén nhỏ có thể khắc chế âm tà pháp khí coi là lớn nhất uy hiếp. Sau một khắc, một đạo bén nhọn đến có thể xé rách màng nhĩ tinh thần rít lên đột nhiên nổ tung, sóng âm như thực chất lưỡi dao, đâm thẳng đám người thức hải. Ngoại trừ thần thức vốn là cường hành Ngô Cửu An, cùng người mang dị bảo có thể bảo vệ tâm thần Nguyễn Thị huynh muội, Đồ Lôi, Đồng Lôi cùng Tần Chỉ Nhược ba người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cùng nhau kêu rên lên tiếng. Thức hải lập tức kịch liệt đau nhức khó nhịn. Quanh thân linh lực vận chuyển đều xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, nguyên bản vững chắc bên ngoài phòng ngự vầng sáng càng là kịch liệt lay động. Không được. Nguyễn Thanh Hạ la thất thanh, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, gấp giọng quát, là lệ hồn thủ lĩnh. Nhất định phải ưu tiên chém giết nó, nếu không chúng ta tất bị mãi chết ở đây. Lệ hồn thủ lĩnh dường như nghe hiểu nàng, phát ra một tiếng uy hiếp tính gào thét. Quanh mình âm linh trong nháy mắt giống như là đạt được chỉ lệnh, công kích trở nên càng thêm điên cuồng còn có tự, bọn chúng không còn phân tán tấn công, mà là đồng loạt hướng lấy cổ đang vầng sáng yếu nhất một chỗ, từng đợt nối tiếp nhau ngang nhiên đánh tới. Màu đen lợi trảo trên vầng sáng cầm ra từng đạo thoáng qua liền mất bạch ngân. Không thể để cho nó tiếp tục chỉ huy âm linh. Thanh Thu sắp không chịu được nữa. Nguyễn Thanh Hạ cố nén thần hồn đâm nói, nghiêm nghị chỉ huy, Ngô đạo hữu, Đồng đạo hữu, Tân tiên tử, theo ta chủ công kia thủ lĩnh. Đồ đạo hữu, bảo vệ Thanh Thu cùng chúng ta cánh. Thanh Thu, vô luận như thế nào đều muốn ổn định tịnh hồn đăng. Tốt. Đồ Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đống nhiên đụng nhau, khí huyết phóng lên tận trời, màu đỏ thâm khí lãng đem ý đồ tới gần Nguyễn Thanh Thu âm linh nhao nhao đánh bay, có thậm chí trực tiếp tại khí huyết trùng kích và hóa thành một sợi khói đen. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược liếc nhau, đồng thời cắn răng, hai người hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Băng linh lực cùng thủy linh lực lần nữa giao hòa, lần này lại không còn là phân tán băng nhận, hai cỗ linh lực giữa không trung ngưng tụ thành một đầu dài hơn một trượng to lớn băng mãng, toàn thân bao trùm lấy u lam trong suốt lân phiến, trên lân phiến hiện ra thấu xương phá tà hàn khí. Băng mãng dù chưa phát ra tiếng vang, lại có thể khiến người ta cảm nhận được nó hung lệ, chỉ thấy nó bỗng nhiên vung vẩy vây đuôi, mang theo cực hàn khí tức hướng phía lệ hồn thủ lĩnh đánh tới, những nơi đi qua, những cái kia cản đường phổ thông âm linh trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, rơi xuống đất liền vỡ vụn thành tạt bã. Nguyễn Thanh Hạ cùng Nguyễn Thanh Thu huynh muội càng là lòng có linh tê, đồng thời nắn bí pháp quyết ấn, chỗ mi tâm riêng phần mình sáng lên một đạo vệt trắng. Hai đạo vệt trắng phi tốc hội tụ, đúng là dung hợp thành một đạo so trước đó tráng kiện gấp đôi kinh hồn thứ hóa thành một thanh lương thực vô cùng thần thức lợi kiếm, phát sau mà đến trước, tại thần hồn phương diện xé rách không khí, đâm thẳng lệ hồn thủ lĩnh kia số đối trắng bệnh con mắt hạch tâm. Đối mặt bất thình lình lăng lệ hợp kích, kia lệ hồn thủ lĩnh số vừa ý châu bên trong đồng thời hiện lên một tia nhân cách hóa ngang ngược cùng co nhẹ. Nó kia từ vô số gương mặt tạo thành nửa người dưới bỗng nhiên lan lộn, đại cổ sền sệt oán sát hắc khí từ gương mặt trong miệng phun ra mà ra, trong nháy mắt đón nhận đánh tới băng mãng. Xì xì xì. U Lam băng mãng vừa xông vào trong hắc khí, tốc độ liền bỗng nhiên chậm lại, bên ngoài thân lân phiến quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống, thậm chí bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu, trong hắc khí ẩn chứa oán độc chi lực đang không ngừng ăn mòn băng mãng linh lực. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược đồng thời thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu, trên mặt dâng lên một mặt chiều hồng. Hiển nhiên, băng mãng bị áp chế, hai người bị không nhỏ linh lực phản vệ. Mà chuôi này dung hợp Nguyễn Thị huynh muội toàn lực thần thức lợi kiếm, tại đâm đến lệ hồn thủ lĩnh trước người hơn một xích lúc, lại phản phất đụng phải lớp kín vô hình lại cứng cỏi vô cùng hồn lực bình chướng. Tiếng gõ sát chói tai tại thần hồn phương diện vang lên, lợi kiếm mũi nhọn không ngừng rung động, khó khăn từng tấc đẩy về phía trước tiến, nhưng thủy chung không cách nào chân chính chạm đến lệ hồn thủ lĩnh hạch tâm, quang mang cũng tại bình chướng ngăn cản hạ dần dần ảm đạm. Lệ hồn thủ lĩnh phát ra một trận đắc ý tinh thần rít lên, tiếng rít để quanh mình đám người thức hải lần nữa kịch liệt đau nhức, đầu váng mắt hoa ở giữa, chỉ thấy nó nâng lên một cái từ tinh thuần hồn lực ngưng tụ mà thành to lớn quỷ trảo. Quỷ trảo đen như mực, đầu ngón tay quanh quẩn lấy có thể chôn vùi thần hồn kinh khủng khí tức, hướng phía chuôi này gian nan thúc đẩy thần thức lợi kiếm, hung hăng chụp tới. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Nếu là chuôi này thần thức lợi kiếm bị vồ nát, thi triển bí pháp Nguyễn Thị huynh muội tất nhiên sẽ thụ trọng thương, đến thời điểm đã mất đi hạch tâm thủ đoạn công kích, đám người càng là nguy cơ sớm tối. Trong lúc nguy cấp, Nô Cửu An trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Hắn biết do không thể lại tiếp tục giấu giốt, nếu không chi đội ngũ này chỉ sợ thật muốn gãy tại cái này u ám hành lang bên trong. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ không có ý định vận dụng chân chính tụ thần thuật. Chỉ gặp hắn thủ trưởng bỗng nhiên lật một cái, một viên quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí ngọc phù trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, băng ngự phá tà phù bảo. Thể nội linh lực không có chút nào chần chờ hướng phía phù bảo dũng mãnh lao tới, trong chốc lát, phù bảo bị triệt để kích phát, hóa thành chói mắt lưu quang thẳng tắp bắn về phía lệ hồn thủ lĩnh trên không. Hiu hiu hiu. Mấy đạo tinh tế như lông châu, lại ngưng tụ lực lượng tinh người màu băng lam châm nhỏ, từ phù bảo bên trong bắn nhanh mà ra. Những này châm nhỏ cũng không phải là thực thể, mà là ẩn chứa chuyên phá tà ma, có thể đồng kết hồn lực đặc thù hàn khí, không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn, càng lặng yên không một tiếng động, để cho người ta khó mà phát giác. Bọn chúng không có lựa chọn đối cứng lệ hồn thủ lĩnh kiên cố nhất chính diện, mà là xảo diệu vòng qua tầng kia nặng nghề hồn lực hàng rào, cùng đang cùng băng mãng dây dưa đoán sát hắc khí, vô cùng tinh chuẩn hướng phía lệ hồn thủ lĩnh tương đối yếu kém nửa người dưới vọt tới, nơi đó chính là vô số kêu rên gương mặt hội tụ chi địa. Bất thình lình, góc độ xảo trá đến cực hạn công kích, hiển nhiên hoàn toàn ngoài lệ hồn thủ lĩnh đoán trước. Phốc phốc phốc. Băng châm trong nháy mắt không có vào những cái kia vặn vẹo khuôn mặt bên trong, Chí Hàn phá tà uy lực tại chui vào sát na ầm vang một phát. Ngao. Lệ hồn thủ lĩnh phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất, cũng thống khổ nhất rú thảm. Nó nửa người dưới vô số gương mặt đông nhiên kịch liệt và mẹo, lập tức bị tầng tầng hàn băng đông kết, ngay sau đó liền nhao nhao nổ bể ra tới. Toàn bộ ngưng thực thân thể bắt đầu kịch liệt ba động, trên người khí tức càng là trong nháy mắt hể bại một mạng lớn. Liên liên nó cái kia chụp vào thần thức lợi kiếm cự trảo, cũng bởi vì cái này kịch liệt đau nhức đông nhiên chỉ trệ. Cơ hội. Nguyễn Thanh Hạ hai huynh muội ánh mắt cỡ nào sắc bén, cơ hội tại cự trảo đỉnh trệ trong nháy mắt, liền bắt lấy cái này thoáng qua liền mất chiến cơ, đem hết toàn lực thôi động thể nội thần thức. Phá. Chôi này nguyên bản đỉnh trệ giữa không trung thần thức lợi kiếm, đông nhiên bộc phát ra chướng mắt vật trắng, đông nhiên vọt về phía trước. Suy. Rốt cục khó khăn đâm vào lệ hồn thủ lĩnh một viên trắng bệnh trong con ngươi. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược cũng cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành hai đạo tơ máu dung nhập băng mãng thể nội. Nguyên bản đã hiện hệ vài băng mãng, thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, mang theo ầm vang uy thế tách ra đã trở nên mỏng manh đoán sát hắc khí, hung hăng đâm vào lệ hồn thủ lĩnh trên lồng ngực. Ầm ầm. Kịch liệt năng lượng xung kích tại nhỏ hẹp bên trong dũng đạo nổ tung, gió lạnh rít gào không ngừng, hồn lực tứ tán rời ra. Lệ hồn thủ lĩnh phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng oán độc rít lên, thân thể cao lớn như là bị đánh nát như lưu ly, từng khúc rạn nứt, cuối cùng bành một tiếng triệt để vỡ vụn, hóa thành từng sợi tinh thuần âm khí tiêu tán trong không khí. Thủ lĩnh vừa chết, trung quanh những cái kia nguyên bản điên cuồng đánh giết âm linh, lập tức như là đã mất đi chủ tâm cốt, động tác trở nên hỗn loạn mà trì độn, tiếng rít bên trong cũng đầy là mờ mịt cùng sợ hãi. Tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhanh. Nguyễn Thanh Hạ cố nén thần thức tiêu hao quá độ mang tới cảm giác hôn mê, thanh âm gấp rút cao giọng hạ lệnh. Đám người mặc dù đã thừa nhận linh lực cùng thần thức to lớn tiêu hao, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy nhau nhau xuất thủ. Mất đi chỉ huy âm linh, cũng không còn cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp, cũng không lâu lắm liền bị triệt để dọn dẹp trống không. Đến lúc cuối cùng một cái âm linh tiêu thảm tiêu tán trong không khí, bên trong dũng đạo lần nữa khôi phục tinh mịch, chỉ còn lại đám người thô trọng vô cùng tiếng thở dốc. Mỗi người sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, thể nội càng là truyền đến từng đợt khó mà ức chế hư thoát cảm giác. Kia chén nhỏ trước đây một mực tản ra ánh sáng nhạt tịnh hồn đăng, quang mang cũng biến thành ảm đạm xuống, chậm rãi bay trở về Nguyễn Thanh Hạ trong tay. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước trống rông hành lang, lại nhìn về phía gần như sắp muốn đứng không vững muội, cùng bên cạnh từng cái chật vật không chịu nổi đồng bạn, trầm giọng nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đừng lúc ních ta ngày xuân xanh tác giả nào ỷ trường 222, 3 tầng, chương 222, 3 tầng. Đám người giờ phút này không còn dám có nửa phần lãnh đạm, nhao nhao cưỡng chế thể nội quần quận thương thế, miễn sách tự thân tinh thần, chăm chú đi theo. Mới kia một trận âm linh lệ hồn ác chiến còn tại trước mắt mọi người, giờ phút này lại nhìn về phía đầu này hành lang, chỉ cảm thấy nó so lúc trước càng lộ vẻ u ám băng lãnh, dài dằng dặc vô cùng. Mỗi người đều thần kinh căng thẳng, ánh mắt cảnh giác vừa đi vừa về đảo qua cái này hai bên vách tường, sợ lại có cái gì giữ tận khó chơi quỷ đồ vật từ trong đó đập ra. Cũng may cái này hung hiểm nhất một đoạn khu vực tựa hồ đã bị bọn hắn xông qua. Đến tiếp sau đoạn đường này mặc dù vẫn tràn ngập đè nén khí âm hàn, nhưng lại chưa tao ngộ vừa mới vậy được quy mô âm linh tập kích, ngẫu nhiên có linh tinh mấy cái nhỏ yếu du hồn từ một nơi bí mật gần đó du đãng, mỗi lần còn không có nhào lên, liền bị đám người xa xa tiện tay diệt sát. Đám người không biết lại đi được bao lâu, dưới chân hắc thạch chế tạo mặt đất bắt đầu dần dần hướng lên nghiêng bắt đầu, liền phía trước hắc ám cũng không còn là kia triệt để tĩnh mịch cảm giác. Mơ hồ ở giữa lại có một sợi ánh sáng yếu ớt xuyên thấu cái này đậm đặc cơ vụ, càng xen lẫn so lúc trước hỗn loạn mấy lần năng lượng ba động, đứt quãng từ đằng xa truyền đến. Phía trước có động tĩnh. Đồng Lôi lúc này đột nhiên khẽ quát một tiếng, đám người lập tức tinh thần vì đó rung một cái, nguyên bản nặng nghề bước chân không tự giác tăng nhanh mấy phần. Lại ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, phía trước đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng nhạt. Cái này chật hẹp chật trội hành lang rốt cục bị bọn hắn đi tới đến cuối cùng. Đám người lần lượt bước ra cửa động một sát na kia, cảnh tượng trước mắt đống nhiên khoáng đạt. Kia cố đập vào mặt cự đại không gian cảm giác, mang theo một loại để cho người ta khó nói lên lời rung động cảm giác, lại để mới từ luân phiên trong lúc gác chiến thoát thân đám người, đều vô ý thức nín thở, trong lúc nhất thời đều quên ngôn ngữ. Chỗ này dưới mặt đất chưa từng có bao la, đã sớm vượt ra khỏi dùng tiếng nói đến miêu tả phạm vi. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này cự đại không gian đỉnh bích biến mất tại hỗn độn chỗ sâu, cái này hỗn độn bầu trời chỉ có vô biên u ám trong hư không, điểm xuyết lấy mấy điểm yếu ớt lân quang, trong thoáng chốc lại để cho người ta sai coi là chính mình đang đứng tại thế giới dưới mặt đất dưới bầu trời. Mà lấy khoang trống chính giữa, vài tòa đen kịt cự phong hoành không lơ lửng, thể lượng chi to lớn, đã không phải to lớn hai chữ có thể gánh chịu. Bọn chúng không cùng bất kỳ mặt đất liên kết, phản phất là bị một loại kỳ dị vĩ lực cự thủ nắm nâng tại cái này hư không bên trong, ngọn núi là một loại không quá quy tắc hình mũi khoan. Dưới đáy hết sức bé nhọn, đỉnh lại tương đối nhẹ nhàng, lộ ra một cô tức nguyên thủy lại cực kỳ bàng bạc cảm giác các bách. Nơi này mỗi một tòa ngọn núi đều vô cùng to lớn, trên núi quái thạch lởm chởm, mơ hồ có thể thấy được vô số to lớn cung điện hải cốt bức tường đổ trải rộng ở giữa. Những kiến trúc kia mang theo xưa cũ man hoang phong cách, sử dụng vật liệu đá so ngọn núi nhan sắc càng lộ vẻ tối tăm, cho dù cách rất xa xôi cự ly, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt tại trên đó khắc xuống thê lương cảm giác, cùng kia phần trải qua thời gian cọ rửa vẫn chưa vỡ vụn kiên cố. Có một ít cung điện thậm chí hơn phân nửa đấu treo tại ngọn núi bên ngoài. Dựa vào mấy cây tráng kiện đến viễn siêu phàm nhân có thể tưởng tượng cột đá miễn cưỡng trèo chống cái này, nhìn như một giây sau liền sẽ ầm vang đổ sụp, nhưng lại giống bị thời gian dừng lại, tại trong hư không ngưng kết thành cái này vĩnh hằng kỳ dị tàng cảnh. Trong không khí linh khí cũng nồng đậm tới cực điểm, vừa xa Ngô Cửu An kia nhị giai thượng phẩm động phủ linh khí, gần như sắp muốn ngưng kết thành nhạt màu xám linh vụ, tại không gian này bên trong chậm rãi chạy xuôi. Chỉ cần nhẹ nhàng hút vào một ngụm, liền cảm giác tinh thần thanh tĩnh, thể nội nguyên bản bình tại chậm vận chuyển linh lực, giờ phút này lại không tự chủ được tăng nhanh tốc độ chạy. Có thể cái này cực kỳ thuần hậu linh khí bên trong, nhưng lại tựa như hỗn tạp một cỗ làm người sợ hãi nguy hiểm khí tức. Đó là một loại cổ lão, ngang ngược, lại tràn đầy hủy diệt ý vị lưu lại ý chí, phảng phất mảnh không gian này từng là vạn năm trước cổ chiến trường, cho dù khói lửa sớm đã tan hết, kia phần sát phạt chi khí, còn tại cái này trong hư không thật lâu không tiêu tan. Càng khiến người ta khó có thể chịu đựng chính là, từ bước vào cái này di phủ lên tựa như ảnh tùy hình kinh khủng thần thức áp chế, ở chỗ này đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Nô Cửu An chỉ cảm thấy chính mình thần thức giống như là bị tròng lên tầng tầng công xiềng, nô ra bên ngoài cơ thể phạm vi bị cực lớn áp xúc, đồng thời mỗi duy trì một hơi, đều cần tiêu hao so bình thường hơn mấy lần tâm lực đi trong cự kia vô cùng bất nhập, băng lạnh dính trượt tan mòn cảm giác. Hắn còn như vậy, những người khác càng là sắc mặt nghiêm trọng. Nguyễn Thanh Thu mi tâm nhíu chặt, không thể không lần nữa thúc dục trong tay cổ đăng, màu vàng ấm ánh sáng nhạt trong nháy mắt bao phủ quanh thân, mượn bấc đèn lộ ra linh lực ổn định dung chuyển tâm thần, cái này mới miễn cưỡng gánh vác cỗ này chuyên khắc thần hồn đáng sợ uy áp. Tầng thứ 3, cuối cùng đến. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm mang theo một cỗ khó nén khô khốc cảm giác, đáy mắt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn dương mắt đảo qua trước mắt mảnh này đã rung động lại hung hiểm rộng lớn giữa thiên địa, trầm giọng nói, nơi đây hung hiểm sẽ viễn siêu trên hai tầng, thần thức cũng cần thời khắc ngoại phóng, cảnh giác hết thảy. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể là chí mạng sát cơ. Căn cứ chúng ta vạn bảo lâu cổ tịch trên lẻ tẻ đi chép, những cái kia chân chính bảo vật cùng truyền thừa, hơn phân nửa đều tại những cái kia trên núi di tích hoặc trong sơn động, nhưng trong đó thường thường cũng nương theo lấy lớn nhất hung hiểm. Cho dù hắn không nhắc nhở, đám người từ lâu cảm nhận được cái này quanh mình to lớn cảm giác áp bách. Bọn hắn ánh mắt lướt qua không gian trống trải, nơi xa đã có thể nhìn thấy không ít người mở đường thân ảnh. Tới gần cái khác vài tòa lơ lửng hắc sơn khu vực, mơ hồ có các loại linh quang lấp lóe. Có tu sĩ khống chế lấy đột quang, cẩn thận nghiêm túc tại kết nối ngọn núi trên xiềng xích chậm rãi bay lượn, có đã đến chân núi, đang dùng cả tay chân leo lên dốc đứng đen nhánh vách đá. Càng xa xôi, pháp thuật anh minh cùng kịch liệt linh lực ba động mơ hồ chuyển đến, hiển nhiên có người vì tranh đoạt nơi nào đó di tích hoặc bảo vật, sớm đã bạo phát tranh đấu. Những cái kia xa xa các tu sĩ đều là đến từ khác biệt tông môn cùng gia tộc bên trong, quần áo khác nhau trang phục, nhưng giờ khắc này ở cái này to lớn ngọn núi phụ trợ phía dưới, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trên mặt của bọn hắn phần lớn đều mang một loại cuồng nhiệt cùng vẻ tham lam, nhưng lại giấu không được khó nén mỏi mệt cùng cảnh giác cảm giác, lẫn nhau ở giữa lại tận lực duy trì an toàn cự ly, ánh mắt đảo qua người bên ngoài lúc, đáy mắt đều là đề phòng. Nơi này vốn là một mảnh kỳ ngộ cùng tử vong cùng tồn tại điên cuồng chi địa. Nguyễn Thanh Hạ ngưng thần tế sát chỉ chốc lát, ánh mắt tại cái này trong hư không cùng những cái kia đã ba động dị thường kịch liệt, hiển nhiên sớm đã biến thành hiểm địa trên khu vực khắc vừa đi vừa về quét tới, cuối cùng rơi vào tự thân trái phía trước. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa quy mô đối với cái khác ngọn núi tới nói trung đẳng màu đen ngọn núi, mặc dù đồng dạng là trải rộng vết rách cùng đổ sụp vết tích, cũng đã mảnh này trong hỗn loạn đã là tương đối bảo tồn tốt hơn một chút tồn tại. Chúng ta đi ngọn núi kia. Hắn thoại âm rơi xuống, giọng nói mang vẻ không được xía vào quyết đoán, dung không được nửa phần chần chờ. Thông hướng những cái kia huyền phù sơn phong cũng không cái khác lên núi con đường, đường tắt duy nhất chính là từng đầu từ ngọn núi biên giới dọc theo đi to lớn vô cùng xiềng xích màu đen. Mỗi một cây xiềng xích đều thô to vô cùng, mặt ngoài vết dỉ pha tạp lại khó nén băng lãnh kim loại sáng bóng, trên đó còn khắc đầy mơ hồ cổ lão phù văn, không biết là từ loại nào thiên tài địa bảo đúc thành mà thành, cho dù trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt cọ rửa, nhìn qua vẫn như cũ không thể phá vỡ. Bọn chúng ngang qua hư không, một mặt một mực đính vào đám người cái này quả nhiên vách đá bên trong, một chỗ khác thì kết nối lấy xa xôi ngọn núi, giống như là từng đạo màu đen sống lưng chống lên mảnh này quỷ dị thiên địa. Tuyển định một đầu nhìn càng thêm trắng kiện, vừa lúc có thể thông hướng mục tiêu ngọn núi xiềng xích, tiểu đội đám người cùng nhau hít sâu một hơi, riêng phần mình để khí thả người, vững vàng rơi vào kia băng lãnh cứng rắn liên trên khuôn mặt. Xiềng xích phía dưới chính là vô tận u ám hư không, liếc mắt không nhìn thấy đáy, chỉ có từng kia từng sợi băng lãnh hư vô chi khí chậm rãi bốc lên, nhìn thấy người đầu váng mắt hoa. Xiềng xích phía trên cũng không bình thản, thường xuyên có một ít yếu ớt màu đen tơ mỏng lặng yên hiện hiện, lại thoáng qua chốn bụi, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cuốn lên từng đạo vô thanh vô tức, lại đủ để tùy tiện cắt chém nhị giai pháp khí quỷ dị tương phong. Đám người cũng không dám có chút lơ đễnh, không thể không phân ra mấy đạo tâm thần dùng cho vững chắc thân hình, đồng thời ngưng thần cảm giác, kết lực lẩn tránh những cái kia tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện quỷ dị cương phong, tốc độ tiến lên cũng bởi vậy đống nhiên chậm lại. Nô Cửu An rơi vào đội ngũ phía sau cùng vị trí, mặc dù thần thức bị nơi đây áp chế, mà dù sao tự thân thần thức viễn siêu người bình thường, cho nên vẫn để hắn bắt được một tia cực kỳ yếu ớt dị thường thần thức ba động. Hắn khỏe mắt liếc qua bất động thanh sắc liếc qua phía trước đồ lôi, thấy đối phương tại bước ra mấy bước về sau, xuôi ở bên người ngón tay lấy gần như nhỏ bé không thể nhận ra biên độ nhẹ nhàng bắn ra. Động tác kia cực nhanh, một sợi cực kỳ nhạt thần thức ấn ký, lặng yên không một tiếng động chui vào xiềng xích mặt ngoài một đạo dị xét cái hố nhỏ bên trong, trong nháy mắt liền cùng chung quanh pha tạp vết dị hòa thành một thể. Nô Cửu An trong lòng cười lạnh, khuôn mặt trên nhưng như cũng là bình tĩnh như thường, phản phất chính hết sức chăm chú ứng đối thỉnh thoảng muốn đột phát tình trạng. Một đạo âm lãnh cương phong đột nhiên từ khía cạnh đánh tới, hắn thuận thế nghiêng người né tránh, động tác vừa đúng, vừa lúc liền không thể trông thấy đổ lỗi kia bí ẩn tiểu động tác. Cái này đổ lỗi, quả nhiên có vấn đề. Mà lại hắn thần thức cũng không giống hắn biểu hiện như vậy nhỏ yếu, liền Nguyễn Thanh Hạ huynh muội tu luyện tụ thần thuật đều không thể phát hiện thủ đoạn của hắn, cái này khiến Ngô Cửu An trong lòng báo động càng sâu. Ngay tại tiểu đội tiến lên đến xiềng xích trung đoạn, trước sau nhìn lại đều là một mảnh mênh mông hư không, phía dưới đều là một mảnh vô tận thâm viên thời điểm. Chi chi, một trận bén nhọn dồn dập tiếng kêu ré đột nhiên từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Thanh âm kia cực kỳ bén nhọn, mang theo một loại làm người sợ hãi hung lệ cảm giác. Sau một khắc, mấy chục đạo bóng đen từ bên trên đáp xuống. Bọn chúng thân hình cực giống biến mức, lại toàn thân đen như mực, phản phất là từ thuần túy bóng ma ngưng tụ mà thành. Hai cánh biên giới lóe ra không ổn định gợn sóng, mỗi một lần vỗ đều mang rượt vang, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt liền đã tới gần, lợi trảo cùng hiện ra xanh đen khí độc răng nanh, thẳng đến trên xiềng xích không có chút nào phòng bị đám người. Là giới yêu. Xem chừng bọn chúng nhanh vút có thể xé rách hộ thể linh quang, hơn nữa còn mang theo kịch độc. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm gấp rút vang lên, lời còn chưa dứt, hắn trong tay đã giữ lại một thanh hiện ra lam nhạt linh quang pháp khí. Cái này tập kích tới quá nhanh, quá đột ngột, nhanh đến mức để cho người ta liền thời gian phản ứng đều cơ hồ không có, nguyên bản coi như bình ổn tiến lên, trong nháy mắt bị nguy cơ chí mạng bao phủ. Những này rơi yêu mặc dù đơn thể thực lực gần như chỉ ở luyện khí viên mãn tả hữu, có thể thắng ở số lượng đông đảo, lại mượn lao xuống quán tính gia trì, mỗi một cái đều lộ ra cực kỳ hung hãn, như sói đói chụp mồi đồng dạng nhào về phía đám người. Trong lúc nhất thời, trên xiềng xích linh quang chớp động, rít lên cùng pháp khí vụ vụ đan vào một chỗ. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược phản ứng của hai người có thể xưng mau lẹ, hai người này giống như đạp vào nơi đây liền sớm có ăn ý của mình, cơ hồ tại kia thê lương gào rít truyền ra một sát na kia, liền đã lưng tựa lưng kết thành một loại phòng ngự tư thái. Đồng Lôi song trưởng hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một mặt cao cỡ nửa người nặng nề băng thuẫn, trên đó băng văn giao thoa, vương vàng ngăn tại hai người trước người. Khác một bên Tân Chỉ Nhược thì ngón tay nhỏ nhắn tiếp tục điểm nhanh, mấy đạo trắng muốt thủy tiễn mang theo tiếng xé gió liên tục bắn ra, tinh chuẩn khóa chặt xông vào nhất phía trước ba con rơi yêu. Phốc phốc phốc, thủy tiễn liên tiếp đánh trúng vào rơi yêu thân thể, lại giống như đâm vào lưu động sền sệt bóng ma, chỉ có thể để bọn chúng hư hào thân ảnh hơi rung nhẹ một cái, tốc độ hơi chậm mảy may, cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, hiệu quả kém xa mong muốn như vậy. Đồ Lôi thấy thế lập tức gầm thét một tiếng, tráng kiện cánh tay bỗng nhiên bắt đầu kéo căng, mang theo cương mãnh vô song quyền kình thẳng oanh mà ra. Quyền phong gào thét ở giữa, một cái đã nhào đến hắn mặt rơi yêu bị tại chỗ đập bay, thân thể trên không trung vặn bẹo dãy rủa, lại không ngờ cưỡng ép ổn định thân hình, chỉ là quanh thân quấn quanh bóng ma rõ ràng mờ nhạt mấy phần, lập tức lại lần nữa hung bỗng nhiên đánh tới. Nguyễn Thanh Thu Thái Dương chạy ra mồ hôi dị, giáng chống đỡ lấy tiêu hao linh lực nặng khải linh đèn. Mờ nhạt vầng sáng khuyết tán ra đến, miễn cưỡng đem mọi người bao phủ trong đó, có thể rơi yêu sắc bén lợi trảo tại vầng sáng biên giới không ngừng xé rách, khiến cho màn sáng kịch liệt rung động, vết rách giống như ẩn giống như hiện, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ miễn cưỡng. Lô Cửu An đáy mắt tinh quang lóe lên, cũng không vận dụng bên hông phù lục hoặc là phía sau phi kiếm. Dưới chân hắn bộ pháp đông nhiên biến ảo, thân hình như trong gió tơ liễu, tại chật hẹp chân nước trên xiềng xích chằn chọc xê dịch, mỗi một lần né tránh đều vừa lúc tránh đi rơi yêu đầu ngón tay, thời cơ nắm đến vừa đúng. Cùng lúc đó, hắn cùng nổi lên hai ngón tay như lao, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi cô đọng đến cực hạn đất một ánh sáng xanh, thừa dịp một cái rơi yêu tấn công thất bại khoảng cách, như thiểm điện điểm ra. Xuy. Đầu ngón tay tinh chuẩn đâm trúng rơi yêu cánh màng cùng thân thể kết nối chỗ bạc được, ẩn chứa hắn tinh thuần linh lực cùng man thần cựu biến nhục thân lực lượng chỉ kình, trong nháy mắt bộc phát. Kia rơi yêu lúc này phát ra một tiếng so trước đó càng thê thảm hơn kêu thảm, nửa bên cánh trực tiếp tại ánh sáng xanh bên trong vỡ vụn thành điểm điểm bóng ma, mất đi cân bằng thân thể cong vẹo rơi hướng phía dưới sâu không thấy đáy vô tận thâm nguyên. Lô Cửu An động tác từ đầu đến cuối ngắn gọn mà hiệu suất cao, không có dư thừa sức tưởng tượng, mỗi một lần xuất thủ nhất định có thể kích thương một cái rơi yêu, khiến cho rơi vào thâm nguyên. Nhưng hắn triển lộ thực lực, nhưng thủy chung vững vàng khống chế tại trúc cơ trùng kỳ vốn có tiêu chuẩn, chỉ có kia cử trọng lực khinh kỹ xảo cùng đối với cục diện chiến đấu đem khống, lộ ra viễn siêu cùng giai tu sĩ tay độc trầm ổn. Tại mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình hợp lực chống cự dưới, cái này sóng đột nhiên xuất hiện rơi yêu tập kích rất nhanh liền bị áp chế xuống. Mười mấy con rơi yêu thi thể hóa thành tiêu tán bóng ma rơi vào thâm nguyên, còn lại rơi yêu thấy tình thế không ổn, phát ra trận trận không cam lòng tê minh, cuối cùng vẫn một lần nữa biến mất tại phía trên lăn lộn hỗn độn hư không bên trong, biến mất không còn tăm tích. Tiểu đội đám người lần nữa căng cứng thần kinh rốt cục thoáng lòng một chút, nhao nhao âm thầm điều tức, có thể trải qua chiến dịch này, trên mặt mỗi người đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Sau đó, đám người cẩn thận nghiêm túc bước qua cuối cùng một đoạn lay động xiển xích, rốt cục vững vàng rơi vào kia băng lãnh cứng rắn trên mặt đá. Hai chân vừa mới chạm đất, một cỗ so lúc trước càng thêm nồng đậm thê lương khí tức liền đập vào mặt, hô tạp cổ lao tuế nguyệt nặng nề cảm giác, giống như dưới chân đặt chân cũng không phải là một ngọn núi, mà là một đầu ngủ say vạn cổ cự thú lưng. Chương 223, phế tích di tích, tượng đá thủ vệ, chương 223, phế tích di tích, tượng đá thủ vệ. Đám người hai chân rốt cục rơi vào cái này màu đen cự sơn kiên cố bên trên đất. Kia một cỗ nguồn gốc từ vô tận hư không phiêu miểu cảm giác hôn mê lúc này mới thoáng rút đi một chút, có thể chợt thay vào đó là một loại càng thêm chịu nặng áp bách cảm giác. Màu đen cự sơn ở dưới chân núi là một mảnh dùng mắt thường căn bản trông không đến cuối to lớn phế tích chi địa. Ánh vào đám người tầm mắt chính là vô số đã đổ sụp thành cung, đứt gãy cột trụ hành lang, cùng vỡ vụn cung điện nền móng. Tất cả tàn phá kiến trúc trên đều hiện ra một loại không phải vàng không phải đá chống phản quang màu đen chất liệu, cùng ngọn núi bản thân chất liệu tựa như đồng nguyên mà sinh. Vách tường cùng còn sót lại to lớn trên tường đá, khắc đầy đám người hoàn toàn không cách nào lý giải vận bẹo thượng cổ phù văn. Những này phù văn hắn hình dạng là một loại nòng nọc loại hình văn tự, nhưng đã trải qua khó mà tưởng tượng dài dằng dặc tuyết nguyệt, phần lớn đã mơ hồ không rõ. Nhưng như cũ tản ra một loại làm lòng người thần không yên cổ lão lại man hoang khí tức. Cái này cả phế tích đều bao phủ tại một mảnh thê lương cùng tĩnh mịch bên trong, để cho người ta nhìn trong lòng không tự giác liền dâng lên một cô bi thương cảm giác. Trong không khí nồng đậm linh vụ ở chỗ này tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có chút ngưng trệ, hỗn hợp có nhiều năm góp nhặt bụi bặm hương vị, bị đám người hút vào trong phổi, một cỗ hàn ý liền lập tức truyền vào thể nội. Mà kia di trong phủ ở khắp mọi nơi thần thức áp chế, tại mảnh này phế tích bên trong tựa hồ trở nên càng thêm đến cụ thể tựa như là có chung quanh có vô số đôi con mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Theo sát, tuyệt đối không nên loạn đụng nơi này bất luận cái gì đồ vật. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm giờ phút này ép tới rất thấp, tại mảnh này tuyệt đối trong yên tĩnh nhưng lại lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn ánh mắt sắc bén vừa đi vừa về quét mắt phía trước rắc rối phức tạp phế tích đường đi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên la bàn trạng pháp khí, đã chụp tại năm ngón tay ở giữa, phía trên kim đồng hồ tại có chút tả hữu rung động, chỉ dẫn lấy trước mọi người làm được phương hướng. Đám người cái này thời điểm xếp thành một loại phòng ngự trận hình, bước chân cũng thả cực nhẹ bắt đầu, cẩn thận nghiêm túc hướng phế tích chỗ sâu chậm rãi đi đến. Dưới chân vẫn như cũng là thật dày gạch ngói vụn cùng bụi bặm, đám người lúc này bước chân lại nhẹ, lại chậm, đạp lên vẫn là sẽ phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, tại cái này trong yên tĩnh lại bị vô hạn phóng đại. Bọn hắn đi ngang qua từng tòa sụp đổ cung điện, có chỉ còn lại có một vòng không trọn vẹn nền tảng, có chút còn nghiêng lệch đứng thẳng nửa bức tường cao, to lớn, cửa ra vào mở rộng, đằng sau là sâu không thấy đáy hắc ám. Một chút tàn phá tế đàn bên trên, còn giữ một nửa đứt gãy thạch án, một chút hình thái quái dị pho tượng ngã xuống bụi bặm bên trong, không phải người không phải thú hình dáng đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn, trở nên hết sức mơ hồ, lại vẫn lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức, chung quanh tàn mát binh khí tàn phiến khắp nơi đều có, đã từng linh quang sớm đã tan hết, chỉ còn vết dị loang lổ ngắt sát, tại cái này màu đen trong phế tích lộ ra phá lệ trước mắt. Mỗi một chỗ vết tích đều tại tỏ rõ lấy nơi này từng trải qua một trận đủ để phá hủy hết thể hạo kiếp. Lô Cửu An thần thức thời khắc độ cao tập trung, tận khả năng đem dò xét phạm vi duy trì tại thân thể chung quanh mấy trượng, cẩn thận cảm giác hết thể khả năng xuất hiện dị thường. Đám người dọc đường một chỗ tương đối hoàn chỉnh quảng trường lúc, hắn ánh mắt bị dọc theo quảng trường cùng một tòa to lớn cửa điện hai bên đứng sừng sững số tôn cao lớn tượng đá hấp dẫn. Những này tượng đá ước chừng có hai người chi cao, ngoại hình đều là người khoác toàn bao trùm thức cổ lão giáp trụ, cầm trong tay to lớn thạch kích võ sĩ tạo hình, tượng đá điêu khắc đến sinh động như thật, liền giáp phiến trên nhỏ bé đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng trầm mặc sừng sững tại cái này phế tích bụi bặm bên trong, tựa như từng tòa vô cùng trung thực thủ vệ, dù là đã trải qua ngàn vạn năm tuyết nguyệt, cũng muốn bảo vệ cẩn thận những này cung điện. Lô Cửu An ánh mắt ở trong đó một tôn cầm kích tượng đá bộ mặt trên dừng lại một lát, đáy lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Kia mặt nạ giống như dưới mũ giáp, vốn nên là con mắt vị trí, lại là hai cái thâm thúy lỗ thủng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác, cảm thấy lỗ thủng kia bên trong tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó cực kỳ nhạt ý chí vết tích, nhưng lại khó mà dùng trực giác khó mà bắt giữ. Thế là, cẩn thận vận dụng lên thần thức đi cảm giác, đi dò xét, nhưng vẫn là trống chân như vậy, chỉ có một loại tảng đá bản thân băng lãnh tĩnh mịch. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Có thể thần thức lần nữa lặp đi lặp lại đảo qua những này tượng đá, đã không nhận thấy được nửa điểm năng lượng ba động, cũng không phát hiện cái gì không ổn. Tượng đá chất liệu càng giống một tầng hàng rào, đem hắn thần thức một mực ngăn tại giáp trụ ngoại bộ, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó đi dò xét. Lô Cửu An âm thầm đem cảnh giác nâng lên cực hạn, lại cuối cùng không tìm được tính thực chất nguy hiểm, đành phải tạm thời đem phần này lo nghĩ ép tiến vào đáy lòng. Đội ngũ chậm rãi xuyên qua quảng trường, đi hướng quảng trường cuối cùng và kia bảo tồn tương đối hoàn hảo nhất chủ điện. Cửa điện sớm đã tại tuế nguyệt bên trong tổn hại sụp đổ, lộ ra nội bộ tĩnh mịch đại sảnh. Bước vào cửa điện lúc, Lô Cửu An vô ý thức lại trở về liếc qua trên quảng trường cầm kích tượng đá, bọn chúng trầm mặc như trước đứng sừng sững ở tại chỗ, không có chút nào dị trạng. Chủ điện nội bộ xa so với trong tưởng tượng to lớn rộng lớn, cứ việc đỉnh chóp đã có bộ phận đổ sụp, lộ ra phía ngoài mở tối hư không, ngói vỡ hòn đá thỉnh thoảng từ lỗ hổng rơi xuống, nhưng chỉnh thể giàn khung vẫn vững vàng chống đỡ lấy cung điện. Từng cây cần mấy người ôm hết màu đen trụ lớn chống đỡ lấy đỉnh điện, cán trên cũng đầy là loại kia quỷ dị phù văn. Đại điện mặt đất đồng dạng một mảnh hỗn độn, tán lạc càng nhiều vỡ vụn đồ vật tàn phiến cùng đứt gãy hòn đá, khắp nơi là bị tuế nguyệt đã tàn phá vết tích. Mà tại cái này chủ điện bên trong, đồng dạng đứng sừng sững lấy số tôn tượng đá. Những này tượng đá tạo hình cùng phía ngoài cầm kích võ sĩ hơi có chút khác biệt, thân hình của bọn nó tựa hồ càng lộ vẻ tinh nhuệ trên thân giáp trụ phù văn phức tạp hơn rất nhiều, trong tay nắm giữ cũng không phải lại là trường kích, mà là hai tay giao nhau ôm tại trước ngực, trong ngực ôm chặt lấy một thanh to lớn kiếm đá, mũi kiếm nghiêng nghiêng chống đỡ tại mặt đất, trên thân kiếm đồng dạng khắc lấy mơ hồ đường vân. Bọn chúng đều phân bố tại đại điện từng cái nơi hẻo lánh chỗ, lặng lặng thủ hộ lấy tòa này đã hoang phế cung điện. Nguyễn Thanh Hạ bước vào đại điện trong nháy mắt, liền đem quanh mình hết thảy đều quên sạch sành sanh, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào lòng bàn tay trên la bàn. Hắn lần theo một loại nào đó vô hình quy tích, tại trong đại điện khu vực chậm rãi dạo bước, khi thì túi người xem xét trên mặt đất phủ văn đường vân, khi thì lại ngẩng đầu nhìn phía đỉnh điện còn sót lại một chút bích họa vết tích, ngón tay ngẫu nhiên tại một ít đặc thù phủ văn hoặc gạch đất trên nhẹ nhàng đánh, tựa hồ đang nghiệm chứng lấy sự tình gì. Khác một bên Ngô Cửu An, Đồ Lôi, Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược bốn người sớm đã tự phát hình thành từng đạo phòng tuyến, canh giữ ở đại điện lối vào, quanh thân khí tức căng cứng, hộ thể linh quang vây quanh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đồ Lôi tính tình nhất là vội vàng sao động, bốn người mới đề phòng một hồi, hắn hai chân ngay tại mặt đất vô ý thức bắt đầu khẽ dậm chân, ánh mắt tấp nập ở ngoài điện tĩnh mịch hành lang cùng trong điện phân loại ôm kiếm tượng đá ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, lông mày vận thành một đoàn, khó nén hắn cháy bỏng cảm xúc. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược thì là sóng vai đứng được lân cận, hai người đầu tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện, lời nói bị tận lực ép tới cực nhẹ, chỉ có từ bọn hắn khi thì căng cứng, khi thì sáng tránh ánh mắt bên trong, có thể đọc lên mấy phần khẩn trương cùng vẻ mong đợi thần sắc. Nô Cửu An ánh mắt lại lần nữa rơi vào những cái kia ôm kiếm tượng đá phía trên. Từ bước vào tòa này cung điện lên, loại kiết như có gai ở sau lưng thăm dò cảm giác liền từ chưa tiêu tán qua, giờ khắc này ở lấy phong bế trong đại điện, lại càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân thần thức tại thức hải bên trong cô đọng thành một sợi cực nhỏ sợi tơ, sau đó cẩn thận nghiêm túc dẫn xuất bên ngoài cơ thể, hướng phía gần nhất một tôn tượng đá chậm rãi tìm kiếm. Hắn muốn dùng thần thức xuyên thấu tầng kia hiện ra lãnh quang, có thể ngăn cách thần thức giáp trụ, dòm ngó tượng đá nội bộ bí ẩn. Nhưng lại tại ngưng tụ thần thức sợi tơ sắp chạm đến tượng đá một sát na kia, tượng đá mặt ngoài phù văn bỗng nhiên sáng lên một vòng yếu ớt vết trắng, thế mà thiết trí cấm chế phòng ngự. Cấm chế này không chỉ có đem hắn thần thức triệt để ngăn tại giáp trụ bên ngoài, càng bắn ngược trở về một cô yếu ớt lực phản chấn. Cái này địa phương nói ít cũng tồn tại mấy ngàn năm, tại mấy ngàn năm không người duy trì tình huống dưới, cấm chế này thế mà còn có lực phản chấn. Cái này khiến Ngô Cửu An cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể càng như vậy khác thường hiện tượng, càng là để trong lòng của hắn cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Những này tượng đá, tuyệt không có khả năng chỉ là lại trong đại điện này làm trang trí đơn giản như vậy. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, âm thầm đã xem tụ thần thuật vận chuyển tới trước mắt có khả năng ngụy trang cực hạn, trong thức hải gợn sóng phun trào, chuẩn bị không tiếc thần thức tiêu hao, cũng muốn cưỡng ép điều tra tượng đá hạch tâm. Ngay tại Ngô Cửu An đã ngưng tụ tốt lực lượng, thần thức sắp lần nữa hướng tượng đá khởi xướng xung kích trong nháy mắt. Tìm được. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm đột nhiên tại trong đại điện vang lên, giọng nói mang vẻ một tia không đè nén được kích động, phá vỡ trong điện yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị cái này âm thanh kêu gọi hấp dẫn, đồng loạt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp Nguyễn Thanh Hạ đang đứng tại đại điện chỗ tốt nhất vách tường trước, kia mặt trên vách đá khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, giờ phút này một phần trong đó phù văn đang cùng hắn trong tay la bàn tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt hô ứng lẫn nhau, từng đạo màu vàng kim nhạt vầng sáng tại phù văn ở giữa lưu chuyển, đem mặt tường chiếu rọi đến phá lệ bắt mắt. Nguyễn Thanh Thu thấy thế, lập tức bước nhanh đi hướng tiến đến. Hai huynh muội ghé vào cùng một chỗ, bắt đầu ngữ tốc cực nhanh mà thấp giọng trò chuyện với nhau, lời nói có chút mơ hồ, nhưng là đám người cũng không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt dùng thần thức đi thẩm thính, cho nên chỉ có trận nhãn thông đạo ổn định mấy cái này mấu chốt từ ngữ, mơ hồ truyền vào trong thai của mọi người, để ở đây người tâm cũng không khỏi tự chủ nhấc lên. Một lát sau, Nguyễn Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu, hai tay bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu cực nhanh kết động một đạo phức tạp pháp quyết. Chỉ gặp từng đạo tinh khiết nhạt linh lực màu xanh lam từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, trước người huyễn hóa thành cùng Nô Cửu An vừa mới trên vách đá thấy được phù văn cực kỳ tương tự. Kia linh lực hình thành phù văn tại giữa không trung hoàn toàn thành hình về sau, run rẩy một cái, liền tinh chuẩn không sai lầm rót vào trên vách tường những cái kia sáng lên phù văn bên trong. Theo linh lực rót vào, những cái kia phù văn bắt đầu càng ngày càng sáng, thế mà bắt đầu giống từng cái nòng nọc đồng dạng vặn vẹo lên, sau đó dần dần tại trên vách tường phát họa ra một cái ước chừng một người cao, hình bầu dục đồ án. Đồ án trung tâm quang mang chói mắt nhất, không gian trung quanh lại bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo, đồng thời nương theo lấy một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, một cái mông lung, giống như thông hướng mặt khác một chỗ vô tận hắc ám cửa thông đạo, chính chậm rãi tại quang mang bên trong hiện ra hình thức ban đầu. Đám người hy vọng ánh dạng đông đang ở trước mắt, ở đây lực chú ý của mọi người cơ hồ đều bị kia ngay tại chậm rãi mở ra thông đạo hấp dẫn đi qua. Nhưng vào lúc này, giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại tại cái này tĩnh mịch trong đại điện vô cùng rõ ràng cơ quan chuyển động âm thanh, đột ngột vang lên. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, thanh âm này lại không chỉ một chỗ. Nô Cửu An chỉ cảm thấy phần gáy lông tơ bỗng nhiên đứng đấy, da đầu tê dại một hồi, cơ hồ là bản năng bỗng nhiên quay đầu. Chỉ gặp bên trong đại điện, những cái kia nguyên bản tĩnh mịch đi mắng ôm kiếm tượng đá, bọn chúng dưới mũ giáp kia thâm thúy phần mắt trong lỗ thủng, không có dấu hiệu nào, đồng loạt sáng lên hai đoàn tinh hồng quang mang. Kia hồng quang cũng không phải là đơn giản sáng ngời, mà là tràn đầy băng lãnh, tĩnh mịch, giết chóc cùng hủy diệt ý chí. Ông. Ngay sau đó, nặng nghề vụ vụ âm thanh liên tiếp vang lên. Những cái kia ôm kiếm tượng đá bên ngoài thân bao trùm ngàn năm vạn năm bụi bặm gì rào rơi xuống, bọn chúng kia đọng lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt tứ chi, phát ra rợn người tảng đá ma sát tiếng vang trầm trầm, bắt đầu trầm rãi, cứng đờ động tác. Giao nhau ôm ở trước ngực cánh tay đá một chút xíu buông xuống, trong ngực trôi này so với người còn cao to lớn kiếm đá bị một mực nắm chặt, sắc bén mũi kiếm từ mặt đất nâng lên, thổi qua hắc thạch gạch đất lúc, lại cọ sát ra rất nhiều nhỏ bé hoa lửa. Tượng đá nhóm chuyển động khảm nạm lấy tinh hồng quang mang đầu lâu, kia băng lãnh vô tình ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt liền đem trong đại điện năm cái khách không mời mà đến một mực bao phủ. Mỗi một bước bước ra, đều để toàn bộ đại điện mặt đất đi theo có chút rung động, nặng nề chân đá dẫm tại tản mát nát đá sỏi bên trên, phát ra đùng, đùng trầm đục. Trọn vẹn 8 tôn tượng đá, từ đại điện 8 cái phương vị chậm rãi xuống lại, tựa như từ trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ cô máy rít chóc, hướng phía đám người từng bước ép sát. Bọn chúng trên người tán phát ra năng lượng ba động, thình lình tất cả đều đạt đến trúc cơ trung kỳ, mà kia nặng nề vô cùng thạch hóa thân thể, biểu thị cực kỳ khủng bố lực phòng ngự. Đột nhiên xuất hiện kỳ biến, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Xem chừng. Nguyễn Thanh Hạ tiếng kinh hô bên trong mang theo khó mà che giấu hãi nhiên, cơ hồ là thoát ra. Căn bản không có suy nghĩ thời gian, cự ly đám người gần nhất một tôn tượng đá, đã huy động trong tay cự kiếm. Động tác của nó nhìn như chậm chạp công kềnh, kỳ thực nhanh như thiểm điện, lưỡi kiếm vạch phá không khí lúc, phát ra hưu kinh khủng âm thanh xé gió, cả thanh kiếm như là một tòa bỗng nhiên đè xuống tiểu sơn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía đứng tại phía trước nhất Đồ Lôi đập xuống giữa đầu. Đồ Lôi phản ứng có thể xưng mau lẹ, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, màu đồng cổ khí huyết trong nháy mắt tăng vọt, bao khỏa toàn thân, hai tay giao nhau, mang theo không sợ chết khí thế, cứ thế mà hướng lên cùng đi. Oeng! Đinh hai nhức óc tiếng vang tại trong đại điện nổ tung, sóng âm lôi cuốn lấy khí lang hướng phía chu vi khuếch tán, mặt đất nát đá sỏi bị tung bay cao ba thước. Đồ Lôi dưới chân hất thạch gạch đất trong nháy mắt rạn nứt, cả người hắn hai chân cứ thế mà lâm vào mặt đất nửa thước sâu, sắc mặt bỗng nhiên trướng thành heo căn sắc, lập tức qua phun ra một miệng lớn tiên huyết, trong mắt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn cái này đủ để ngạnh kháng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực thể tu thân thể, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều nhịn không được, trực tiếp bị thiệt lớn. Mà càng khiến người ta trong lòng phát lạnh chính là, kia bị đổ xuống kiếm đá bên trên, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngân, một giây sau liền hoàn toàn biến mất vô tung. Một bên khác, Đồng Lôi phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo lăng lệ băng truy, hưu bắn về phía một vị khác tượng đá. Tân Chỉ Nhược cũng đồng thời vung ra một đạo cô động thủy nhận, hàn quang lóe ra bổ về phía tượng đá lồng ngực. Nhưng mà băng trụ đụng trên người tượng đá, chỉ răng rắc một tiếng nổ tung một mảnh nhỏ vụ băng, liền tiêu tán vô tung. Thủy nhận vách lên đi, cũng chỉ tóe lên mấy đóa bọt nước, liền một tia bạch ngân đều không có lưu lại. Tôn này tượng đá chỉ là thân hình có chút dừng lại, giáp trụ trên có khắc phủ văn hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu, liền như không kỳ sự tiếp tục hướng phía trước tới gần. Vật lý công kích khó thương hắn mảy may, phổ thông pháp thuật càng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ xuống, nguy cơ đã lửa xém lông mày. Kết trận, nhanh kết trận. Không muốn mạnh kháng. Nguyễn Thanh Hạ dù sao cũng là đám người người dẫn đầu, trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thanh âm mặc dù mang theo một tia gấp rút, lại cưỡng ép đè xuống bối rối, rõ ràng truyền khắp mỗi người trong thai, công kích bọn chúng khớp nối chỗ nối tiếp. Còn có phần mắt phù văn. Những cái kia địa phương đại khái suất là năng lượng tiết điểm, cũng là nhược điểm của bọn nó. Chương 224, quả nhiên tại dấu rốt, chương 224, quả nhiên tại dấu rốt. Nhanh ngăn lại bọn chúng. Thanh Thu Tuyệt không thể bị quấy rầy. Nguyễn Thanh Hạ quát chói thai âm thanh tại một mảnh oanh minh cùng mảnh đá bay tán loạn bên trong vang lên, mang theo trước nay chưa từng có gấp rút. Hắn trong tay chuôi này màu xanh lam phi kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, không còn truy cầu sát thương, mà là linh xảo vô cùng chuyên công tượng đá khôi lỗi con gối, khuỷu tay các loại khớp nối chô nối tiếp. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe. Như vậy công kích tuy khó đối cứng rắn tượng đá tạo thành thực chất tổn thương, lại giống vô hình vấp tác, cứ thế mà chỉ trệ khôi lỗi tượng đá động tác, vì những thứ khác người tranh thủ chớp mắt phản ứng thời gian. Cho lão tử lăn đi. Đồ Lôi gào thét một tiếng, trên mặt giữ tợn run run, lại thật dựa vào Nguyễn Thanh Hạ chỉ lệnh, đè vào phía trước nhất. Hai tay của hắn nắm chặt môn bản cự phủ, đồng nhiên xoay tròn, lưới búa mang theo khai sơn phá thạch cắt phòng, hung hăng bổ về phía một tôn huy kiếm đập tới tượng đá. Oeng! Lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lưới búa cùng kiếm đá mãnh liệt giao kích, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt khuyết tán ra mở ra. Đồ Lôi cả người lần nữa bị chấn động đến lảo đảo lui lại, nắm búa hai tay run nhẹ nhẹ, miệng hổ đã băng liệt rớm máu, khí tức cũng thô trọng mấy phần, nhìn như bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng mà, một mực phân tâm lưu ý lấy hắn Ngô Cửu An, lại nhạy cảm phát giác được, Đồ Lôi đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên cũng không phải là thống khổ cùng phí sức, mà là một loại bị cực lực đè nén, gần như sôi trào cuồng bạo chiến ý. Hắn nhìn như chật vật, bước chân nhưng thủy chung ổn mà không loạn, thể nội quần quần khí huyết chi lực, xa so với hắn triển lộ bộ dáng còn hùng hậu hơn được nhiều. Quả nhiên tại dấu rốt, Ngô Cửu An tâm niệm thay đổi thật nhanh, động tác không chút nào không chậm. Hắn như quỷ mị xuyên thẳng qua tại số tôn tượng đá công kích khoảng cách, hai đạo quét ngang mà đến to lớn kiếm đá sắt góc áo lướt qua, hiểm lại càng hiểm mới tránh đi chí mạng phong mang. Hắn cũng không giống những người khác như vậy vội vàng tìm kiếm sát thương, mà là từ đầu đến cuối du tẩu tại vòng chiến biên giới. Thanh xích kiếm lơ lửng trước người, phân hóa ra ba đạo màu xanh kiếm ảnh, khi thì đánh nghi binh tượng đá phần mắt phù văn, dẫn tới kia tinh hồng quang mang một trận lấp lóe, khi thì va chạm tượng đá huy động cánh tay, phát ra khanh khanh thanh âm, hơi cải biến hắn công kích quy tích, thay người bên ngoài giải vây, khi thì lại cấp tốc trở về thủ, rời ra vẩy ra đá vụn, đem tự thân phòng hộ làm được giọt nước không lọt. Mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, chợt nhìn lại, bất quá là cái tinh thông tính toán, giỏi về tự vệ kẻ phụ trợ. Khác một bên, Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược trói buộc pháp thuật cũng thành mấu chốt trợ lực. Đồng Lôi không ngừng thi triển ra nghê triệu thuật, để tượng đá dưới chân hắc thạch gạch đất ngắn ngủi trở nên xốp dinh dính, thật to kéo chậm bước tiến của bọn nó. Tân Chỉ Nhược thì đầu ngón tay khêu nhẹ, bắn ra càng nhiều nhạt màu làm xinh đẹp xiềng xích, quấn quanh hướng tượng đá tứ chi. Cho dù những này xiềng xích thường thường sống không qua một hơi liền bị tượng đá cự lực đứt đoạn, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tranh thủ đến kia không có ý nghĩa, lại đủ để xoay ngược tình thế một sát na. Có thể tượng đá phòng ngự thực sự quá mức biến thái. Đám người công kích rơi trên người chúng, hoặc là bị nặng nghề giáp đá bắn ra, hoặc là chỉ để lại nhàn nhạt bệnh ngân, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tám tôn tượng đá từng bước ép sát, nặng nghề bước chân khiến cho toàn bộ đại điện đều tại rung động, vòng vây đang không ngừng thu nhỏ. Kia băng lãnh sát lục ý chí hỗn hợp có kiếm đá phá không tiếng rít, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Nguyễn Thanh Thu mặc dù toàn lực duy trì lấy thông đạo mở ra, thái dương cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh, kia hình bầu dục quang mang cửa ra vào vặn vẹo lấp loé, hiển nhiên đã đến cực không ổn định biên giới. Thất ở chiến trận sau đó vị trí Ngô Cửu An, cũng không chân chính toàn lực xuất thủ. Hắn lần nữa tế ra thanh xích kiếm, thân kiếm khẽ run ở giữa, ba đạo ngưng thực màu xanh kiếm ảnh liền vây quanh gần nhất một tôn tượng đá trên dưới tung bay. Kiếm ảnh hoặc đâm hoặc gọn, đinh đinh đang đập nện tại tượng đá giáp ngực, mảnh che tay phía trên, ngoại trừ lưu lại càng nhiều vô dụng bạch ngân cùng tóe lên một giải hỏa tinh bên ngoài, tựa hồ không có chút nào thành tích. Có lẽ là như vậy quấy rối chọc giận tượng đá, một tôn tượng đá bỗng nhiên huy kiếm quét ngang, to lớn kiếm đá lôi cuốn lấy một ngạt phong áp thẳng bước mặt. Nô Cửu An dưới chân bộ pháp mau lẹ biến đổi, thân hình hướng về sau phiêu thối, hiểm hiểm tránh đi mũi kiếm, tư thái nhìn lại có mấy phần chật vật. Kia kiếm đá nện không, rơi trên mặt đất, lập tức đá vụn văng khắp nơi, ném ra một cái hố cạn. Nô Cửu An sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt, phản phất thần thức cùng linh lực tiêu hao to lớn, nhưng hắn nội tâm lại như là giếng cổ, không có chút rung động nào. Tuyệt đại bộ phận tâm thần sớm đã chìm vào thức hải, thần thức bị hắn chia thành tốt nhỏ, hóa thành vô số nhỏ bé xúc tu, kết lực thẩm thấu, bắt giữ lấy tượng đá mỗi một lần động tác lúc, thể nội kia tối nghĩa khó hiểu dòng năng lượng chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết. Tượng đá mỗi một lần nhấc cánh tay, mỗi một lần cất bước, mỗi một lần trong mắt hồng mang lấp lóe, mỗi một lần lưỡi kiếm phá không, mỗi một cái động tác phía sau, khu động hắn hành động cổ lão hạch tâm tất nhiên sẽ sinh ra tương ứng dòng năng lượng chuyển. Cái này năng lượng cực kỳ mịn mờ, cơ hồ bị tia đặc thù bằng đá giáp trụ hoàn toàn ngăn cách, nhưng ở Ngô Cửu An viễn siêu cùng giai thần thức cảm giác dưới, vẫn như cũ bắt được kia dấu vết để lại. Hắn rất nhanh phát hiện, năng lượng cũng không phải là đều phân bố. Khớp nối cùng hốc mắt trô đúng là tiết điểm, dòng năng lượng trải qua lúc lại có yếu ớt tăng cường, nhưng chân chính đầu nguồn, hoặc là nói hạch tâm đầu mối then chốt, cũng không tại những cái kia địa phương. Hắn thần thức khó khăn xuyên thấu tượng đá bên ngoài thân tầng kia ngăn cách dò xét chất liệu, đuổi theo kia từng đạo cường bạo lực lượng vận hành đường đi. Rốt cục, tại một lần tượng đá giơ lên cao cao cự kiếm, sắp toàn lực đánh rất trong nháy mắt, hắn rõ ràng bắt được. Một cỗ nhất là bằng bạc, cô đọng năng lượng hồng lưu, từ hắn lồng ngực nội bộ bỗng nhiên bộc phát, thuận một loại nào đó phức tạp phù văn mạch lạc, trong nháy mắt tuần hướng toàn thân. Mà kia cỗ năng lượng đầu nguồn, rõ ràng là trước ngực giáp trụ trên một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ hình thoi khu vực. Nó nhan sắc so chung quanh càng sâu, cơ hồ cùng chống phản quang hắc giáp hòa làm một thể, người bình thường nhìn, chỉ coi là giáp trụ trên không chút nào thu hút đường vân. Nơi đó, mới là tượng đá chân chính động lực hạch tâm, cũng là hắn lực điểm. Lúc này, lại một tôn tượng đá tránh thoát Đồng Lôi nham thạch xiềng xích, nhanh chân hướng phía đang toàn lực duy trì thông đạo mở ra Nguyễn Thanh Thu tới gần. Khác một bên Nguyễn Thanh Hạ bị một vị khác tượng đá kéo chặt lấy, căn bản là không có cách phân thân cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguy cơ tới gần, sắc mặt đột biến. Cái này một cái chớp mắt, Nô Cửu An trong mắt tinh quang chợt hiện, thời cơ đã đến. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt rút đi lúc trước sắc bén, một lần nữa thay đổi bộ kia kiệt lực vẻ mệt mỏi. Trên mặt vừa đúng chất lên lo lắng lại trộn lẫn lấy mấy phần được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, cố ý bán cái sơ hở, phản phất bị bên cạnh tượng đá công kích dư ba quét trúng, thân hình lảo đảo hướng bên cạnh phía sau trượt lùi lại mấy bước, không nhiều không ít, vừa vặn rơi vào tôn này huy kiếm chém về phía Nguyễn Thanh Thu tượng đá bên cạnh thân. Xem kiếm, hắn dường như nóng lòng giải vây, lại như là linh lực không tốt khó mà tinh tế điều khiển, phát ra một tiếng mang theo gấp rút quá khẽ. Lời còn chưa dứt, trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, trước đây một mực rời rạc thử ba đạo màu xanh kiếm ảnh trong nháy mắt hợp nhất, thanh xích kiếm bản thể phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh, thân kiếm ánh sáng xanh tăng vọt, đón gió hóa thành một thanh dài ba trượng cự kiếm. Trên thân kiếm mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế, không có nửa phần sức tưởng tượng, thẳng tắp hướng phía tôn này tượng đá lồng ngực, cũng chính là khối kia màu đậm hình toi khu vực, mãnh liệt đâm mà đi. Một kiếm này thanh thế quá mức to lớn, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Đồ Lỗi lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc, lấy Ngô Cửu An người này cẩn thận, không nên làm ra như vậy lô mãng ngạnh bính tiến hành mới đúng. Phải biết, cái này tượng đá biến thái phòng ngự đám người sớm đã linh giao qua, như vậy chính diện đối cứng, tuyệt không nửa phần ưu việt. Nô đạo hữu xem chừng. Nguyễn Thanh Hạ càng là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Kia tượng đá tựa như đã thông linh tính, cảm giác được tự thân sắp đến uy hiếp, lúc này từ bỏ nhào về phía Nguyễn Thanh Thu động tác, giơ kiếm đón đỡ. Oeng. Cự kiếm cùng kiếm đá ầm vang chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng vang tại đại điện này không gian bên trong quanh quẩn. Thanh xích kiếm bị bỗng nhiên bắn ra liên đối lấy trên thân kiếm ánh sáng xanh cũng ảm đạm mấy phần. Nô Cửu An thuận thế kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt phun lên một trận khí huyết quần quần đường hồng chi sắc, nhìn qua giống như là thụ không nhỏ lực phản chấn. Nhưng lại tại hai kiếm giao kích, khí kình bốn phía vẩy ra, lực chú ý của mọi người đều bị cái này va chạm kịch liệt một mực hấp dẫn tới sát na. Bị bắn ra thanh xích kiếm đột nhiên trên không trung lấy một cái cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ xảo trá góc độ mượn lực xoay chuyển. Mũi kiếm chỗ, chẳng biết lúc nào ngưng tụ lại một điểm cực độ cô đọng nhạt màu xanh hàn mang, mảnh như cây kim, cơ hồ khiến người vô pháp phát giác. Hiu. Điểm này nhạt màu xanh hàn mang nhanh như thiểm điện, thoát ly mũi kiếm, vô cùng tinh chuẩn vòng qua kiếm đá đó đỡ, vô thanh vô tức bắn trúng tôn này tượng đá ngực chính giữa, khối kia nhan sắc hơi sâu hình tròn thạch ban. Khen. Giang giác. Một tiếng liên quan giòn vang qua đi, vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn, phát sinh. Đầu tiên là một tiếng bén nhọn chói tai sắt thép giao nhau thanh âm vang lên, thanh âm kia hoàn toàn khác biệt nơi này tiền nhiệm gì một lần va chạm, mang theo một loại tảng đá bắt đầu chia năm xẻ bảy cảm nhận. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn theo sát phía sau, tại đại điện này chiến trường hỗn loạn bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp tôn này trước đây tiếp nhận vô số công kích đều lông tóc không tổn hao gì, cứng rắn tượng đá, hắn lồng ngực bị thanh xích kiếm đâm trúng vị trí, lại bỗng nhiên hướng vào phía trong lom sùm dưới. Vô số tinh mịn vết dạn lấy kiếm nhọn làm trung tâm, trong nháy mắt bỏ đầy cả khối hình thoi khu vực, thậm chí có thể trông thấy mảnh đá ngay tại gì rào hướng xuống bắt đầu rơi xuống. Tượng đá nguyên bản cuồng bạo huy kiếm động tác bỗng nhiên cứng đờ, như là bị làm định thân chú, cứ như vậy ngưng kết ngay tại chỗ. Nó trong mắt điên cuồng lấp lóe tinh hồng quang mang bắt đầu cấp tốc sáng tắt, nương theo lấy ầm ầm dòng điện dị hưởng, cuối cùng như bị đột nhiên chặt đứt hạch tâm linh lực nơi phát ra, triệt để ảm đạm dập tắt, chỉ còn lại hai cái trống rông thâm thúy hốc mắt. Đã mất đi động lực hạch tâm trèo trống, nó trong tay chuôi này nặng nề kiếm đá loảng xoảng một tiếng, rơi đập trên mặt đất, lực đạo chi mãnh, lực đạo chi lớn, càng đem cứng rắn hắc thạch gạch đất đều ném ra một cái hố cạn. Một giây sau, kia to lớn tảng đá thân thể tựa như thôi kim sơn, ngược lại ngọc trụ hướng về sau ầm vang sụp đổ, lúc rơi xuống đất chấn lên đầy trời bụi bặm, liền toàn bộ đại điện mặt đất đều có chút rung động. Bụi bặm tràn ngập ở giữa, toàn bộ đại điện lại quỷ dị lâm vào một cái chớp mắt tĩnh mịch. Liên liên cái khác mấy tôn còn tại công kích tượng đá, động tác đều tựa hồ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Nô Cửu An đúng lúc đó lộ ra một bộ cực độ vẻ kinh ngạc, đáy mắt còn trộn lẫn lấy một tia vừa đúng ngạc nhiên, phản phất liền chính hắn cũng không ngờ tới, cái này đánh bậy đánh bạ một kích, có thể sinh ra như thế kỳ hiệu. Hắn cuống quýt đưa tay triệu hồi quang mang đã ảm đạm có chút thanh xích kiếm, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nhưng từ đầu đến cuối nhãn quan lục lộ, hai nghe bốn phương tám hướng Nguyễn Thanh Hạ, nhưng trong nháy mắt bắt được cái này thoáng qua liền mất mấu chốt một màn. Phản ứng của hắn nhanh chóng biết bao, ánh mắt trước tiên gắt gao khóa chặt tôn này sụp đổ tượng đá ngực vỡ vụn màu đậm lốm đốm, lập tức lại bỗng nhiên đảo qua cái khác ngay tại tới gần tượng đá ngực, tại những cái kia đồng dạng vị trí, đồng dạng không chút nào thu hút màu đậm trên khu vực bỗng nhiên dừng lại. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, tất cả manh mối tại trong đầu hắn trong nháy mắt sâu chui, hắn đã minh bạch hết thảy. Ngực. Nguyễn Thanh Hạ thanh âm bởi vì cực hạn kích động cùng kinh hỉ bỗng nhiên cất cao, trong nháy mắt lấn át tất cả binh khí giao kích tiếng ồn ào vang, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, nhược điểm của bọn nó là ngực chính giữa ám sát thạch ban. Tập trung công kích nơi đó. Chương 225, lẫn nhau diễn kịch, chương 225, lẫn nhau diễn kịch. Nguyễn Thanh Hạ cái này một lớn tiếng kêu gọi, trong nháy mắt liền để tỉnh ở đây tất cả lâm vào khổ chiến người. Trước đây, đám người bị những này phòng ngự kinh người tượng đá khôi lỗi làm cho đỡ trái hở phải, sớm đã mệt mỏi ứng phó. Giờ phút này nghe vậy, mỗi người tinh thần đều đông nhiên chấn động, cơ hồ không có nửa phần do dự, lúc này liền điều chỉnh công kích sách lược. Nguyễn Thanh Hạ thì là đứng núi chịu sào, hắn trong tay chuôi này màu xanh lam phi kiếm lập tức liền phát ra một tiếng réo rắt vang lên, thân kiếm quang mang đại thịnh, sẽ không tiếp tục cùng tượng đá khôi lỗi tiếp tục du đấu dây dưa, mà là khoảnh khắc hóa thành một đạo cô đọng vô cùng màu lam kinh hồng, bỏ tất cả không cần thiết sức tưởng tượng kiếm thế, vô cùng tinh chuẩn đâm thẳng hướng cách hắn gần nhất một tôn tượng đá ngực khối kia không chút nào thu hút màu đậm thạch ban chỗ. Đinh. Giang giác. nương theo lấy một tiếng bén nhọn kim thiết xen lẫn tiếng va đập cùng theo sát phía sau hòn đá vỡ vụn nhẹ vang lên, kia tượng đá khôi lỗi động tác đông nhiên như thế cứng đờ, trong mắt hồng mang điên cuồng lấp lóe như vậy mấy lần, liền triệt để phai nhạt xuống, sau đó ầm vang ngã trên mặt đất. Một chiêu kiến công, hiệu suất hoàn toàn khác biệt. Khác một bên Đồng Lôi trong mắt đông nhiên hiện lên một sợi tinh quang, tại hét lớn một tiếng về sau, hai tay bắt đầu liên kết pháp quyết cấp tốc biến ảo. Hắn không còn thi triển trước đây loại kia phạm vi tính nê triệu thuật, mà là đem thể nội thổ hệ linh lực cực độ áp xúc, trên mặt đất trong nháy mắt liền nổi lên vài gốc bén nhọn vô cùng, ngưng thực dị thường mang đá, tinh chuẩn từ đôi đến đầu, hung hăng đánh tới một vị khác tượng đá ngực thạch bàn phía trên. Bành! Mang đá ẩn lên tiếng đụng nát, nhưng này tượng đá ngực cũng bị cố này tập trung cự lực đâm đến vết dạn dày đặc, động tác trong nháy mắt liền chỉ trệ rất nhiều. Tân Chỉ Nhược cơ hồ cùng Đồng Lôi đồng thời xuất thủ, nàng đầu ngón tay bắn ra không còn là kia từng đạo phân tán xiển xích, mà là đem tất cả sinh đẹp chi lực hội tụ thành một đạo cao tốc xoay tròn, mũi nhọn vô cùng sắc bén đu màu lam nước chui, mang theo một cỗ chói hai tiếng rít, phát sau mà đến trước, phốc một tiếng, liền chui vào cái kia vừa mới bị mang đá xô ra vết dạn thạch ban trung tâm. Tượng đá toàn thân bắt đầu kịch liệt rung động, trong mắt hồng mang chợt sáng chợt tắt, mấy hơi qua đi, cuối cùng triệt để dập tắt, nặng nề thân thể nện xuống đất. Đồ Lôi thì là gầm thét liên tục, hắn chiến đấu phong cách trong chúng nhân nhất là cứng mãnh, giờ phút này đạt được Nguyễn Thanh Hạ nhược điểm nhắc nhở, càng đem một thân bành trướng khí huyết chi lực không giữ lại chút nào quán chu tiến vào cự phủ bên trong. Lưỡi búa trong nháy mắt liền sáng lên một cỗ chói mắt hoàng mang, hắn không còn truy cầu chém vào diện tích che phủ tích, mà là đem tất cả lực lượng ngừng tụ tại lưỡi búa mũi nhọn phía trên, lấy khí thế một đi không trở lại, hướng phía chính diện vọt tới tượng đá ngực ngang nhiên đánh xuống. Cho lão tử phá. Oeng. Tiếng vang chấn động đến đại điện mặt đất đều có chút rung động bắt đầu, đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía. Tôn này tượng đá ngực thạch ban lại bị cái này một búa bổ đến thật sâu lõm, vết rạn trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ lồng ngực. Tượng đá động tác im bặt mà dừng, tại chỗ đứng thẳng bất động chỉ chốc lát về sau, toàn bộ thân hình ầm vang vỡ vụn, biến thành một đống chân chính ngoan thạch. Cái này tượng đá khôi lỗi nhược điểm chí mạng một khi bị đám người tìm tới, chiến cuộc trong nháy mắt lại bắt đầu nghịch chuyển. Mới còn không thể phá vỡ, làm cho đám người hiểm tượng hoàn sinh tượng đá khôi lỗi thủ vệ, giờ khắc này ở tính nhắm vào tập kích công kích đến, rốt cục hiện lộ ra sơ hở. Bên trong đại điện, tiếng oanh minh, đá vụn tiếng va đập, linh lực bộc phát âm thanh, đủ loại thanh âm đan vào với nhau, bên tai không dứt. Còn sót lại mấy tôn tượng đá vẫn không biết sợ hãi là vật gì, máy móc thi hành giết chóc chỉ lệnh. Có thể bọn chúng cồng kềnh thân thể, liền chuyển hướng đều mười phần chậm chạp chớ nói chi là công kích. Tại bọn hắn những này mục tiêu rõ ràng, thân pháp linh động trúc cơ tu sĩ trước mặt, quanh thân sơ hở đã lộ rõ, cũng càng thêm dễ thấy. Nguyễn Thanh Hạ kiếm quang như điện, thân ảnh tại tượng đá khôi lỗi ở giữa xê dịch không chừng, mũi kiếm từ đầu đến cuối tinh chuẩn khóa chặt tượng đá hạt tròn khớp nối thạch ban khe hở chỗ. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược thì vẫn như cũ an ý phối hợp, pháp thuật dính liền không có khe hở, một phá giáp, một xuyên đấu, đâm thẳng tượng đá khôi lỗi bên trong chỗ bạc được. Đồ Lôi thì như là một tôn hình người hung thú, cự phủ vung vậy ở giữa mang theo trận trận biết thai gào thét, càng đem từng tôn tượng đá cứ thế mà bổ đến đá vụn vậy ra, ầm vang vỡ vụn. Nô Cửu An cũng chưa nhàn rỗi, hắn vẫn như cũ duy trì lấy một loại linh lực sắp không tốt biểu tượng, nhưng thanh xích kiếm lại luôn có thể vừa đúng xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, hoặc là đối với người khác gặp nạn lúc giơ kiếm đón đỡ, vững vàng ngăn lại một kích chí mạng, hoặc là thừa dịp nào đó tôn tượng đá hạch tâm che kín vết dạng thời khắc, tinh chuẩn đi lên bổ sung một kiếm, triệt để đánh nát hắn năng lượng nguyên. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều nhìn như miễn cưỡng, lại luôn có thể thu được kỳ hiệu, làm cho người tìm không ra ma bệnh, ngược lại càng lộ vẻ mấy phần vận khí cùng liều mạng chân thực cảm giác. Mới không đến thời gian một nén nhang, cuối cùng một tiếng nặng nề tiếng sụp đổ vang lên. Thứ tám tôn tượng đá khôi lỗi trong mắt tinh hồng quang mang bỗng nhiên dập tắt, thân thể cao lớn đập ầm ầm xuống cờ trên mặt đất, kích thích đẩy trời bột đá. Bên trong đại điện lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng thở dốc, cùng trong không khí ngay tại tràn ngập dày đặc bột đá cùng bụi bặm hương vị. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người nội tâm đều nuối lòng một hơi, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Nhất là Đồ Lôi, mới hắn từ đầu đến cuối đè vào tuyến đầu, ngạnh kháng tượng đá khôi lỗi nhiều nhất công kích, lại gần như tiêu hao linh lực bộc phát, liên tiếp chém nát số tôn tượng đá. Giờ phút này sắc mặt thường hồng, khí tức hỗn loạn, cái trán hiện đầy mồ hôi, cầm cự phủ cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, nhìn qua tiêu hao to lớn, ngay cả đứng lập đều hình như có chút miễn cưỡng. Nguyễn Thanh Hạ thu hồi lơ lửng tại bên cạnh người màu lam phi kiếm, ánh mắt đảo qua Đồ Lôi bộ dáng này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. Mặc dù hắn vừa mở liền chưa chân chính hoàn toàn tín nhiệm qua vị này vạn bảo lâu khách khanh, Đồ trưởng lão, nhưng đối phương lần này tìm tòi bí mật mà biểu hiện ra dũng mãnh chí ít tạm thời bỏ đi hắn một chút lo nghĩ. Nếu thật là có ý khác, cần gì phải liều mạng như vậy? Xem ra thật là vì Di phủ bảo vật mà đến, về sau vẫn là có thể chịu được dùng một lát. Hắn lập tức bước nhanh tiến lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ánh nhuận khí huyết đan chuyển tới, "Đồ trưởng lão, nhanh ăn vào cái này đan dược điều tức một lát, lần này vất vả ngươi." Đồ Lôi cũng không chối từ, tiếp nhận đan dược liền ngửa đầu nuốt vào, ồ ồ đáp, "Vậy liền đa tạ Nguyễn đạo hữu." Dứt lời liền đi tới góc điện khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu điều tức, chỉ là kia có chút rung động dưới mí mắt, ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ. Nhưng vào lúc này, trong đại điện cái kia đạo hình bầu dục quang môn rốt cục triệt để ổn định lại, ánh sáng nhu hòa chậm rãi lưu chuyển lên, phát họa ra một đạo vững chắc thông đạo cửa vào, phía sau cửa là sâu không thấy đáy hắc ám, không biết thông hướng bí cảnh nơi nào. Nguyễn Thanh Thu nhẹ nhàng thở phào một cái, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, mới duy trì thông đạo mở ra, hiển nhiên tiêu hao nàng đại lượng tâm thần. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh Hạ, khẽ gật đầu. Nguyễn Thanh Hạ hiểu ý, ánh mắt đảo qua cả điện bừa bộn chiến trường cùng tám đống tượng đá khôi lỗi hài cốt, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức tiến vào thông đạo. Căn cứ cổ tịch đi lại, thông đạo phía sau xác nhận một chỗ tương đối an toàn thiên điện, có lẽ có thể tìm được chút bí cảnh manh mối hoặc bảo vật. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu liền cất bước đi hướng cầm tới quang môn thông đạo, thân ảnh lóe lên liền dung nhập kia phiến quang mang bên trong. Nguyễn Thanh Thu theo sát phía sau, thân ảnh rất nhanh cũng biến mất tại thông đạo sau. Ngô Cửu An, Đồ Lôi, Đồng Lôi, Tân Chỉ Nhược bốn người liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức bước nhanh đuổi theo, lần lượt bước vào quang môn bên trong. Xuyên qua quang môn thông đạo lúc xúc cảm, cùng mới vào di phủ như thế, không có sai biệt. Một trận rất nhỏ không gian cảm giác hôn mê rút đi, đám người đã đứng ở một tòa quy mô ít hơn, lại bảo tồn được càng hoàn hảo hơn trong cung điện. Tòa này thiên điện mặc dù đồng dạng mang theo tàn phá vết tích, nhưng còn xa không giống ra ngoài chủ điện như vậy bừa bộn. Cung điện chu vi sắp hàng chỉnh tề lấy hơn 20 tòa mô hình nhỏ bệ đá, mỗi tòa trên bệ đá đều bao bọc một tầng ảm đạm màng ánh sáng. Đa số màng ánh sáng sớm đã triệt để dập tắt, dưới đài trống chân như vậy, hiển nhiên bên trong bảo vật sớm bị tiền nhân lấy đi. Chỉ có 7 đạo màng ánh sáng còn hiện ra yếu ớt lại ổn định vầng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó vật phẩm hình dáng. Một thanh hàn quang khiếp người dao găm, ba mặt kiểu dáng khác nhau xưa cũ tiểu thuẫn, một viên quanh quẩn lấy mờ mịt sương mù màu trắng bảo châu, một cây vẽ lấy phong vân đường vân màu đen tiểu kỳ, còn có một cái lưu chuyển lên ánh sáng màu tím thấm mềm mại áo choàng. Trong điện không khí ngưng trệ, tràn ngập tuế nguyệt bụi bặm khí tức. Nguyễn Thanh Thu nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói trong mang theo mấy phần khó nén mỏi mệt, nhưng như cũng rõ ràng, nơi đây cấm chế cực kỳ đặc thù, mỗi người chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật. Đoạt bảo về sau, liền sẽ bị trong điện trận pháp lập tức truyền tống đến chỗ tiếp theo địa điểm. Chư vị đạo hữu chuyến này đều dốc sức tương trợ, liền do chư vị đạo hữu lựa chọn trước đi, ta cùng huynh trưởng bọc hậu là đủ. Nàng ánh mắt thản nhiên, tựa hồ sớm đã biết rõ nơi đây quy củ, cũng biểu lộ không tranh không đoạt thái độ. Đám người nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía kia bảy tòa vẫn còn tồn tại bảo vật bệ đá, ánh mắt nóng rực lên. Nhưng vào lúc này, mới điều tức một lát, khí sắc hơi gặp khôi phục Đồ Lôi, chợt quay đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Ngô Cửu An. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia lại phối hợp hắn thô cạnh khuôn mặt, tổng lộ ra mấy phần ý vị thâm trường cảm giác, mới đánh tan tượng đá lúc, Ngô đạo hưu gặp thời ứng biến, nhất cử tìm được tượng đá khôi lỗi nhược điểm, phần này công lao có thể xưng dành công rất vĩ. Nếu không phải đạo hưu cái kia thần lai chi bút chúng ta chỉ sợ còn muốn tại thạch tượng trước không biết khổ chiến hồi lâu, thậm chí có thể sẽ hao tổn nhân thủ. Hôm nay cái này tuyển bảo cơ hội, nên từ Ngô đạo hưu chọn trước. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược, ngữ khí mang theo vài phần trưng cầu. Đồng đạo hữu, Tân tiên tử, hai vị coi là như thế nào? Đồng Lôi ánh mắt chớp lên, lập tức cười và nói, Đồ trưởng lão nói cực phải, lẽ ra nên như vậy. Tân Chỉ Nhược cũng khẽ bước cằm, biểu thị không có dị nghị. Nô Cửu An trong lòng đống nhiên run lên. Cái này Đồ Lôi nhìn xem thô hào sáng sủa, kỳ thực tâm tư kín đáo đến gần như tàn nhẫn. Hắn lời nói này, mặt ngoài là cất nhắc, kỳ thực là đem chính mình gác ở trên lửa nướng. Lựa chọn trước, nhìn như là ưu đãi, kỳ thực đem hắn đẩy lên tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm phía dưới. Vô luận hắn chọn chúng cái nào kiện bảo vật, ưu khuyết hay không, đều sẽ trong nháy mắt rơi vào đám người xem kỹ cùng ước lượng bên trong. Một cử động kia, triệt để làm rối loạn hắn đã sớm trong bóng tối tính toán tốt giấu rốt kế hoạch, rõ ràng là mịt mờ ly gián, càng là bất động thanh sắc thăm dò. Càng mấu chốt chính là, đế tiếp sau cửa ải bên trong bảo vật sẽ chỉ càng thêm chân quý, kể từ đó chờ đám người gặp lại tốt nhất linh vật lúc, Nô Cửu An liền cũng không tiếp tục tốt vượt lên trước chọn lựa. Hú hồ, Đồ Lôi cố ý điểm ra hắn tìm được nhược điểm công lao, trong giọng nói kia tơ khó mà bắt giữ nghiền ngẫm, để Nô Cửu An cơ hồ có thể kết luận, cái này lão hồ ly tuyệt đối xem thấu vừa rồi một màn kia tuyệt không phải ngẫu nhiên. Giờ phút này hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều đang mượn lên trước mắt tràn diện lẫn nhau diễn kịch, liền xem ai có thể diễn càng rất thật, đã có thể mê hoặc đối phương, cũng mê hoặc một bên yên lặng theo dõi kỳ biến Nguyễn Thị huynh muội. Nô Cửu An trên mặt tức thời tràn ra vừa đúng thần sắc, mấy phần thụ sủng nhược kinh trộn lẫn lấy mấy phần chần chờ hắn liên tục không ngừng khoát tay chối từ, giọng thanh khẩn lại dẫn phân tức, Đồ trưởng lão lời này nói quá lời. Nếu không phải Nguyễn đạo hữu trước khám phá mấu chốt, chư vị đạo hữu lại hợp lực tấn công mạnh phía trước, tại hạ kia một cái bất quá là may mắn đụng đối thời cơ, nào dám tham công. Cái này tuyển bảo cơ hội, hay là nên. Ai? Đồ Lôi trực tiếp đánh gây hắn. Ngựa khí lộ ra càng thêm hào sảng lại mang theo không dung khước từ hương vị, Nô đạo hữu liền không cần quá khiêm tốn. Cơ duyên trước mắt, há có thể chối từ? Không phải là nhìn không lên nơi này vật. Lời này càng là chu tâm. Như từ chối nữa, ngược lại rơi xuống ghét bỏ bảo vật hoặc ra vẻ thành cao đầu để câu chuyện. Nô Cửu An đấy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại thuận thế lộ ra mấy phần bất đắc dĩ liền bên thai đều nhiễm điểm bị nói chúng tâm sự quấn bách màu đỏ, phản phất thật bị Đổ Lỗi cố này nhiệt tình đỡ đến xuống đài không được. Hắn không còn dây dưa dài dòng, đối mọi người tại đây ôm quyền một vòng, thanh âm trầm định xuống tới, nếu như thế, vậy tại hạ liền ấy nấy. Đa tạ chư vị đạo hữu nhường cho. Hắn biết rõ, từ chối nữa xuống dưới ngược lại càng lộ vẻ dối trá, sẽ khiến Nguyễn Thanh Hạ hoài nghi. Đồ Lôi đây là Dương Nhu, buộc hắn trước tuyển. Khi sâu một hơi đè xuống tạp niệm, Nô Cửu An cất bước đi hướng kia bảy cái hiện ra linh quang lồng ánh sáng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Giao găm loại công kích của bảo. Hắn đã có thanh xích kiếm này một ít pháp khí công kích nơi tay, dưới mắt cũng không phải là nhu cầu cấp bách. Phòng ngự tiểu thuẫn. Túi chữ vật có rất nhiều bảo vệ quanh thân phòng ngự pháp khí, tăng thêm man thần cửu biến trúc cơ thiên đã tu tới đại thành, lục thân phòng ngự cũng đầy đủ ổn thỏa, cái này tiểu thuẫn ngược lại lộ ra dư thừa. Viên kia màu trắng bảo châu khí tức tối nghĩa khó phân biệt, không rõ công dụng, tại loại này không biết chi địa, lựa chọn không rõ chi vật phong hiểm quá lớn. Ánh mắt cuối cùng đứng tại hai vật trên, một cây màu đen tiểu kỳ, còn có một cái tử trong suốt áo choàng. Trận kỳ. Hắn trận pháp chi đạo đã có cơ sở, nếu có cường lực cổ bảo trận kỳ tương trợ, vô luận là khống địch, phòng ngự vẫn là phụ trợ tu hành, đều rất có ích lợi. Có thể nghĩ lại, trận kỳ cần thời gian bố trí, thật gặp gỡ đột phát chiến đấu, sợ là không kịp thi triển, cuối cùng nhiều hơn mấy phần bị động. Mà món kia màu tím áo choàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tính chất phi phàm. Xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Áo choàng loại pháp khí xưa nay thực dụng, phần lớn gồm cả phòng hộ, ẩn nấp, tăng tốc các loại đa trọng phụ trợ công hiệu, tính thực dụng cực mạnh, vừa lúc phù hợp hắn xưa nay vững vàng phong cách hành sự, càng có thể ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng tu sĩ. Bất quá trong nháy mắt, Nô Cửu An trong lòng đã có quyết đoán. Hắn không do dự nữa, trực tiếp đi hướng món kia màu tím áo choàng chỗ lồng ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại hắn rũi xuất thủ, sắp chạm đến lồng ánh sáng trước một sát na, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp hắn tay trái cực kỳ mịt mờ lật một cái, một chương linh quang mở mịt quý thủy lăng ba phù đã bị chụp tại lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thân thức khẽ nhúc nhích ở giữa, một mực lơ lửng ở bên người hắn thanh ngưng kính đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ ống, mặt kính quang hoa lưu chuyển, trong nháy mắt phóng đại gần gấp đôi, đem hắn hơn nửa người vững vàng bảo hộ ở đằng sau, kính quang cảnh giác đảo qua chu vi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Xác nhận quanh thân phòng hộ không ngại, hắn mới chậm dần động tác, cẩn thận nghiêm túc địa, từng tấc đưa tay phải ra, chậm rãi mò về tầng kia nhàn nhạt lồng ánh sáng. Phía dưới, Đồ Lỗi nhìn thấy Ngô Cửu An bộ này như lâm đại địch, cẩn thận tới cực điểm bộ dáng, trong lỗ mũi mây không thể nghe thấy phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia giọng mỉa mai cười lạnh. Chứa, tiếp tục giả bộ. Hắn âm thầm đoán thầm, có thể liếc mắt xem thấu tượng đá hạch tâm lực điểm, thần thức cường độ hơn xa mặt ngoài biểu hiện người, như thế nào nhát gan như vậy? Rõ ràng là cố ý yếu thế. Ý niệm như vậy rơi xuống, hắn đối Ngô Cửu An cảnh giác lại để ba phần, càng thêm chắc chắn người này giấu cực sâu. Khác một bên, Nguyễn Thanh Hạ cùng Nguyễn Thanh Thu huynh muội trao đổi cái ánh mắt, lặng yên gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đối Ngô Cửu An phần này viễn siêu thường nhân cẩn thận có chút tán đồng. Tại cái này không biết hiểm địa trong, lại xem chừng đều không đủ. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược thần sắc trên mặt chưa biến, ánh mắt lại đều một mực khóa tại Ngô Cửu An trên tay, nhìn chằm chằm hắn cuối cùng lựa chọn. Rốt cục, Ngô Cửu An đầu ngón tay chạm đến lồng ánh sáng. Thần kia vầng sáng khẽ run lên, lặng yên vỡ ra một cái khe. Đầu ngón tay chạm đến màu tím áo choàng trong ngáy mắt, một mảnh lạnh buốt tơ lụa xúc cảm truyền đến, phảng phất chính vuốt ve lưu động tử vân. Hắn thủ đoạn khẽ run, động tác mau lẹ như điện, trong nháy mắt đem áo choàng từ lồng ánh sáng bên trong lấy ra ngoài. Nhưng lại tại áo choàng triệt để thoát ly lồng ánh sáng sát na, dị biến nảy sinh. Dưới chân hắn mặt đất, cùng chung quanh mấy cái kia vẫn còn tồn tại lồng ánh sáng, trên đó minh khắc phủ văn bỗng nhiên đồng thời sáng lên chói mắt và trắng. Một cỗ vô cùng cường đại, làm cho người không thể nào kháng cự không gian lực bài xích, trong nháy mắt đem Ngô Cửu An triệt để bao phủ. Ngô Cửu An sắc mặt kịch biến, hắn dường như hoàn toàn không ngờ tới, lấy đi bảo vật sau lại thật phát động cưỡng chế truyền tống, lại đến mức như thế tấn mãnh, như thế mãnh liệt. Cơ hồ là bản năng phản ứng, quanh người hắn trong nháy mắt sáng lên tầng tầng lớp lớp linh khí hộ thuẫn, màu xanh lam ánh sáng đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, thanh ngưng kính cũng vụ vụ lấy bay trở về đến trước người hắn, kính quang tăng gọn, ngăn tại trước nhất. Cái này liên tiếp động tác phòng ngự, tất cả 1% giây bên trong hoàn thành, có thể xưng cực hạn cẩn thận thúc đẩy sinh trưởng bản năng phản ứng. Một giây sau, nóng sáng quang mang bao phủ hoàn toàn hết thảy. Ngô Cửu An thân ảnh tại kia cường quang bên trong bỗng nhiên vặn mèo, trở thành nhạt, phản phất bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép xóa đi, qua trong giây lát liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Thiên điện bên trong, chỉ còn lại kia vệt trắng dần dần nhạt đi vết tích, cùng tại chỗ có chút ba động không gian gợn sóng. Còn lại 5 người nhìn xem Ngô Cửu An biến mất địa phương, thần sắc khác nhau. Đồ Lôi trong mắt cười lạnh càng sâu. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt ngưng lại, không biết đang suy tư điều gì. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược vẫn như cũ mặt trầm như nước, chỉ có trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nguyễn Thanh Thu thì nhẹ nhàng nhíu mày, giống như đang lo lắng truyền tống an nguy. Mà giờ khắc này Ngô Cửu An chỉ cảm thấy một trận quen thuộc, lại càng thêm mãnh liệt thô bạo không gian xé rách chi lực truyền đến, thân thể hoàn toàn không bị khống chế trời đất quay cuồng, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê điên cuồng đánh thẳng vào hắn thần thức. Hắn đóng chặt trên hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp. Thanh xích kiếm cùng thanh ngưng kính không cần thôi động, liền tự hành che ở trước người, tại quanh người hắn cấp tốc bay múa xoay quanh, sáng chói linh quang đem hắn không tính thân ảnh cao lớn thủ hộ đến kín không kẽ hở. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là hồi lâu. Kia cuồng bạo không gian chi lực đột nhiên biến mất, làm đến nơi đến trốn cảm giác truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ thanh đạm, lại dị thường đặc biệt mùi thơm, từng tia từng sợi chui vào chóp mũi của hắn. Ngô Cửu An bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thanh xích kiếm cùng thanh ngưng kính vẫn như cũ lơ lửng trước người, mũi kiếm sắc bén trực chỉ phía trước, kính quang lưu chuyển không thôi, đem hắn phòng hộ đến không có chút nào sơ hở. Nhưng mà, làm cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt lúc, lại làm cho con ngươi của hắn lại bỗng nhiên co rụt lại. Chương 226, ngũ hành luân chuyển cấm, chương 226, ngũ hành luân chuyển cấm. Ngô Cửu An bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thanh xích kiếm cùng thanh ngưng kính linh quang trong vắt, lơ lửng trước người, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Theo dự liệu công kích cũng không đến, xâm nhập hơi thở là một cô cực kỳ thanh đạm, lại dị thường đặc biệt mùi thơm, từng tia từng sợi. Hắn con ngươi hơi co lại, cấp tốc nhìn ngó xung quanh. Trước mắt cũng không phải là trong dự đoán núi đao biển lửa, mà là một mảnh cực kỳ khoáng đạt thiên địa. Dưới chân là màu sắc thâm trầm linh thổ, nơi xa thì là một mảnh trông không đến cuối, bị nhàn nhạt vầng sáng bao phủ cự hình khu vực. Cùng hắn nói là dự viên, không bằng nói là một mảnh hoang vu bình nguyên. Bao phủ mảnh này khu vực cổ lão tụ linh trận pháp hiển nhiên sớm đã không chịu nổi tuế nguyệt gánh nặng lồng ánh sáng phía trên trải rộng mấy cái to lớn, không đoạn minh diệt lỗ thủng, nỗ lực duy trì lấy sau cùng vận chuyển. Ánh mắt chiếu tới, mảng lớn linh dược sớm đã khô héo thành tro, chỉ để lại khô quắt tạm đạm hải cốt. Chỉ có lẻ tẻ một chút đối linh khí yêu cầu không lắm hà khắc, hoặc là sinh mệnh lực phá lệ ngoan cường linh thực, còn tại cái này mỏng manh linh khí bên trong dãy rủa sống sót. Những cái kia yếu ớt hư khí, chính là nguồn gốc từ trong đó vài quặng mở ra không đáng chú ý tiểu hoa cây. Ngô Cửu An thần thức tinh tế đảo qua, trong lòng lập tức có phán đoán. Những này còn sống sót linh dược, năm đại khái tại 150 năm trên dưới, dược tính còn có thể, nhưng tuyệt không phải ngoại giới khó tìm hiếm thấy kỳ chân. Kết hợp nơi đây cảnh tượng, hắn lập tức đoán được, nơi đây chỉ sợ tại hơn 100 năm trước đã bị tiền nhân vào xem qua, có giá trị thành thục linh dược đã sớm bị vơ vét không còn. Dưới mắt những này, bất quá là lần kia thu thập sau nặng tân sinh lớn lên thứ phẩm. Vì những này tính không được đỉnh cấp linh dược, giờ phút này liền tùy tiện hành động, dẫn tới sau đó truyền tống tới Nguyễn Thanh Hạ bọn người sinh lòng phòng bị, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đã là đè xuống tất cả suy nghĩ, quanh thân linh quang thu vào, thanh xích kiếm cùng thanh ngưng kính hóa thành lưu quang không có vào thể nội. Hắn lại trực tiếp tại kia truyền tống điểm rơi chỗ quanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, phản phất còn tại điều tức thích hướng băng truyền tới khó chịu, kỳ thực thần thức như là vô hình sóng nước, lặng yên thấm vào lấy chu vi mỗi một tấc đất này, mỗi một sợi ba dê khí, đem hết thể chi tiết đặt vào trường khống. Bất quá thời gian qua một lát, bên cạnh hắn cách đó không xa không gian liên tiếp nổi lên gợn sóng. Vệt trắng chớp động ở giữa, Đồ Lôi, Đồng Lôi, Tân Chỉ Nhược, Nguyễn Thanh Thu, Nguyễn Thanh Hạ năm người thân ảnh lần lượt nổi lên. Cơ hồ là tại hiện thân trong nháy mắt, năm người phản ứng cùng Lô Cửu An không có sai biệt. Ông Đồ Lôi gầm nhẹ một tiếng, màu đồng cổ trên da thịt phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, cự phủ đưa ngang trước người. Đồng Lôi dưới chân rơi vào mặt đất trong nháy mắt đó, trước người hắn liền có một mặt màu vàng đất tiểu thuận chống rông xuất hiện. Tiếp theo phía sau Tân Chỉ Nhược quỷ dị nhất, thân hình xuất hiện thời điểm đột nhiên mơ hồ một cái, quanh thân như có như không hắc khí lóe lên liền biến mất. Nguyễn Thanh Hạ màu lam phi kiếm vẫn như cũ là vờn quanh hắn bên cạnh thân, mang theo trận trận lạnh thấu xương hàn ý. Nguyễn Thanh Thu mặc dù không có pháp khí hộ vệ quanh thân, nhưng là quanh thân sóng nước dập dờn, lại xuất hiện thời điểm giữa ngón tay đã kẹp lấy mất tờ linh phủ. Năm người đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, tại không biết hoàn cảnh bên trong hiện thân thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là toàn lực phòng hộ. Bất quá, một chút trong dự đoán có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm ngược lại là cũng không dáng lâm. Kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, bắt ngát tàn phá dược viên trận pháp, cùng kia một chút thưa thất linh dược, cùng nhau ánh vào bọn hắn tầm mắt. Trải qua lúc ban đầu cảnh giác qua đi, tất cả mọi người ánh mắt đều lập tức bị những cái kia vẫn còn tồn tại linh dược hấp dẫn, đám người thần thức nhao nhao đảo qua. Nhưng rất nhanh, Đồ Lôi trên mặt dẫn đầu lộ ra một loại không che giấu chút nào vẻ thất vọng, lập tức liền gắt một cái, phi. Còn tưởng rằng là cái gì thượng cổ dược viên, nguyên lai sớm đã bị người rời trống, liền thừa những này rách dưới mặt hàng. Đồng Lôi kia tinh minh ánh mắt ngược lại là vừa đi vừa về cẩn thận phân biệt vài cọng linh dược, chợt cũng lắc đầu, nói ra, những này linh thực năm ngược lại là còn có thể, nhưng phẩm tướng bình thường, giá trị có hạn. Tân Chỉ Nhược vẫn như cũ trầm mặc không nói, chỉ là thu hồi kiếp như có như không hắc khí, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, cuối cùng trên người Ngô Cửu An dừng lại một cái chớp mắt. Nguyễn Thanh Hạ lông mày cau lại, hiển nhiên cũng đối thu hoạch này không hài lòng lắm, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trầm ổn, ánh mắt quét qua toàn trường, tự nhiên cũng đã sớm thấy được sớm đã ở đây điều tức Ngô Cửu An, gặp hắn không việc gì, liền khẽ gật đầu ra hiệu. Nguyễn Thanh Thu nhẹ nhàng phun ra một hơi, hòa hoãn không khí khẩn trường, ôn nhu nói, xem ra nơi đây đã sớm bị trước đó tiền bối các tu sĩ thăm dò qua. Bất quá những này linh dược tuy không phải cực phẩm, nhưng năm ở đây cũng có thể giá trị chút linh thạch, có thể luyện chế không ít đan dược, bỏ thì lại tiếc. Lúc này, Nô Cửu An mới phảng phất bị động tĩnh của bọn họ quấy nhiều chậm rãi mở mắt ra, đứng người lên, trên mặt tức thời lộ ra một tia cười khổ. Nguyễn Tiên Tử nói đúng lắm, tại hạ vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút, những này linh dược năm ngược lại là còn có thể. Nguyễn Thanh Hạ gật đầu, quả quyết nói, nếu như thế, liền đem những này linh dược đào được đi, theo quy củ cũ, bình quân phân phối. Động tác mau mau, nơi đây không nên ở lâu. Mệnh lệnh một cái, đám người lập tức hành động. Đồ Lỗi mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, động tác không chút nào không chậm, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem phụ cận một mảnh thiết cốt thảo nhổ tận gốc, nhét vào túi trữ vật. Đồng Lôi thì chuyên môn chọn lựa những cái kia chôn sâu dưới mặt đất thân cụ loại linh thực, thổ hệ pháp thuật vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tân Chỉ Nhược thân pháp phiêu hốt, chuyên môn thu thập những cái kia mang theo đặc thù khí tức hoặc kịch độc linh thảo. Nô Cửu An cùng Nguyễn Thanh Thu, Nguyễn Thanh Hạ thì phụ trách cái khác khu vực. Nô Cửu An động tác không nhanh không chậm, chuyên chọn những cái kia 150 năm trên dưới, dược tính nhất là sung mãn thu thập, thủ pháp nhìn như bình thường, nhưng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn giữ lại hoàn chỉnh nhất bộ rễ cùng dược lực. Bất quá thời gian một nén nhang, mảnh này tàn phố bên trong tất cả đạt tới 5, có chút giá trị linh dược đã bị thu thập không còn, chỉ còn lại chút mầm non hoặc năm không đủ cây, lưu cho không biết bao nhiêu năm sau đám tiếp theo người hữu duyên. Linh dược trồng chất tại một chỗ, từ Nguyễn Thanh Hạ đơn giản chia đều thành 6 phần. Đám người riêng phần mình thu lấy, không người đưa ra dị nghị. Điểm ấy thu hoạch, còn không đáng đến tại lúc này vạch mặt. Đi. Nguyễn Thanh Hạ mảy may không dây dưa dài dòng, tuyển định chính mình nhận định một cái phương hướng, dẫn đầu liền đứng dậy bay lượn mà đi. Đám người lập tức ngự không đi theo, đem tiêu phiến đã hoàn toàn hoang vu tàn phá dược viên để tại sau lưng. Xuyên qua vườn thuốc này, biên giới trận pháp lồng ánh sáng lỗ thủng, địa thế bắt đầu dần dần lên cao. Ven đường lại trải qua mấy chỗ đã đổ sụp một chút cung điện cùng một chút lên núi một hành lang, đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng, cũng cái khác không đặc thù phát hiện. Đám người lại tiếp tục phi hành một đoạn lộ trình, rốt cục đã tới đỉnh núi khu vực. Một tòa nguy nga to lớn cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người, cùng lúc trước không có tiến đến trước đó thấy kiến trúc những cái kia màu đen vật liệu đã dùng tài liệu hoàn toàn khác biệt, toàn thân đều là dùng một loại ôn nhuận sáng long lanh xanh màu trắng ngọc thạch xây thành, mặc dù trải qua ngàn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra mông lung mà thánh khiết ánh sáng nhạt. Tại mảnh này mở tối di phủ thiên địa bên trong, ngược lại là cực kỳ giống đột nhiên xuất hiện một viên sáng chói minh. Châu, không ai bằng. Thế nhưng là, đám người bị ngăn ở đại điện này bên ngoài cửa chính. Bởi vì tòa này Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện bây giờ bị một tầng dày đặc vô cùng, trên đó lưu chuyển lên kim, lục, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc quang hoa to lớn trận pháp lồng ánh sáng nghiêm mật bao phủ. Lồng ánh sáng phía trên, vô số huyền ảo cổ lão phù văn như ẩn như hiện, sinh sinh bất tức vận chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi bàng bạc linh áp cùng không thể phá vỡ phòng ngự ý chí. Hắn cường độ, viễn siêu trước đó tao ngộ bất kỳ cấm chế gì. Nguyễn Thanh Hạ đưa tay ngừng lại đám người bộ pháp, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, cẩn thận quan sát kia ngũ thải quang cháo hồi lâu, mới trầm giọng nói, "Phiền toái, đây là thượng cổ nổi danh ngũ hành luân chuyển cấm. Cần đồng thời lấy tinh thuần nhất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính khác nhau linh lực, tinh chuẩn công kích hắn phủ văn lưu chuyển ở giữa hiển lộ năm cái đặc biệt yếu kém tiết điểm, lực lượng cần duy trì tại cùng một trình độ, thời cơ càng phải không sai chút nào, mới có thể cưỡng ép mở ra một cái ngắn ngủi lỗ hổng. Thời có sai lầm, liền sẽ dẫn động cấm chế toàn lực phản công, hậu quả khó mà lường được." Đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt đảo qua đội ngũ, nhanh chóng phân phối nói, ta phụ tu kim hệ công pháp, phụ trách kim hành tiết điểm. Thanh Thu, ngươi lấy sinh đẹp chi lực phụ chi, ổn định thủy hành tiết điểm. Đồ trưởng lao khí huyết dương cương hừng hực, ẩn chứa hỏa sát, từ ngươi chủ công hỏa hành tiết điểm. Đồng đạo hữu, thổ hành tiết điểm giao cho ngươi. Thân tiên tử, ngươi. Hắn hơi chần chờ, tân chỉ nhược công pháp lệ tâm hàn, như nước không phải nước. Tân chỉ nhược thản nhiên nói, ta có thể chuyển hóa một tia quý thủy chi tinh, phù hợp thủy hành, nhưng cần Nguyễn tiên tử từ bên cạnh hiệp trợ ổn định. Có thể. Nguyễn Thanh Hạ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Ngô Cửu An, Ngô đạo hữu, ngươi công pháp khí tức ôn hòa thuần dưỡng, ở trong chứa sinh cơ, một hành tiết điểm thích hợp nhất, từ ngươi phụ trách, như thế nào? Ngô Cửu An chắp tay, tại hạ tất hết sức nỗ lực. Tốt. Nguyễn Thanh Hạ thần sắc trang nghiêm, chư vị, nghe ta hiệu lệnh, đồng thời xuất thủ. Cần phải duy trì linh lực chuyển vận bình ổn, thời cơ tinh chuẩn. Năm người lập tức tiến lên, riêng phần mình khóa chặt lồng ánh sáng trên chậm rãi lưu chuyển, khi thì sáng tắt một cái sắc thái khác nhau phụ văn tiết điểm. Nguyễn Thanh Hạ hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đột nhiên đưa tay, ngay tại lúc này. Động thủ. Trong chốc lát, năm đạo màu sắc khác lạ, lại đồng dạng cô đọng bảng bạc linh lực cổ sáng từ năm người trong tay ẩm vàng một phát, vô cùng tinh chuẩn đồng thời đánh vào năm cái khác biệt tiết điểm phía trên. Kim mang sắc bén, thanh khí giật giảo, làm sóng mênh mông, xích viêm bùng thả, ánh vàng nặng nề. Ông ngũ thải quang cháo đông nhiên bị chấn, mặt ngoài phủ văn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Năm đạo linh lực cổ sáng cùng cấm chế lồng ánh sáng kịch liệt đối kháng, bắn tung tóe ra vô số hoa mỹ vụn ánh sáng. Mọi người đều là toàn thân chấn động, cái trán trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi, toàn lực duy trì lấy linh lực ổn định chuyển vận, không dám có chút thư giãn. Thời gian phảng phất trở nên vô cùng dài. Một nén nhang về sau, tại năm người tiếp tục không ngừng trùng kích vào, kia kiên cố vô cùng ngũ thải quang cháo rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Năm cái điểm công kích trung tâm vị trí, lồng ánh sáng lặng yên hòa tan, sụp đổ, khó khăn mở ra một cái chỉ chứa một người xoay người thông qua, không ngừng vặn vẹo lấp lóe lâm thời lỗ hổng. Tiến nhanh. Nguyễn Thanh Hạ khẽ quát một tiếng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt. Không có bất cứ chút do dự nào, cự ly lỗ hổng gần nhất đổ lỗi cái thứ nhất thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Ngay sau đó là đầu lôi, tân chỉ nhược. Lô Cửu An theo sát phía sau, tại xuyên qua kia nguy hiểm lỗ hổng sát na, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh cuồng bạo hỗn loạn ngũ hành linh lực cùng không gian ba động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đem lối đi này xé nát. Ngay tại hắn thân ảnh không có vào trong đó trong nháy mắt, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn sau lưng lỗ hổng biên giới đã bắt đầu kịch liệt lấp lóe, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc lấp đầy. Ngoài điện bay về yên tĩnh, chỉ để lại gió núi gào thét. Chương 227, sống chết mặc bay, chương 227, sống chết mặc bay. Đám người xuyên qua kia chỉ chứa một người lỗ hổng, thân thể còn lưu lại xuyên qua cấm chế lúc rất nhỏ xé rách cảm giác. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cỗ nồng đậm lại ôn hòa linh khí đập vào mặt, mang theo Trần Phong Tuế Nguyệt đặc hữu, hơi lạnh đùi bằng khí tức. Cùng hắn nói đây là một gian thiên điện đan phòng, không bằng nói là một tòa cỡ nhỏ quảng trường càng thêm chuẩn xác. Cung điện chi cao khoát, viễn siêu ngoại giới thấy, ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm biến mất tại nhàn nhạt linh quang sương mù bên trong, khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Bốn vách tường cũng không phải là bình thường vật liệu đá, mà là một loại nào đó ôn nhuận linh ngọc, bên trong phảng phất có ánh sáng chậm rãi chảy xuôi, im lặng tư dưỡng mảnh không gian này. Mấy cây cần mấy người ôm hết trụ lớn đứng sừng sững, trên đó điêu khắc phức tạp cổ lão chim thú trùng cá đồ án, sinh động như thật, ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi bị áp. Mặt đất lát lấy rèn luyện bóng loáng, ẩn hàm trận văn thanh kim thạch, cho dù tích lấy thật dày cho bụi, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn che giấu phía dưới nó linh lạc ánh sáng nhạt. Nhất làm cho đám người tâm thần buông lỏng chính là, từ bước vào di phủ đến nay tựa như ảnh tùy hình, không giờ khắc nào không tại áp chế bọn hắn kia cỗ thần thức áp lực, ở chỗ này lại bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích. Thần thức phảng phất lâu khốn trôi nước cạn cá bơi chợt nhập biển lớn, trong nháy mắt trở nên linh động tự nhiên, có thể nhẹ nhõm nhô ra bên ngoài cơ thể, đem cái này rộng lớn đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh tinh tế đảo qua. Loại này đột nhiên xuất hiện tự do ngược lại làm cho tất cả mọi người càng thêm cảnh giác. Cơ hồ tại thần thức quét ra trong nháy mắt, đám người liền phát hiện phân lập đại điện bốn góc bốn tôn tượng đá khôi lỗi. Những khôi lỗi này cùng bọn hắn khổ chiến qua những cái kia hoàn toàn khác biệt. Hình thể cũng không càng thêm cao lớn, ngược lại hơi có vẻ mảnh mai, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, minh khắc phủ văn càng thêm cổ lao phức tạp, đường cong trôi chảy mà tràn ngập một loại nào đó đạo vận. Bọn chúng cũng không phải là cầm trong tay cự kích võ sĩ hình thái, mà là làm phi thiên, tụng kinh, luyện đan, cầm ấn các loại huyền diệu tư thái, tính mịch tí mắng, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, không thể dung chuyển nặng nề cảm giác. Phản phất đã cùng nơi đây linh mạch hòa làm một thể. Nguyễn Thanh Hạ, Nô Cửu An đám người tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, vừa mới thôi động lên linh lực suýt nữa mất khống chế, pháp bảo cũng vù vù mở ra, người người sắc mặt nghiêm túc, thân thể căng cứng, làm xong lập tức các chiến chuẩn bị. Nhưng mà thời gian một hơi đi qua, trong dự đoán cuồng bạo công kích cũng không đến. Kia bốn tôn ám kim khôi lỗi vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi hẻo lánh, hốc mắt chỗ khảm nạm bảo thạch đạm đạm vô quang, phản phất chỉ là bốn kiện tinh mỹ lại không sức sống vật phẩm trang sức. Bọn chúng đối kẻ xông vào không hề cố kỵ thần thức dò xét không phản ứng chút nào, lại lặng lặng chờ đợi ước chừng thời gian một nén nhang. Xác nhận khôi lỗi xác thực không hề có động tĩnh gì, có lẽ là cần điều kiện đặc biệt mới có thể phát động, có lẽ sớm đã năng lượng hao hết, đám người căng cứng thần kinh mới thoáng lỏng, nhưng này phần cảnh giác đã sâu thực đáy lòng, không người dám chân chính buông lỏng. Xem ra nơi đây khôi lỗi cũng không bị kích hoạt, nhưng chúng ta vẫn cần vạn phần xem chừng. Nguyễn Thanh Hạ thấp giọng khuyên bảo, ánh mắt từ khôi lỗi trên thân rời, bắt đầu quan sát tỉ mỉ đại điện cái khác khu vực. Đại điện mặc dù cực kỳ rộng lớn xa hoa, nhưng bố cục rõ ràng. Trung ương khu vực trống trải, ngoại trừ mấy hàng sớm đã mục nát đổ sụp kệ ngọc hài cốt, cũng không có vật gì khác. Đám người ánh mắt rất nhanh bị hấp dẫn đến bên trái một chỗ hơi cao trên bình đài, nơi đó tựa hồ là một chỗ độc lập đan phòng khu vực. Nguyễn Thanh Hạ hướng sau lưng đám người đánh một cái cảnh giác thủ thế, tiểu đội đám người lập tức ăn ý hiện lên trận hình phòng ngự, xem chừng hướng chỗ kia khu vực chậm rãi di động. Nô Cửu An thần thức lập tức ngoại phóng đến giờ phút này không bị đám người phát hiện phạm vi lớn nhất, lặng yên im lặng quét mắt trô đi qua. Ngay tại sắp đạp vào bình đài bậc thang lúc, hắn bước chân lập tức có chút dừng lại. Tại hắn thần thức cảm giác biên giới, một chỗ không chút nào thu hút thanh kim thạch gạch đất đường nối chỗ, lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt thần thức ấn ký, nếu như không phải mình dùng thần thức vừa đi vừa về dò xét, đoán chừng căn bản không phát hiện được. Cái này một sợi thần thức ấn ký khí tức hắn cũng không lạ lắm, là thuộc về đồ lỗi. Hắn lại một lần lưu lại tiêu ký. Nô Cửu An sắc mặt vẫn như cũ như thường, tựa như là cái gì đều không có phát giác được dáng vẻ, tiếp tục tự nhiên bước lên bậc thang, đem trong lòng kia một tia lo nghĩ che giấu bắt đầu. Chỗ này trống rỗng, cái gì đồ vật đều không có, chúng ta đến đổi con đường đi. Nguyễn Thanh Thu quay đầu nhỏ giọng cùng với nàng huynh trưởng Nguyễn Thanh Hạ nói xong con mắt còn nhìn chằm chằm trong đại điện đầu kia mấy đầu thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo. Nguyễn Thanh Hạ thả chậm bước chân, hơi suy nghĩ một cái, ánh mắt lập tức đảo qua trước đó điểm này yếu ớt vết tích chỉ đại khái phương hướng, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng bên trái một đầu có chút hẹp thông đạo, ngựa khí bình thản nói, đi bên này. Chư vị đều tỉnh táo điểm, chú ý phòng bị. Đội ngũ lại yên lặng tiếp lấy đi lên phía trước, thuận cái thông đạo này đi xuống dưới không sai biệt lắm thời gian đốt một nén hương, một đám người đi tới một cái không có đóng nghiêm trước cửa đá. Trong cửa đá đầu là một gian quy mô điểm nhỏ, bài trí thật đơn giản thiên điện, nhìn xem giống như là cái luyện đan đan phòng. Đám người lần lượt đi vào, tiến gian phòng, một cỗ vừa cũ lại buồn bực cho bụi mùi vị lập tức liền chuyển đến trong lỗ mũi. Trong điện diện tích lấy một tầng thật dày cho bụi, nơi hẻo lánh bên trong còn mang theo một chút mạng nhện, lộ vẻ hoang phế vô số tuyết nguyệt. Thiên điện trung ương, cất đặt lấy một tôn cao cỡ nửa người xưa cũ đan lô, tạo thế chân vạc, thân lò khắc đầy chim thú trùng cá một chút cổ lao đồ án, mặc dù tại cái này bị long đong chí ít ngàn năm, nhưng như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn linh khí, lò luyện đan này tựa hồ vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nắp lò cũng không hoàn toàn bị kín, một tia cực hàn khí tức từ đó từng tia từng sợi tiêu tán ra. Đan lô bên cạnh là một chương toàn thân từ hàn ngọc tạo hình mà thành ngọc chất tán đài, không cần chạm đến liền có thể cảm thấy hắn cảm giác băng hàn. Trên đài đặt vào một cái ước một thước vuông hộp ngọc, nắp hộp đóng chặt cái này, nhưng dù vậy, vẫn có mắt trần có thể thấy hàn khí không ngừng từ hộp ngọc mặt ngoài chậm rãi tán phát ra. Trừ cái đó ra, trong điện cũng chỉ có bốn cái màu sắc đã ảm đạm, nhìn cũng có chút cổ xưa màu xanh bồ đoàn tản mát tại trung quanh, nơi đây liền không có vật gì khác nữa. Đám người ánh mắt trong nháy mắt liền bị cái này thiên điện bên trong lớn nhất vật, cái này tạo thế chân vạc đan lô cùng kia hàn khí không ngừng tràn ra ngoài hộp ngọc hấp dẫn đi qua. Nguyễn Thanh Hạ chậm rãi đi đến tiến đến, ánh mắt đầu tiên là quét qua cái này cao cỡ nửa người đan lô, cẩn thận nghiêm túc đánh ra một đạo pháp quyết, để lộ nắp lò một tia khe hở, hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ gặp đấy lò nằm ba viên long nhãn lớn nhỏ, mặt ngoài che kín kỳ dị đường vân đang dược, toàn thân sáng trắng, cứng rắn như đá, tản ra kinh người hàn khí, lại không nửa phần dược lực linh tính. Đan dược đã triệt để hóa đá, linh tính mất hết. Nguyễn Thanh Hạ trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, nhẹ nhàng khép lại nắp lò. Cái này đan dược phẩm tướng bất phàm, nếu có thể thành đan, nhất định giá trị liên thành, đáng tiếc tuế nguyệt vô tình. Lập tức, hắn ánh mắt liền một mực khóa chặt tại cái kia hàn khí thịnh nhất hộp ngọc phía trên. Hắn cũng không tùy tiện tiếp xúc, mà là bấm tay bắn ra một đạo dò xét pháp quyết, nhỏ bé màu xanh lam phủ văn vòng quanh hộp ngọc lượn vòng mấy tuần, xác nhận cũng vô minh hiện cấm chế cạm bẫy về sau, mới cẩn thận nghiêm túc rũi xuất thủ, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, chậm rãi xốc lên hộp ngọc một cái khe hở. Xuy, nắp hộp phương khải, một cỗ xa so với trước đó càng thêm lạnh thấu xương tinh thuần cực hàn chi khí trong nháy mắt phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên điện nhiệt độ chợt hạ xuống, như là trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Trên mặt đất cho bụi bị hàn khí cuốn sạch lấy tứ tán bay lên, lập tức lại bị đông cứng kết tại mặt đất. Mặt ngọc gạch đá trên cấp tốc ngưng kết lên một tầng thật dày, bóng ánh sáng long lanh băng sương, trong không khí tràn ngập vô số nhỏ vụn băng tinh, tại không biết tên nguồn sáng chiếu xuống chết xạ ra điểm điểm hàn mang. Cự Ly Lân cận đồng lôi cùng đồ lỗi nhịn không được dùng mình một cái, vô ý thức vận chuyển linh lực chống cự cô này hàn ý. Nhưng mà, bên trong hộp ngọc lại là trống trơn như vậy. Nguyễn Thanh Hạ lông mày cau lại, tra xét rõ ràng hộp ngọc nội bộ, xác nhận ngoại trừ kia kinh người hàn khí, cũng không bất luận cái gì vật phẩm cất giữ vết tích. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra khó có thể tin tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm chế tác hộp ngọc bản thân chất liệu. Đó là một loại ôn nhuận bên trong lộ ra cực hạn thâm hàn, nội bộ phảng phất có băng sợi thô lưu chuyển ngọc thạch màu xanh. Cái này, hộp ngọc này bản thân. Đồng Lôi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hô hấp đều thô trọng mấy phần, đúng là ngàn năm băng ngọc chỉnh thể tạo hình mà thành. Ngàn năm băng ngọc. Đối với tu luyện băng hệ, thủy hệ công pháp tu sĩ mà nói, chính là tha thiết ước mơ phụ trợ tu luyện chí bảo. Đem nó đặt bên người, không chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, chống cự tâm ma, càng có thể chậm chạp thuần hóa linh lực, thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tốc độ tu luyện. Tuy nói cái này ra tốc khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng con đường tu tiên vốn là tích nửa bước cứ thế ngàn dặm, mỗi một bước đều nhanh trên một phần, tích lũy chính là khó mà lường được ưu thế. Tân Chỉ Nhược kia một mực không hề bận tâm trong con người, cũng hiếm thấy lướt qua một tia nóng rực, mặc dù trong nháy mắt biến mất, nhưng ánh mắt cũng rốt cuộc chưa từ hộp ngọc kia trên rời. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu mà khẩn trương bắt đầu. Cái này bên trong đan phòng có giá trị vật một mắt hiểu rõ. Kia hàn ngọc đài mặc dù cũng không tệ, nhưng chỉ là phổ thông hàn ngọc, giá trị có hạn. Đan lô là tốt, nhưng thể tích to lớn, khí tức xưa cũ, có thể hay không thuận lợi thu lấy trên là không thể biết được, lại xem xét liền biết cũng vật phi phàm, rất dễ dẫn tới ngấp nghé. Bên trong đan dược càng là sớm đã hóa đá, so như phế phẩm. Kia bốn cái màu xanh bồ đoàn, bất quá là có mấy phần tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả thôi. Chỉ có cái này ngàn năm băng ngọc hộ, thể tích vừa phải, giá trị kinh người, càng là đối với tu vi có thật sự giúp ích. Đồng Lôi bỗng nhiên bước về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Nguyễn Thanh Hạ hộp ngọc trong tay bên trên, thanh âm mang theo một tia không đè nén được vội vàng cùng cường thế, Nguyên đạo hữu, vật này tại Đồng Mộ tu luyện rất có ích lợi, chính là ông trời tác hợp cho. Sau khi rời khỏi đây, Đồng Mộ tất dốc hết tất cả, tại cái khác phương diện gấp bội đền bù các vị. Hắn lời còn chưa dứt, một cái tay đã nhanh tựa như tia chớp vươn hướng hộp ngọc kia, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Nguyễn Thanh Hạ cầm hộp ngọc tay cũng không buông ra, ngược lại có chút hướng về sau vừa rút lui, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Đồ Lỗi hừ lạnh một tiếng, cự phủ trên hoàng mang như ẩn như hiện. Tân Chỉ Nhược trầm mặc không nói, thân hình lại lặng yên không một tiếng động đứng Đồng Lỗi một bên. Nguyễn Thanh Thu đầu ngón tay kẹp lấy linh phù không gió mà bay. Nô Cửu An thì lặng yên lui về phía sau nửa bước, thanh xích kiếm lơ lửng bên cạnh thân, kính quang chớp lên, vừa lúc ở vào một cái đã có thể quan sát toàn cục, lại có thể tùy thời ứng đối đột phát tình trạng vị trí, một bộ bo bo giữ mình, không muốn tùy tiện lẫn vào tư thái. Thiên điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có kia ngàn năm băng ngọc hộp vẫn như cũ tản ra từng tia từng sợi cực hạn hàn khí, đông kết lấy không khí. Kia im ắng rằng co, so bất luận cái gì ồn ào náo động đều càng làm cho người ta ngạt thở. Chương 228, nhanh chóng phòng bị, chương 228, nhanh chóng phòng bị. Thiên điện bên trong, Đồng Lôi tay còn treo ở giữa không trung bên trong, cách hộp ngọc kia vẹn vẹn tấp hơn xa cự ly, ánh mắt chính sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh Hạ, quanh thân linh lực gần mà không phát. Đồ Lôi cự phủ hoàng mang phun ra nuốt vào, Tân Chỉ Nhược lặng yên đứng vững vị trí ẩn ẩn phong bế Nguyễn Thanh Thu khả năng viện thủ lộ tuyến, Nguyễn Thanh Thu đầu ngón tay linh phù ánh sáng nhạt bắt đầu lưu chuyển. Nô Cửu An thì là chậm rãi lui tại một bên đứng yên, thần thức lại đã sớm đem trong tràng mỗi một tơ khí cơ biến hóa bắt giữ tại tâm. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt đảo qua Đồng Lôi kia mang theo vội vàng thần sắc khuôn mặt, lướt qua Đồ Lôi hung hãn thần sắc, lại chạm đến Tân Chỉ Nhược băng lãnh trên mặt, cuối cùng cùng muội muội Nguyễn Thanh Thu lo lắng ánh mắt đụng một cái tức thu. Trong lòng của hắn điện quang thạch hỏa hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lúc này trở mặt, dù rằng bằng vào át chủ bài thắng được, cũng hẳn là thắng thảm, thực lực đại tổn phía dưới, ứng đối ra sao đến tiếp sau mục tiêu trọng yếu hơn. Huống chi, hắn khỏe mắt liếc qua cực nhanh liếc qua kia không đáng chú ý Hàn Ngọc Đài cùng bốn cái bộ đoàn. Giá trị này khẩn yếu con đầu, không được bởi vì nhỏ mất lớn. Nhớ tới ở đây, Nguyễn Thanh Hạ trên mặt căng cứng thần sắc bỗng nhiên liền nhu hòa xuống tới, thậm chí hiện ra một tia cực kỳ cười ôn hòa ý, lúc trước kiếm kia dương nọ trương khí thế trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cầm hộp ngọc tay chẳng những không có nắm chặt, ngược lại hướng về phía trước thoáng đưa tới. Đồng đạo Hưu nói quá lời. Nguyễn Thanh Hạ mở miệng, thanh âm bình ổn ôn hòa, nghe không ra nửa phần hòa khí, đã vật này tại Đồng đạo Hưu con đường rất có ích lợi, chính là ông trời tác hợp cho, ta Vạn Bảo lâu há lại sẽ làm kia đoạt người chỗ tốt, bất thông tình lý sự tình. Chúng ta đã cùng nhau tầm bảo, nặng tại đồng tâm hiệp lực, tự nhiên dĩ hòa vi quý. Vạn Bảo lâu từ trước yêu thích giúp người hoàn thành ước vọng, vật này liền do Đồng đạo Hưu thu lấy đi. Trong giọng nói của hắn tận lực điểm ra Vạn Bảo lâu mà không phải Nguyễn gia đã là hiển lộ rõ ràng rộng lượng, cũng là ám chỉ thế lực sau lưng, nhắc nhở đối phương nhờ ơn mà không phải kết thủ kết toán. Lời vừa nói ra, không chỉ có Đồng Lôi sửng sốt, liền Đồ Lôi cùng Tần Chỉ Nhược đều hơi có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trong dự đoán tranh chấp càng như thế tùy tiện hóa giải. Đồng Lôi trên mặt hiện lên khó có thể tin vẻ mừng như điên, sợ Nguyễn Thanh Hạ giờ phút này sẽ đổi ý, cơ hội là đoạt đồng dạng đem ngàn năm băng ngọc hộp bắt bỏ vào trong tay. Băng ngọc vào tay thấu xương, hắn lại chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, lặp đi lặp lại vớt ve kia ôn nhuận lại cực hàn ngọc chất, yêu thích không buông tay. Ha ha. Nguyễn đạo Hưu quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Vạn Bảo lâu danh bất hư truyền. Đồng Mỗ nhờ ơn, nhờ ơn. Hắn cười ha ha vài tiếng, đắc chí vừa lòng, chư vị yên tâm. Đến tiếp sau nếu có bảo vật, Đồng Mỗ tất nhiên nhường cho. Như cuối cùng phân phối không đồng đều, ra cái này di phủ, Đồng Mỗ tất lấy linh thạch gấp bội bổ túc chư vị. Không khí khẩn trương bỗng nhiên đạt được làm dịu. Đồ Lôi cự phủ trên hoàng mang thú liễm, nhếch nhếch miệng, tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị. Tân Chỉ Nhược yên lặng lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt như cũ băng lãnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Nguyễn Thanh Thu đầu ngón tay linh phù ánh sáng tối xuống dưới, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Thanh Hạ trên mặt tiếu dung không thay đổi, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nhiệt tình nói, Đồng đạo Hưu khách khí, chỉ mong chúng ta về sau vẫn như cũ có thể đồng tâm hiệp lực, cộng tham bí bảo. Hắn ngược lại nhìn về phía kia bốn cái cổ xưa màu xanh bồ đoàn, vật này mặc dù không kịp băng ngọc hộp, nhưng cũng hơi có tinh tâm ngưng thần hiệu quả, chúng ta liền cùng nhau điểm đi. Hắn dẫn đầu lấy một cái, Nguyễn Thanh Thu, Nô Cửu An, Tân Chỉ Nhược cũng riêng phần mình thu lấy một cái. Đồng Lôi được tốt đẹp nhất chỗ, tự nhiên không còn để ý những này phế liệu. Đồ Lôi thì chuyện lớn chạy bộ hướng về phía kia cao cỡ nửa người xưa cũ trước lò luyện đan, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này lò nhìn xem ngược lại là không tệ, liền về ta đây đi. Vừa mới nói xong, hắn liền khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn lập tức bao trùm đi lên, linh lực phun trào ý đồ thu lấy. Đan lô nặng nghề dị thường, mặt ngoài cổ lão phủ văn chất lên, kháng cự chi lực cực mạnh. Đồ Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt giữ tợn run run, chúc cơ hậu kỳ tu vi toàn lực bộc phát, màu vàng đất linh lực giống như thủy triều tràn vào đan lô, cùng trong đó cấm chế chống lại. Giang có ước chừng mười hơi, đan lô vù vù một tiếng, rốt cục không chống đỡ được hắn ma lực, bỗng nhiên thu nhỏ, bị hắn một thanh nhét vào bên hông một cái rõ ràng dung lượng cực lớn đặc chế trong túi trữ vật. Phi, vẫn rất bướng mình. Đồ Lôi gắt một cái, vỗ vỗ túi trữ vật, mặt lộ vẻ tự mãn, hiển nhiên đối lò luyện đan này có chút hài lòng. Cuối cùng, đám người ánh mắt rơi vào kia trương hàn khí sâm sâm ngọc chất tán đài bên trên. Cái này hàn ngọc đài mặc dù cũng bất phàm, nhưng so với ngàn năm băng ngọc hộp đã là khác nhau một trời một vực, lại thể tích không nhỏ, thu lấy không tiện. Đồng Lôi, Đồ Lôi đều đã đến trọng bảo, Tân Chỉ Nhược tựa hồ đối với này không cảm giác, Nguyễn gia huynh muội cũng không biểu thị. Ngay tại Nguyễn Thanh Hạ chuẩn bị mở miệng từ bỏ vật này, tiếp tục tiến lên lúc, Nô Cửu An bỗng nhiên tiến lên một bước, ngựa khí bình tĩnh nói, "Chư vị đạo hữu nếu không có cần vật này, nô mỗ liền lấy, có lẽ ngày sau chế phủ có thể dùng làm ăn đài." Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho đám người ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Chỉ gặp cái này áo bào xanh tu sĩ sắc mặt như thường, ánh mắt bằng phẳng, phản phất chỉ là thu lấy một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn vật phẩm. Trong lòng mọi người lập tức hiện lên một chút suy nghĩ, cái này tán tu quả nhiên vốn liếng nông cạn, liền bực này cổng kềnh lại giá trị tương đối không cao đồ vật đều không buông tha, thật sự là tiết kiệm tới cực điểm, thậm chí để ngươi sinh ra mấy phần đồng tình. Đồ Lỗi nghe vậy, càng là trực tiếp cười nhạo lên tiếng, hắc, Nô đạo hữu, ngươi cái này cũng quá gặp qua thời gian, điểm ấy rách dưới đều không buông tha. Bất quá nha, hắc hắc, ta lão đầu ngược lại là có chút bội phục ngươi, khó trách ngươi một giới tán tu có thể luyện đến cái này tình trạng, hóa ra là từng giờ từng phút móc ra. Hắn thô lỗ, trong lòng thật là ý đồ lại tựa hồ như cũng không quá nhiều ác ý, ngược lại mang theo điểm kỳ quái thưởng thức. Nô Cửu An đối đám người ánh mắt cùng Đồ Lỗi cười nhạo phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đi đến Hàn Ngọc đài trước, hình như có chút phí sức vận chuyển linh lực, mới đem chậm rãi nâng lên, thu nhập trong túi trữ vật. Hắn tận lực biểu hiện ra một chút thần sắc mừng rỡ, càng ngồi vững đám người đối với hắn thực lực còn có thể, nhưng xuất thân bần hàn phán đoán. Nguyễn Thanh Hạ nhìn chằm chằm Nô Cửu An liếc mắt, ánh mắt tại hắn bình tĩnh không lay động trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng chưa nhìn ra bất cứ gì thường nào, cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, đã phân phối đã định, chúng ta liền tiếp theo trước được chưa? Đám người lần lượt đi ra đàn phòng. Nguyễn Thanh Hạ một ngựa đi đầu, Nguyễn Thanh Thu thì một tấc cũng không rời cùng ở sau lưng nàng, giữa lông mày ngưng mấy phần đủ rột. Đồng Lôi theo sát phía sau, trên mặt là không thể che hết đắc chí vừa lòng, Tân Chỉ Nhược im lặng không lên tiếng đi theo một bên. Nô Cửu An đi tại thứ hai đến ngược. Mọi người ở đây sắp bước ra cửa đá sát na, đi tại cuối hàng Đồ Lỗi, mặt ngoài chính đại đĩnh đặt trái ngóng phải mong, giống như là đang đánh giá thông đạo hoàn cảnh, kỳ thực xuôi ở bên người ngón tay cực nhanh tại sau lưng một đạo khe cửa đá khe hở chỗ nhẹ nhàng một vòng. Một tia yếu ớt đến gần như cùng không khí hòa làm một thể thần thức ấn ký, liền lặng yên không một tiếng động rơi vào trong khe hở, nếu không tận lực dò xét, tuyệt khó phát hiện. Có thể hắn không biết, phía trước Nô Cửu An từ đầu đến cuối đều đem thần thức nâng đến tối cao cảnh giới, lại hơn phân nửa tâm thần đều bao phủ sau lưng động tĩnh. Ngay tại kia ấn ký rơi xuống trong nháy mắt, Nô Cửu An bước chân chưa bỗng nhiên mảy may, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, nhưng đáy lòng lại là run lên. Lại là như thế, cái này Đổ Lỗi một đường đều tại lưu lại tiêu ký, xem ra hắn quả nhiên có đồng bọn âm thầm theo dõi. Chiếu cái này tình huống, đằng sau tất nhiên sẽ có một trận kịch liệt chém giết, nhất định phải nhanh chóng làm chút phòng bị. Phía trước thông đạo tĩnh mịch kéo dài, cuối cùng ẩn tại trong bóng tối, không biết thông hướng nơi nào. Nô Cửu An rũ xuống trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng phất qua một chương xếp được chỉnh tề phụ lục, đầu ngón tay hơi ngừng lại, đáy mắt nhưng thủy chung một mảnh trầm tĩnh, không thấy nửa phần bối rối. Chương 229, chủ điện di chân, chương 229, chủ điện di chân. Xuyên qua kia thông đạo thật dài, phía trước đột nhiên một cỗ khoáng đạt cảm giác liền ánh vào trước mắt mọi người. Đám người lần lượt mà ra, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, cho dù là 6 người sớm đã có tâm lý chuẩn bị, lúc này cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Hiện ra ở trước mắt là một tòa to lớn chủ điện. Hán rộng lớn trình độ viễn siêu bọn hắn tại một tầng tầng 2 nhìn thấy cung điện, người lập trong đó lại như sâu kiến ngưỡng mộ cự hạng. Mấy chục cây cột lại cự long cây cột trống lên không biết hắn cao cung điện mái vòm, kia cung điện mái vòm trên cũng không phải là một mảnh đen kịt, mà là lấy không biết tên quáng tài liệu vẽ liền một bộ to lớn mênh mông tinh không đồ, mặc dù trải qua vô tận tuyết nguyệt, tinh thần hơi có vẻ ảm đạm, nhưng vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra năm đó tinh hà tại trên đó bắt đầu lưu chuyển, sáng chói sinh huy tráng lệ cảnh tượng. Mà bốn vách tường đều là linh ngọc lũy thế, ánh sáng nội ẩn, mặt đất lát thành chính là một loại hàm ẩn tinh mảnh một loại không biết tên khoáng thạch, kiên cố vô cùng, cho dù bị long đong, cũng khó nén hắn phi phàm. Cả tòa đại điện cho đám người cảm giác chính là lộ ra một cỗ minh ông, cổ lão, uy nghiêm khí tức, nói nơi đây ngày xưa chủ nhân vô thượng thần thông cùng huy hoàng. Đưa thân vào đây, mới có thể rõ ràng cảm nhận được kia đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong tông môn, từng có được qua cỡ nào kinh thiên động địa thực lực. Trong điện cũng không phải là không có vật gì. Hai bên dựa tường mà đứng chính là mấy chục sắp xếp to lớn kệ ngọc cùng bệ đá, trong đó đại đa số đã sụp đổ đổ sụp, biến thành phế tích, nhưng vẫn có cá biệt mấy chỗ bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, trên đó lẻ tẻ tán lạc một chút sự vật, mặt ngoài phòng hộ lồng ánh sáng sớm đã bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán vô tung. Mọi người thấy tình hình này, tinh thần lập tức vì đó rung một cái, xem chừng lấy thần thức lặp đi lặp lại dò xét, xác nhận cũng không ẩn tàng cấm chế cạm bẫy về sau, mới cẩn thận tiến lên. Tới gần bên trái một chỗ nửa sập bệ đá, phía trên nghiêng người dựa vào lấy một thanh trường kiếm cùng một mặt khiên tròn. Trường kiếm thân kiếm hẹp dài, ẩn có vân văn, khiên tròn nặng nề, có khắc núi cao chi hình. Mặc dù linh quang ảm đạm đến cực điểm, nhưng chất liệu lại cực kỳ bất phàm, xúc tu lạnh buốt cô đọng, viễn siêu đám người ngày thường thấy nhị giai pháp khí, rõ ràng là hai kiện cực phẩm pháp khí, chỉ là bên trong linh tính tổn hao nhiều, uy lực mười không còn một, cần dùng vật liệu lại tế luyện mới có thể lần nữa sử dụng. Phía bên phải một chỗ hoàn hảo kệ ngọc bên trên, trưng bày mấy bình ngọc. Đồng Lôi không kịp chờ đợi nhét qua một cái, mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt quái dị mùi bay ra, đáy bình nằm mấy cái sớm đã mất đi màu sắc, khô quắc nứt ra viên đang lượng, ngón tay hơi chút đụng vào, liền hóa thành một đống không có chút nào linh khí bột phấn. Xách, toàn phế đi. Đồng Lôi ghét bỏ đem bình ngọc ném ra, lại kiểm tra mặt khác mấy bình, đều là như thế. Tuế nguyệt vô tình, cho dù tốt đan dược cũng chống cự không nổi thời gian trôi qua, linh khí tán. Ngược lại là Đồ Lôi tại một đống mảnh vỡ hạ lay ra hai khối năm đấm lớn nhỏ, lóe ra ánh sáng kỳ dị mỏ kim loại thủy, vào tay cực nặng, đúng là hiếm thấy tinh thần kim cùng địa tâm diễm sắt đều là luyện chế cao giai pháp bảo hi hữu vật liệu, làm hắn mừng rỡ. Nguyễn Thanh Thu thì tại nơi hẻo lánh phát hiện một cái tiểu ngọc đài, phía trên trưng bày hơn 10 mai nhan sắc khác nhau ngọc giản. Nàng động tác chậm rãi cầm lấy một mai ngọc giản, thần thức chậm rãi thăm dò vào. Bất quá một lát, nàng liền ngẩng đầu, xưa nay thanh lanh tiếng nói bên trong nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, những này ngọc giản ghi lại cũng không phải là công pháp, mà là các loại kỹ thuật bí pháp. Lại nhìn kỹ phía dưới liền biết, những bí pháp này hoặc là uy lực xuất chúng, hoặc là giấu giếm kỳ hiệu, tuyệt không phải vật tầm thường. Đám người nghe nói Nguyễn Thanh Thu lời ấy, trên mặt đều lộ tâm động chi sắc. Nguyễn Thanh Hạ thấy thế, nhân tiện nói, nơi đây chi vật, mặc dù phần lớn tàn phá, nhưng cũng có giá trị. Liên theo trước đó lời nói ấn giá trị chia đều. Những này ngọc giản, người người đều có thể thác ấn một phần, như thế nào? Đề nghị này cực kỳ công bằng, không người phản đối. Lập tức, kia hai kiện linh khí lớn mất cực phẩm pháp khí liền đều có thuộc về. Nguyễn Thanh Hạ chọn lấy thanh trường kiếm kia, Đồ Lôi thì lấy đi viên kia hình tròn tâm chắn, trên đó một chút tài liệu chân quý cũng là phân phối thỏa đáng, Đồng Lôi được địa tâm diễm sát, Nô Cửu An lấy được tinh thần kim. Duy chỉ có Tân Chỉ Nhược, hết lần này tới lần khác tuyển chút vụn vật tàn mát, nhìn như không chút nào thu hút ngọc thạch. Về phần những cái kia ghi lại kỹ thuật ngọc giản, đám người sau khi thương nghị bắt đầu thay phiên thắc ấn, riêng phần mình đem nội dung đều tồn vào chính mình trống không trong ngọc giản, bảo đảm không người bỏ sót. Cái này toàn bộ phân phối quá trình một cách lạ kỳ thuận lợi, trong sân bầu không khí cũng theo đó trở nên càng thêm hòa nhã. Lúc trước bởi vì ngàn năm băng ngọc hộp mà lên kia có chút khẩn trương bầu không khí bị cái này bình hòa điểm bảo không khí cho chậm rãi tan rã. Nhưng mà, Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt nhưng lại chưa tại những thu hoạch này trải qua dừng lại thêm. Nơi này phân phối vừa mới kết thúc, hắn liền bước nhanh đi hướng chủ điện nhất chỗ sâu kia mặt nhất là to lớn bàn long bích điêu phía dưới. Bích họa trên cự long xoay quanh, đầu rồng uy nghiêm, mắt rồng chỗ khảm nạm một viên bảo thạch từ lâu ảm đạm vô quang. Chỉ gặp hắn tay kết pháp quyết, đầu ngón tay chảy ra nhu hòa linh lực, như là một cái ngay tại vẽ tranh bút vẽ. Tại kia to lớn long thân trên lân phiến theo thứ tự bức tranh qua mấy cái cực kỳ ẩn nấp nhưng lại không chút nào thu hút một chút cực nhỏ địa vị. Mỗi điểm chúng trong đó một chỗ, kia đối ứng một mảnh lân phiến liền nhỏ không thể thấy mà lộ ra lên một cái chớp mắt. Đến lúc cuối cùng một điểm rơi xuống, cả diện bích điêu có chút rung động, phát ra trầm thấp vù vù. Kia cự long mở ra miệng lớn bên trong, nguyên bản nhìn như liền thành một khối vách đá, lại chậm rãi hướng vào phía trong lõm, bắt đầu phát ra tiếng vang trở ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua hơi dốc xuống dưới tĩnh mịch hành lang cổng vào. Lối vào linh quang mờ mịt, hình thành một đạo cực kỳ mơ hồ màn sáng, thấy không rõ bên trong tình hình. Nguyễn Đạo Hữu, đây là? Đồng Lôi hơi kinh ngạc hỏi. Nguyễn Thanh Hạ xoay người, sắc mặt bình tĩnh đối đám người bắt đầu giải thích, nơi đây chi vật, bất quá là ngày xưa tông môn cất giữ bình thường vật chỗ. Ta Nguyễn gia tiên tổ từng có cơ duyên biết được, chân chính hạch tâm truyền thừa cũng không ở chỗ này. Cái này phía sau mới là chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất chỗ. Đám người nghe vậy, nhìn xem kia tĩnh mịch thần bí cùng vào, lại hồi tưởng một đường tới trải qua cùng mới chủ điện thu hoạch, trong lòng lập tức dâng lên một mảnh hỏa nhiệt. Cùng khả năng tồn tại hạch tâm truyền thừa so sánh, vừa rồi đạt được những này đồ vật, xác thực có vẻ hơi bình thường. Thanh Thu, Nguyễn Thanh Hạ đều. Nguyễn Thanh Thu lập tức tiến lên, cẩn thận quan sát kia màn sáng một lát, đôi mi thanh tú cau lại. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra vài lần nhỏ nhắn trận kỳ, thủ pháp thành thạo đánh vào màn sáng chu vi hư không. Trận kỳ biến mất, màn sáng một cơn chấn động, trên đó linh quang lưu chuyển quỹ tích trở nên có thể thấy rõ ràng. Nàng đầu ngón tay liền chút, mấy đạo nhỏ xíu linh lực tinh chuẩn bắn vào mấy cái mấu chốt tiết điểm, kia màn sáng lập tức ổn định lại, nhan sắc cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, ẩn ẩn có thể cảm nhận được phía sau truyền đến, càng thêm cổ lão tinh thuần linh khí. Thông đạo đã ổn định, chư vị có thể lần lượt tiến vào. Nhưng hắn trận pháp thông đạo phía sau tình huống không biết, mọi người cần phải nhiều hơn xem chừng. Nguyễn Thanh Thu nhẹ nói, hắn Thái Dương đã có chút gặp mồ hôi, hiển nhiên lần này thao tác đối nàng thần thức cùng linh lực đều tiêu hao không nhỏ. Nguyễn Thanh Hạ đi đầu một bước, không chút do dự bước vào cái này màn sáng bên trong, thân ảnh trong nháy mắt lâu bị hắn nuốt hết. Đồng Lôi, Đồ Lôi theo sát phía sau, một trước một sau bước vào. Tân Chỉ Nhược im lặng đuổi theo. Nô Cửu An nhìn thoáng qua kia tĩnh mịch lối vào, lại dùng khỏe mắt liếc qua cực nhanh đảo qua sau lưng vắng vẻ chủ điện, thần thức lướt qua cái nào đó nơi hẻo lánh, xác nhận Đồ Lôi mới lưu lại ân ký, lúc này mới hít sâu một hơi. Một bước bước vào màn sáng, Nguyễn Thanh Thu cuối cùng tiến vào, tại nàng tiến vào về sau, kia cự long trong miệng màn sáng có chút lấp lóe mấy lần, chậm rãi đóng lại. Chương 230, ai? Truyền tống hơi huyễn cảm giác chưa hoàn toàn biến mất, sáu người đã đưa thân vào một chỗ hoàn toàn mới không gian. Cùng trước đây đại điện to lớn khoáng đạt hoàn toàn khác biệt, nơi này là một chỗ càng thêm giam cầm, linh khí lại tinh thuần cô đọng đến cực hạn độc phủ. Không khí ướt át, mang theo một cỗ nhàn nhạt, giống như đàn không phải đàn mùi thơm, thấm vào ruột gan. Chỉ là cái này hài lòng hương khí bên trong, từ đầu đến cuối hòa với di phủ mùi vị đặc hữu. Tích nhiều năm bụi bặm khí tức, dưới chân là ôn nhuận mặc ngọc phiến đá, hai bên vách đá bóng loáng như gương, mơ hồ có thể thấy được năm đó mở lúc lưu lại, ẩn chứa đạo vận nhỏ bé vết khắc. Thông đạo hai bên, khoảng cách không xa liền có thể nhìn thấy đóng chặt hoặc nửa mở cửa đá, phía sau cửa đều đã tích đầy dày xám, trống rỗng, hiển nhiên đã sớm bị tiền nhân vào xem qua, hoặc vốn là chưa từng cất giữ trọng yếu sự vật. Một đường đi tới, ngoài ý liệu bình tĩnh, không có vội vàng không kịp chuẩn bị cơ quan, không có giữ tận thủ vệ khôi lỗi, thậm chí liền một đạo lưu lại công kích cấm chế cũng không từng phát động. Chỉ có kia ở khắp mọi nơi tinh thuần linh khí, cùng kia chết đồng dạng yên tĩnh. Loại này khác thường yên tĩnh, để Ngô Cửu An phần gáy lông tơ có chút dựng thẳng lên. Hắn thần thức lấy tự thân làm trung tâm, phạm vi lớn nhất chăn đệm nằm dưới đất tản mát, không dung tha bất luận cái gì một tia dị thường sóng linh khí hoặc thanh âm. Trong tay áo ngón tay phất qua vài chương mấu chốt phụ lục lạnh buốt tầng ngoài, thể nội ớt mục trường thanh quyết cùng man thần cựu biến pháp lực chậm rãi lưu chuyển, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Món kia được từ thiên điện màu tím áo choàng cũng ở vào vi diệu kích phát trạng thái, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể ẩn nấp thân hình. Đội ngũ tất cả mọi người trầm mặc tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, chỉ có Thanh Du tiếng bước chân tại cái này tĩnh mịch động phủ trong thông đạo nhẹ nhàng tiếng vọng. Rốt cục, mọi người đi tới lối đi này cuối cùng. Trước mắt lập tức liền rộng mở trong sáng, nhưng trong này cảnh tượng cũng không phải là trong tưởng tượng như thế, là một cái rộng rãi độc vật, mà là một mặt chiếm cứ nguyên một mặt vách đá kỳ dị ngọc bích, nó biểu bóng loáng vô cùng, không thấy mảy may tì vết. Cái này ngọc bích cao chừng 3 trượng, rộng hơn 5 trượng, toàn thân hiện ra ôn nhuận màu trắng sữa trạch, bên trong hình như có từng tia từng sợi linh khí đang không ngừng lưu chuyển, nhu hòa nhưng lại mười phần thuần túy vầng sáng từ bích thân bên trong chậm rãi khắp mở, đem cái này động phủ chỗ sâu mỗi một chỗ chi tiết đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, lấy to lớn ngọc bích phía trên khảm nạm nước cờ 10 cái lớn nhỏ không đều, tỏa ra ánh sáng lung linh lồng ánh sáng, như điểm điểm sao trời đồng dạng tô điểm trên đó. Mỗi một quang cháo bên trong đều có một mai ngọc giản nhẹ nhàng trôi nổi. chỉ cần thêm chút nhìn kỹ một phen liền sẽ lập tức phát hiện, ngọc bích rõ ràng hiện lên 3 tầng phân bố. Phía dưới cùng một tầng, lồng ánh sáng dày đặc nhất, thô sơ giản lược khẽ đếm lại có 3-40 cái ngọc giản, những này ngọc giản quang mang tương đối ảm đạm, hiển nhiên là một chút tương đối cơ sở truyền thừa. Ở giữa một tầng, lồng ánh sáng số lượng giảm mạnh gần nữa, còn sót lại hơn 10 cái, quang mang lại sáng rỡ rất nhiều, cung ứng lồng ánh sáng linh lực khí hơi thở cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Về phần trên cùng một tầng, chỉ có 2 quang cháo lẻ loi trơ trọi treo lấy, vô luận là lồng ánh sáng trên quang mang cô đọng độ, vẫn là lồng ánh sáng cung ứng linh lực ba động thâm thúy cảm giác, đều viễn siêu phía dưới 2 tầng. Hiển nhiên ghi lại nơi đây trọng yếu nhất, chân quý nhất truyền thừa. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này không tự chủ được tăng thêm. Ánh mắt gắt gao đính tại kia tầng cao nhất 2 quang cháo phía trên, tham lam, khát vọng, rung động xen lẫn tại mỗi một khuôn mặt bên trên. Nguyễn Thanh Hạ phản ứng càng mãnh liệt, trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra không che giấu chút nào cực nóng quang mang, ánh mắt càng là một tấc cũng không rời khóa kín tại trên cùng bên trái viên kia lồng ánh sáng bên trên. Động phủ lối vào. Tòa kia ẩn khảm tại vách đá ở giữa truyền tống trận đột nhiên sáng lên, nhạt màu lam linh quang liên tiếp lấp lóe 3 lần, 3 đạo thân ảnh cơ hồ không phân tuần tự thoáng hiện mà ra. Người cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm, mùi ương mặt dài thanh niên tu sĩ, thân mang Lưu gia đặc hữu vân vân màu xanh xám pháp bảo, tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chính là Lưu gia lần này dẫn đội tu sĩ Lưu Thiên Cung. Sau người bên trái, đứng thẳng cái dáng vóc thấp tráng thanh niên, kiếm mi tả phi nhập tấn, ánh mắt sắc bén, chính là Lưu gia tân tú Lưu Thiên Tung, phía bên phải thì là một vị dung mạo đẹp đẽ lại trên mặt hàn sương nữ tu, Lưu Thiên Tiểu. Ba người khí tức đều hết sức trầm ổn, hiển nhiên đều là trúc cơ hậu kỳ bên trong cao thủ. Lưu Thiên Cung vừa mới rơi xuống đất, tay phải liền thiểm điện đồng dạng mò về bên hông túi trữ vật, ánh sáng nhạt lóe lên, lật tay liền lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim loại la bàn. Đầu ngón tay linh lực rót vào la bàn một cái mắt, bên trong kim đồng hồ lập tức liền bắt đầu điên cuồng chuyển động, la bàn kim đồng hồ chuyển động chỉ chốc lát về sau, cuối cùng run rẩy chỉ hướng thông đạo chỗ sâu, bàn trên mặt rõ ràng cho thấy một cái yếu ớt nhưng lại mười phần ổn định quang điểm quy tích. Hừ, đồ lỗi tên kia lưu lại thần thức ký hiệu vẫn còn tính toán rõ ràng tích. Lưu Thiên Cung nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thanh âm ép tới cực thấp nói, bọn hắn hẳn là vừa qua khỏi đi không bao lâu, cái này trên la bàn khí tức còn hết sức rõ ràng. Đều đuổi theo, đem tự thân khí tức đều thu liễm đến cực hạn, chớ có đánh cỏ động rắn. Một bên Lưu Thiên Kiều lại chưa lập tức lên đường đuổi theo, nàng đưa tay đặt tại bên hông trên túi trữ vật, một đôi bích ngọc dao ngắn đã lặng yên chụp tại trong lòng bàn tay, đầu ngón tay lập tức liền hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh mang. Nàng mắt sáng như đuốc, cẩn thận quét mắt hai bên lối đi vách đá cùng mặt đất, liền nơi hẻo lánh chỗ một chút đá vụn cũng không từng buông tha, nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta vẫn là cẩn thận chút, nguyên gia đôi huynh muội kia cũng không phải quá hờ mềm. Nhất là Nguyễn Thanh Thu, nghe nói nàng trận pháp tạo nghệ đã sở đến tam giai hạ phẩm ngưỡng cửa, nếu là bị nàng bày ra cả bẫy, bị phát hiện, phiền phức cũng không nhỏ. Không sao. Lưu Thiên Khung khoát tay áo, trong mắt lóe lên một tia tính toán hàn quang, chúng ta vốn là tới làm hoàng tước. Bọn hắn nếu thật có thể phát hiện chúng ta, lại vừa vặn xông phá trở ngại lấy được truyền thừa, vừa vặn thay chúng ta dọn sạch con đường phía trước, chúng ta liền có thể lập tức giải quyết bọn hắn, cũng mất đi chúng ta một phen lực khí. Đi. Thoại âm rơi xuống, Lưu Thiên Khung dẫn đầu lướt đi, thân ảnh tuân hướng thông đạo chỗ sâu. Lưu Thiên Tung cùng Lưu Thiên Kiều lập tức theo sát phía sau, hai người đều vận chuyển liễm tức thuật, quanh thân khí tức cơ hồ cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể, ba đạo thân ảnh dọc theo đổ lỗi bày ra bí ẩn thần thức ký hiệu, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng chui vào. Mà bên ngoài động phủ đại điện càng xa xôi, rắc rối phức tạp cung điện trong thông đạo. Hồng Thiên phóng hình dung có chút chật vật, đạo bào trên đã có nhiều chỗ đã tổn hại, khóe miệng còn lưu lại một tia chưa lau sạch vết máu. Hắn trong tay nắm chặt một mảnh xương chế thành ngọc giản, cái này cốt phiến ngọc giản bên trên tán phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tại hắn phía trước bắn ra ra một bức đơn sơ lại không ngừng sửa đổi đường đi hư ảnh địa đồ. Hắn lúc này con mắt đã hiện đầy tơ máu, bên trong thiêu đốt lên điên cuồng, thần sát tham lam. Nhanh, cũng nhanh đến. Hắn bên cạnh buôn tàu bên cạnh đối chống không một người thông đạo tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, cái này tụ thần thuật, Kim Đan Thiên, chỉ cần ta được đến nó, tâm ma quan, liền rốt cuộc khốn không được ta. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn liền không tự chủ được phiêu trở về nhiều năm trước kia. Khi đó hắn vẫn là cái vừa mới đột phá trúc cơ kỳ tuổi trẻ tu sĩ, lần thứ nhất xâm nhập chỗ này Hắc Nguyên Di phủ bên trong. Khi đó hắn chỉ là nghĩ tại cái này Di phủ một tầng tìm chút tiện tay tốt nhất pháp khí, lại kiếm một bộ cầm được xuất thủ công pháp truyền thừa. Dù sao hắn vừa mới lấy tán tu chi thân đột phá tới trúc cơ cảnh, toàn thân trên dưới coi là thật được xưng tụng là một nghèo hai trắng, liền kiện ra dáng tu hành vật đều không có. Nhưng mà hắn tìm kiếm một tầng đều không có kết quả về sau, vốn định dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới ngay tại ly khai Di phủ trên đường, một cái cực kỳ vắng vẻ nơi hẻo lánh chỗ, ngoài ý muốn phát hiện một bộ cơ hồ vừa mới mất đi sức sống trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi thể. Lúc ấy hắn mang cực kỳ tâm tình thấp thỏm lục soát đối phương túi trữ vật, lại không nghĩ rằng lại từ đó đạt được cải biến hắn cả đời vận mệnh đồ vật, tụ thần thuật trúc cơ thiên công pháp, cùng trong tay cái này mai ghi chép bộ phận di tích địa đồ cùng lâm trung tin tức cốt giản, còn có toàn bộ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân ra. Hắn đến nay nhớ kỹ cốt giản bên trong vị kia vô danh tu sĩ lưu lại chấp niệm, đối phương dùng sau cùng thần niệm tại một cái trong ngọc giản in dấu xuống một đoạn tràn ngập án độc cùng không cam lòng tin tức. Năm đó, vị này vô danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ từng cùng mấy người cùng một chỗ tổ đội đến tìm kiếm Hắc Nguyên Di phủ ba tầng chỗ sâu, trong đội ngũ liền có lúc ấy đồng dạng tuổi trẻ, cũng đã tại đồng bậc bộc lộ tài năng hiện tại Vạn Bảo lâu Nguyễn Gia Tiên Tổ. Bọn hắn năm đó trải qua gian nguy, một nhóm trong đội ngũ chỉ còn lại có hắn cùng Nguyễn Gia Tiên Tổ hai người, rốt cục thành công đã tới ba tầng một chỗ di tích hoạch tâm khu vực, mắt thấy là phải thu lấy toàn bộ tụ thần thuật truyền thừa ngọc giản. Lúc này ngay tại công ty tụ thần thuật trúc cơ thiên Nguyễn Gia Tiên Tổ lại thừa dịp hắn không chú ý đột nhiên phát động đánh lén, đem cái này vô danh tu sĩ trọng thương. Vô danh tu sĩ liều chết phản kích, mặc dù cũng làm Nguyễn Gia bị thương nặng tiên tổ, lại cuối cùng không thể địch qua đối phương an toàn, cuối cùng dùng hết cuối cùng một tia lực khí chạy trốn tới Di phủ tầng thứ nhất, liền dầu hết đèn tắt mà chết. mà vị kia Nguyễn gia tiên tổ chắc hẳn cũng bởi vì thương thế thảm trọng, không thể thuận lợi đạt được trong đó toàn bộ truyền thừa. Vị kia vô danh tu sĩ tại cốt giản bên trong lưu lại đoạn này quá khứ, chính là hy vọng xa vời ngày sau đạt được hắn di chạy người, có thể thay hắn hướng Nguyễn gia báo thù, chấm dứt cái này cái cọc huyết hải thâm cứu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đạt được hắn di chạy Hồng Thiên Phóng từ đầu đến cuối liền đều không nghĩ tới báo thù cho hắn suy nghĩ. Đối Hồng Thiên Phóng mà nói, vô danh tu sĩ cùng Nguyễn gia ân oán với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chân chỉ muốn là cốt giản bên trong nâng lên tụ thần thuật đến tiếp sau thiên trường. Đây chính là có thể cực lớn suy yếu kết đan lúc tâm ma quá nhiều, tăng lên trên diện rộng kết đan tỷ lệ thần thức bí pháp, càng là hắn bây giờ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bây giờ tuổi thọ của hắn nhanh đã gần đến khô kiệt, trước đây xung kích kim đan cảnh lúc còn thất bại qua một lần, thể nội linh lực sớm đã hỗn loạn, nếu không thể mau chóng đột phá chờ đợi hắn chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục. Cái này kim đan thiên tụ thần thuật là hắn sống tiếp cuối cùng trông cậy vào. Ta, cái này truyền thừa nhất định phải là ta. Hồng Thiên Phóng đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt điên cuồng triệt để vượt trên hắn mọi mệnh, không để ý thể nội linh lực kịch liệt hao tổn, cưỡng ép thôi động còn sót lại tu vi giải khai phía trước cản đường cự thạch, hướng phía cảm ứng bên trong truyền thừa vị trí liều mạng phóng đi. To lớn ngọc bích trước đó, ngay tại Nguyễn Thanh Hạ hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến lên nếm thử phá giải kia chỗ cao nhất lồng ánh sáng cấm chế một mấy mắt. Nguyễn Đạo Hữu, Đồng Lôi đột nhiên mở miệng ngăn lại, thanh âm có chút trầm ngưng, phá vỡ động phủ bên trong yên tĩnh. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt từ ngọc bích trên thu hồi, ngược lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Hạ, ngữ khí mang theo một cỗ không cho cự tuyệt giọng điệu. Theo ta các loại trước đó ước định cẩn thận, đã tới cái này hạch tâm khu vực, nhìn thấy mục tiêu chi vật về sau, Nguyễn Đạo Hữu ngươi cần trước thanh toán đáp ứng chúng ta thủ lao. Hiện tại, có phải hay không nên thực hiện rồi? Tân Chỉ Nhược dù chưa nói chuyện, nhưng bước chân nhỏ không thể thấy hướng Đồng Lôi bên cạnh phía sau rời nửa bước, thanh lãnh ánh mắt đồng dạng rơi trên người Nguyễn Thanh Hạ, thái độ không nói cũng hiểu. Đồ Lôi khiêng cự phủ, cười hắc hắc, ánh mắt lại lấp loé không yên, rõ ràng có chút xem kịch vui ý vị. Nguyễn Thanh Hạ đã duỗi ra bước chân lập tức liền cứng lại ở giữa không trung bên trong, chậm rãi thu hồi sau. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, theo thứ tự quét qua Đồng Lôi, Tân Chỉ Nhược cùng nhìn như trầm mặc đứng tại xa hơn một chút một điểm vị trí, như một cái triệt để người đứng xem Ngô Cửu An. Ngô Cửu An trên mặt trầm mặc, nhưng gặp loại này cùng mình lợi ích tương quan sự tình, hắn cũng là hướng Đồng Lôi tới gần một bước, biểu lộ thái độ của mình. Động phủ bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu vừa khẩn trương lên, mới tại trong chủ điện chia đều bảo vật lúc kia ngắn ngủi hài hòa bầu không khí lúc này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại trần trụi lợi ích tính toán cùng lẫn nhau không tín nhiệm. Nguyễn Thanh Hạ ngược lại là sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì tức giận cuộn cuộn. Bọn này ngu xuẩn, lại lúc này nổi lên. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, biết rõ giờ phút này trở mặt, liền sẽ phí công nhọc sức. Hắn trầm ngâm một lát, trên mặt ngược lại lộ ra một tia lý giải tiêu dung, thẳng thắn chút đầu, sau đó đối ba người nói ra, đồng đạo hữu nhắc nhở chính là Nguyễn nào đó nóng lòng. Lẽ ra nên như vậy. Nói, hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra ba cái kiểu dáng phổ thông túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn, phân biệt ném Ngô Cửu An, Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược. Ngô Cửu An đưa tay tiếp nhận, thần thức trong nháy mắt thăm dò vào trong đó. Trong túi không gian không lớn, nhưng đồ vật bày ra chỉnh tề, một đống nhỏ hóng ánh sáng long lanh trung phẩm linh thạch, số lượng đúng lúc là ước định số lượng, bên cạnh còn có một cái bình ngọc, thân bình dán phụ lục, bên trong nở rộ chất lỏng tản ra tinh khiết nhu hòa thủy hệ linh ẩn, chính là cam kết thiên tịnh thủy không sai chút nào. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không nửa phần buông lỏng. Lấy hắn trong khoảng thời gian này đối Nguyễn Thanh Hạ hiểu rõ, Nguyễn Thanh Hạ lúc này sảng khoái như vậy liền đem đồ vật cho bọn hắn, ngược lại càng lộ vẻ hắn mưu đồ chi lớn. Hắn yên lặng đem túi chứa vật thu vào. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược cũng cấp tốc kiểm tra xong xuôi, xác nhận không sai về sau, trên mặt thần sắc hơi chậm, khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đã thủ lao đã thành, kia Nguyễn nào đó liền bắt đầu. Nguyễn Thanh Hạ nói xong liền không nhìn bọn hắn nữa, quay người lần nữa đối mặt kia mặt to lớn ngọc bích. Thần thức lại truyền âm cho tại bên cạnh người Nguyễn Thanh Thu, muốn hắn toàn lực để phòng Ngô Cửu An bốn người. Thần thức truyền âm xong xuôi về sau, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú, thể nội công pháp chậm rãi vận chuyển, một cỗ xa so với phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tinh thuần cô đọng lực lượng thần thức chậm rãi nô ra, cẩn thận nghiêm túc tránh đi những cái kia lồng ánh sáng, mà là tiếp xúc hướng tầng cao nhất hai quang cháo hạ phương ngọc bích trên cái nào đó cực kỳ ẩn nấp, nhìn như cùng cái khác đường vân không khác đặc biệt phù văn tiết điểm. Ngay tại hắn thần thức chạm đến kia tiết điểm một cái mắt, ông, một cỗ to lớn, tinh thuần, bá đạo vô cùng uy áp, đột nhiên từ ngọc bích bên trong bạo phát đi ra. Cỗ uy áp này viễn siêu trúc cơ cảnh giới phạm vi, thình lình nhanh tới gần kim đan sơ kỳ trình độ. Nó cũng không phải là không khác biệt quyết tán, mà là như là có linh tính, vô cùng tinh chuẩn ẩm vang ép hướng Nguyễn Thanh Hạ thức hải. Nguyễn Thanh Hạ thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động, như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, tiết hầu ngọt ngọt, một tia tiên huyết không bị khống chế từ khóe miệng tràn ra. Nhưng hắn trong mắt tàn khốc lóe lên, chẳng những không có lùi bước, ngược lại khẽ quát một tiếng, toàn lực đã vận hành lên tụ thần thuật chỗ mi tâm ẩn ẩn có quang hoa sáng lên, đau khổ chống đỡ lấy tia áp lực kinh khủng. Giang có ước chừng mười hơi, tia to lớn uy áp rốt cục chậm rãi thối lui. Nguyễn Thanh Hạ thân thể có chút lắc lắc, cái trán đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng hắn trước mặt kia mặt bóng loáng ngọc bích bên trên, đối ứng kia phủ văn tiết điểm vị trí, lại lặng yên mở ra một cái chỉ chứa một tia thần thức thông qua, nhỏ bé vô cùng năng lượng thông đạo. Nguyễn Thanh Hạ không dám chậm trễ chút nào, cố nén thức hải truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác, đem kia sợi thần thức hóa thành so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh linh tơ, khó khăn xuyên thấu qua kia nhỏ bé thông đạo, thăm dò vào ngoài cùng bên trái nhất cái kia lồng ánh sáng nội bộ. Lồng ánh sáng bên trong, cũng không phải là trực tiếp liền có thể lấy được ngọc giản, vẫn tồn tại nhất trọng càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu vi hình cấm chế. Nguyễn Thanh Hạ thần thức linh tơ cẩn thận nghiêm túc kích thích, phá giải lấy những cái kia nhỏ xíu phù văn kết cấu. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, đối tâm thần tiêu hao càng là to lớn, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, mồ hôi cơ hồ thấm ướt toàn bộ áo lưng. Động phủ bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem một màn này chờ đợi lấy kết quả. Rốt cục, không biết qua bao lâu, phản phất nghe được cực kỳ nhỏ một tiếng ba giòn vang. Ngoài cùng bên trái nhất cái kia lồng ánh sáng, quang mang bỗng nhiên như vậy thu vào, trong nháy mắt lâu tiêu tán vô tung. Đã mất đi trận pháp giam cầm, viên kia gánh chịu lấy vô số kỳ vọng cùng giá vọng ngọc giản, giờ phút này phản phất nhẹ như không có vật gì, chậm rãi từ ngọc bích trên trôi nổi mà lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tản ra nhu hòa mà mê người quang huy. Nguyễn Thanh Hạ trong mắt bạo phát ra một loại vô cùng kích động hào quang, đè nén thể nội chính nhanh chóng bước lên khí huyết, rồi xuất thủ, định đem kia gần trong gang tấc ngọc giản thu tới. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Nguyễn Thanh Hạ giơ ra tay bỗng nhiên dừng lại tại giữa không trung. Nô Cửu An một mực nửa khép đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Đồng Lôi, Đồ Lôi, Tân Chỉ Nhược, thậm chí một mực biểu hiện thanh lãnh Nguyễn Thanh Thu, tất cả mọi người bỗng nhiên vừa quay đầu, ánh mắt như điện, cùng nhau bắn về phía mọi người tới lúc thông đạo phía lối vào. Ba cỗ không che giấu chút nào nhưng lại mang theo nồng đậm sát ý cùng tham lam cường hành khí tức, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, ngang nhiên xâm nhập tất cả mọi người thần thức cảm giác phạm vi. Ai? Chương 231, Nô Cửu An bỏ mình, chương 231, Nô Cửu An bỏ mình. Chủ điện chỗ sâu, bàn long bích điêu chiếm cứ tại cung điện kia ám ảnh bên trong. Long thân vô lượng, vẩy và móng nô lên, còn mang theo một cỗ như muốn thôn vân thổ vụ bà khí. Hồng Thiên Phóng liền đứng tại cái này bích điêu dưới, lại nửa chút tâm tư cũng không tại cái này cự long pho tượng trên thân. Hắn cong lưng, thô trọng thở dốc tại trống trải cung điện ở giữa, đáy mắt tơ máu hết sức rõ ràng. Tay phải cốt phiến ngọc giản đỉnh nổi hư ảnh địa đồ, sớm mất lúc trước giải rác quan điểm, chỉ còn một điểm cuối cùng lóe lên, vương vàng rơi vào bích điêu cự long đại trương miệng bên trong. Cổng vào thế mà ở chỗ này. Hồng Thiên Phóng thanh âm có chút khàn khàn, vẫn như trước mang theo một cô ép không được kích động cảm giác. Hắn nóng nảy duỗi ra tay trái mình dây vào kia bản long bích điêu trên long lần, đầu ngón tay mới vừa vặn chạm đến kia đầu rồng trên lạnh buốt thô ráp đường vân, liền bắt đầu từng lần một tại lân giáp trên sờ ấn. Nếu là có người bên ngoài tại cái này nhìn xem chắc chắn cho là hắn đây là đã hoảng đến không có chứng pháp, thế nhưng là hắn mỗi một lần rơi chỉ đều có một tia tinh thuần linh lực thuận cái này đầu ngón tay xông vào vách đá bên trong. Một lần, hai lần, ba lần, vách đá vẫn là như cũ, một điểm ánh sáng nhạt đều không có lộ ra tới. Không đúng, làm sao lại không đúng? Chẳng lẽ cũng không phải chỗ này? Thanh âm hắn đột nhiên cao chút liên tới lấy đưa tay bôi chán sừng mồ hôi lạnh, lại nhìn về phía kia hư ảnh địa đồ, hô hấp lập tức liền gấp, ngực chập trùng đến kịch liệt. Thời gian từng chút đi qua, trong lòng của hắn nôn nóng liền càng mãnh liệt. Đáng chết, đến cùng chỗ nào sai rồi? Cửa vào này trận pháp, đến cùng giấu ở chỗ nào? Tiếng chửi nhỏ hòa với thô thở ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần gần như điên cuồng bướng mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cự long miệng, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm, cơ hồ muốn đem trước mắt cái này bích điêu ăn sống nuốt tươi. Rốt cục, tại một lần gần như tuyệt vọng lung tung điểm theo bên trong, đầu ngón tay của hắn rơi vào một mảnh nhìn như cùng cái khác lân phiến giống như lúc vậy ngược phía trên. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại đủ để cho Hồng Thiên Phóng toàn thân chấn động vù vù vang lên. Kia phiến vảy ngược nhỏ không thể thấy mà lộ ra lên một cái trước mắt, lập tức cả diện bích điêu bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng ma sát. Cự long mở ra miệng lớn nội bộ, vách đá chậm rãi hướng vào phía trong lõm, trượt ra, lộ ra đầu kia hơi dốc xuống dưới, linh quang mở mịt tĩnh mịch hành lang. Mở, ha ha ha, trời không tuyệt ta Hồng Thiên Phóng. To lớn mừng rỡ trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn, hắn cơ hồ muốn khoa tay múa chân. Lúc trước tất cả mọi mệnh, chất vật, cháy bỏng tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là sắp đụng chạm đến trường sinh hy vọng cực hạn hưng phấn. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, thậm chí không để ý tới điều tức khôi phục, thân hình nhún xuống, liền bỗng nhiên chui vào kia màn sáng bên trong. Động thủ. Một tiếng ẩn chứa trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong pháp lực hét to, tại tương đối phong bế động phủ bên trong đột nhiên vang lên. Thanh âm chưa dứt, ba đạo cường hoành thân ảnh đã như quỷ mị từ cửa thông đạo bắn nhanh mà vào, mục tiêu rõ ràng đến cực điểm. Chính là kia lơ lửng giữa không trung, tản ra mê người quang huy ngọc giản, cùng cách ngọc giản gần nhất Nguyễn Thanh Hạ. Lưu Thiên Khung một ngựa đi đầu, trong tay một thanh bích ba nhộn nhạo trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm rung động, hóa thành mấy chục đạo lăng lệ vô song kiếm mang màu xanh, đâm thẳng Nguyễn Thanh Hạ quanh thân yếu hại, kiếm khí xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Bên trái Lưu Thiên tung thấp tráng thân hình bộc phát ra tới không hợp tốc độ, một đôi quyền sáo pháp khí nổi lên màu vàng đất linh quang, quyền phong cương mãnh bạo liệt, cách không liền đánh phía tựa hồ bởi vì kinh biến mà sửng sốt đổ lôi cùng đồng lôi, to lớn quyền ảnh cơ hồ muốn tràn ngập vùng không gian kia, ý đồ ngăn cản bọn hắn khả năng vi thủ. Phía bên phải Lưu Thiên tiểu thân ảnh phiêu hốt, trong tay một đôi bích ngọc dao ngắn mang theo đạo đạo âm hàn xanh biết sợi tơ, lặng yên không một tiếng động quấn về Nguyễn Thanh Thu cùng xa hơn một chút một điểm Tân Chỉ Nhược, thế công ác độc xảo trá. Tập kích tới quá đột ngột, quá mãnh liệt. Pháp thuật cùng pháp bảo quang mang đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, cùng bạo linh áp trong nháy mắt đảo loạn nơi đây tinh thuần yên tĩnh linh khí. Đại ca xem chừng. Nguyễn Thanh Thu tiếng kinh hô mang theo trước nay chưa từng có kinh hoàng. Nàng phản ứng cực nhanh, cơ hồ đang nghe hét to trong nháy mắt, đầu ngón tay sớm đã chế trụ mất tờ linh phủ liền đã kích phát. Một mặt dày đặc màu vàng đất quang tuấn trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyễn Thanh Hạ trước người, đồng thời mấy đạo kim quang mũi tên bắn về phía Lưu Thiên khuôn mặt. Nguyễn Thanh Hạ trung quy là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đối mặt đập vào mặt đoạt mệnh kiếm mang, hắn cưỡng chế bởi vì phá giải cấm chế mà bước lên khí huyết cùng nhói nhói thức hải, thân hình vội vàng thối lui đồng thời, một thanh trường kiếm đã cách trước người, thân kiếm vân vân sáng lên, nỗ lực đẩy ra mấy đạo kiếm mang, lại vẫn bị đến tiếp sau kiếm khí cắt đứt ống tay áo, lưu lại mấy đạo vết máu. Lưu gia, các ngươi muốn chết? Đồng Lôi vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve thật có hoàng tước tại hậu. Hắn hét lớn một tiếng, thế ra một mặt màu đỏ thấm tiểu thuẫn đón gió phồng lớn, ngăn trở Lưu Thiên Tung bộ phận quyền phong, đồng thời trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo nóng bỏng hỏa xà gầm thét phóng tới Lưu Thiên Tung. Đồ Lôi trên mặt giữ tợn lắc một cái, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại bị khiêu khích nổi giận, mẹ nó, dám đánh lén ngươi Đồ ra. Hắn thậm chí không cách dùng khí, quạt hương bổ bàn tay lớn bao trùm lấy nặng nghề màu vàng đất linh lực, trực tiếp một quyền đánh phía kia to lớn màu vàng đất quyền ảnh. Ầm ầm, hai cỗ cương mãnh lực lượng đụng nhau, phát ra ngột ngạt tiếng vang, khí lãng lan lộn. Tân Chỉ Nhược sắc mặt băng hàn, đối mặt quấn quanh mà đến xanh biết sợi tơ, nàng thân hình lập tức phiêu thối, đồng thời trong tay áo bay ra một đoạn trắng tinh lăng gấm xoay tròn bay múa, tản mát ra nhu hòa lại cứng cỏi vật trắng, đem những cái kia âm hàn sợi tơ đều xoắn nát, đẩy ra. Trong chốc lát, toàn bộ động phủ triệt để lâm vào hỗn loạn chiến trường. Kiếm mang, quyền ảnh, hỏa xạ, bích tơ, kim quang, thổ thuẫn, các loại thuộc tính linh lực điên cuồng đụng nhau, bạo tạc, chôn vùi. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh, pháp thuật tiếng bạo liệt, binh khí giao kích âm thanh, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Hỗn loạn dòng năng lượng tại tương đối chật hẹp trong không gian tùy ý va chạm với động. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, viên kia đã mất đi lồng ánh sáng che chở, vừa mới lơ lửng ngọc giản, thành năng lượng loạn lưu bên trong bắt mắt nhất nhưng lại yếu ớt nhất mục tiêu. Một đạo lệch khỏi quỹ đạo kiếm khí dư ba đảo qua, suýt nữa đưa nó chặt đứt, một cô nóng bỏng sóng lửa xoắn tới, nương đến nó linh quang khẽ run, một đạo cương mãnh quyền phong gần, để nó kịch liệt lay động, sau này, rốt cục, tại một lần kịch liệt linh lực đối oanh sinh ra sóng xung kích bên trong, nó bị bỗng nhiên hất bay, vạch ra một đạo bất đắc dĩ đường vòng cung, lại vừa lúc hướng phía một mực ở vào biên giới chiến trường, toàn lực đề phòng, chưa trực tiếp cuốn vào hạch tâm chiến đoàn Ngô Cửu An phương hướng rơi đi. Mà giờ khắc này, tại thông đạo lối vào trong bóng tối, vừa mới chui vào không lâu Hồng Thiên Phóng, chính gắt gao đè nén chính mình khí tức. Hắn thấy được động phủ bên trong kịch liệt hỗn chiến, thấy được Nguyễn Gia huynh muội, cũng nhìn thấy cái kia để hắn hận thấu xương, tại phường thị bên ngoài xấu hắn chuyện tốt áo bào xanh tu sĩ, Ngô Cửu An. Tiểu bối, lại là ngươi. Hồng Thiên Phóng trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, nhưng càng lớn tham lam trong nháy mắt vượt trên hận ý. Hắn ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt viên kia chính bay về phía Ngô Cửu An ngọc giản. Ta, đó là của ta. Nội tâm đang điên cuồng hò hét. Hắn cưỡng ép đè xuống lập tức lao ra xúc động, thân thể kề sát với đá, mượn nhờ giữa sân hỗn loạn linh quang cùng văng tứ phía pháp thuật hiệu quả che lớp thân hình, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước tiềm hành, tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất. Ngay tại lúc này, mắt thấy Ngô Cửu An lực chú ý tựa hồ bị bay tới ngọc giản cùng phía trước hôn chiến hấp dẫn, Hồng Thiên Phóng trong mắt huyết quang lóe lên, không còn mảy may do dự. Trong cơ thể hắn trúc cơ đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, cả người hóa thành một đạo mơ hồ màu máu tàn ảnh. Đây không phải là phổ thông đột thuật, mà là cực kỳ hao tổn tinh huyết của nguyên khí huyết độn bí thuật, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi ở đây đại bộ phận trúc cơ tu sĩ phản ứng cực hạn. Mục tiêu trực chỉ Ngô Cửu An hậu tâm cùng viên kia gần trong gang tấc ngọc giản. Ngô Cửu An toàn thân lông tơ đứng đấy, viễn siêu thường nhân thần thức tại một khắc cuối cùng phát ra bén nhọn đến cực hạn cảnh báo. Sau lưng, cực kỳ nguy hiểm, âm lãnh, ác độc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa đột kích người là ai, bản năng liền muốn thôi động Lưu Kim Thú Văn Thuẫn, kích phát hộ thân linh phủ chống cự. Nhưng quá muộn, huyết độn thuật tốc độ, tăng thêm Hồng Thiên Phóng lưu đồ đã lâu, không có dấu hiệu nào đột nhiên gây khó khăn, cùng giữa sân hỗn loạn linh đối với hắn cảm giác quá nhiều, khiến cho đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Nô Cửu An chỉ tới kịp đem thân thể có chút tránh ra bên cạnh nửa phần, hộ thể linh quang vừa mới sáng lên. Phốc phốc, một tiếng lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục trầm đục, rõ ràng truyền vào chính hắn trong tai, thậm chí vượt trên trung quanh tiếng nổ. Một đoạn đen như mực, tản ra âm hàn tử khí đoạn nhận, từ hắn trước ngực trái tim thiên hạ một điểm vị trí thấu ra, mũi lao nhỏ xuống lấy nóng hổi tiên huyết. Hồng Thiên Phóng tấm kia tràn ngập điên cuồng, tham lam cùng nhe răng cười gương mặt, cơ hồ gián thai của hắn bên cạnh xuất hiện, khàn khàn đoán độc thanh âm như là địa ngục truyền đến nguyên rủa, tiểu bối, chết đi. Một cú cực kỳ âm hàn ác độc lực lượng thuận đoạn nhận trong nháy mắt xâm nhập thể nội, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ, đông kết linh lực của hắn, ăn mòn hắn thần hồn. Ngô Cửu An thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vươn hướng ngọc giản tay vô lực rủ xuống. Thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, tan rã. Tất cả lực lượng trong khoảnh khắc bị rút sạch, ý thức lâm vào vô tận hắc ám cùng băng lãnh. Ôi! Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng thoát hơi đồng dạng nhẹ vang lên, cả người trùng điệp hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, tóe lên một chút bụi bặm. Ấm áp tiên huyết cấp tốc từ dưới người hắn lan tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh mặc ngọc mặt đất. Khí tức trong nháy mắt chôn vùi. Hồng Thiên Phóng nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân thi thể một cái tay khác nhanh như thiểm điện, một tay lấy không trung viên kia vừa mới bay tới ngọc giản chép tại trong tay. Ngọc giản vào tay hơi lạnh, để linh hồn hắn đều đang run sợ. Mừng rỡ, khó nói lên lời mừng rỡ trong nháy mắt che mất hắn. Đạt được, tha thiết ước mơ kim đan tiên công pháp, kết đan hy vọng, trường sinh cầu thang. Đại thu đến báo khoái ý cùng thu hoạch được trí bảo hưng phấn đan vào một chỗ, để hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Ha ha ha. Hắn đệ nén phát ra vài tiếng trầm thấp, như là như cú đêm cười quái dị, trên mặt đều là vặn vẹo mừng rỡ cùng dữ tợn, nhắm ngay một cái phương hướng, quanh thân huyết quang lần nữa phun trào, định thi triển huyết độn thuật thoát đi chỗ thị phi này. Chương 232, vây giết Hồng Thiên Phóng, chương 232, vây giết Hồng Thiên Phóng. Động phủ bên trong, kia bởi vì Hồng Thiên Phóng bạo khởi giết người đoạt bảo, tiếp theo trốn xa mà đưa tới kịch liệt biến cố, để nguyên bản từng đôi chém giết, loạn thành một bầy chiến cuộc, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi lại vô cùng quỷ dị ngưng trệ. Tất cả mọi người ánh mắt, vô luận là Nguyễn Gia huynh muội kinh sợ, Lưu Gia ba người kinh ngạc, vẫn là Đầu Lôi, Tân Chỉ Nhược kinh ngạc, cũng không khỏi tự chủ liếc nhìn cô kia té nhào vào vũng máu bên trong, khí tức triệt để chôn vùi áo bào xanh thi thể. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn, không có tiếc hận, không có phẫn nộ, thậm chí không có một tia dư thừa ba động. Lực chú ý của mọi người tại 1% hơi thở bên trong liền triệt để từ kia phiến lan tràn đỏ sẫm trên lướt qua, gắt gao đính tại kia đạo chính muốn hóa hồng trốn xa thân ảnh màu đỏ ngòm, cùng hắn trong tay viên kia tản ra vô tận dụ hoặc ngọc giàn phía trên. Lợi ích, hạch tâm nhất lợi ích, có thể giúp người kết đan, có thể xưng vô giá hạch tâm truyền thừa. Vừa mới còn đả sinh đả tử song vương, Suy nghĩ tại lúc này đạt đến nhất trí kinh người, ngọc giản đã bị cướp đi, hiện tại người nào cản trở Hạ Hoặc đuổi kịp Hồng Thiên Phóng, người đó là mới được chủ. Trước đó ân đoán, tạm thời gác lại. Chạy đi đâu? Đồ Lôi phản ứng nhanh đến mức kinh người, phản phất hắn một mực chờ đợi đợi cái nào đó thời cơ. Hắn đúng là cái thứ nhất đột nhiên gây khó khăn. Chôi này môn bản cự phủ phía trên hoàng mang trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, mang theo xé rách hết thảy thao thiên sát khí cùng nặng nề phong áp, cũng không phải là trực tiếp chém vào, mà là lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ quét ngang mà ra, to lớn lơi búa như là một tòa tiểu sơn đồng dạng phủ kín Hồng Thiên Phóng huyết độn phải qua đường. Màu vàng đất linh lực chiều dâng trào lên, lại ẩn ẩn mang theo mấy phần giam cầm không gian uy năng. Nguyễn Thanh Hạ cùng Nguyễn Thanh Thu liếc nhau, hai huynh muội vô cùng ăn ý, cơ hội tại Đồ Lôi xuất thủ trong nháy mắt liền đã đạt thành chung nhận thức. Nguyễn Thanh Hạ thậm chí không để ý tới điều hòa thể nội bước lên khí huyết, trong tay chôi này vân vân cổ kiếm phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh, kiếm quang như thác nước, hóa thành mấy chục đạo cô động vô cùng màu xanh sợi tơ, cũng không phải là cường công, mà là tinh chuẩn quấn quanh hướng Hồng Thiên Phóng hai chân cùng nắm giữ ngọc giản cánh tay kia, kiếm ý lạnh lạnh, chỉ tại chỉ trệ cùng trói buộc. Nguyễn Thanh Thu thì tố thủ liên dương, mấy đạo lóe ra khác biệt quang trạch linh phủ phát sau mà đến trước, băng truy, kim tỏa, dây leo hư ảnh chống rông hiện hiện, đổ ập xuống đánh tới hướng Hồng Thiên Phóng, phụ trợ huynh trưởng tiến hành quấy nhiễu cùng khống chế. Lưu gia ba người càng là nhân tinh, Lưu Thiên Khung trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức đánh giá ra dưới mắt thế cục. Hắn quát chói thai một tiếng, trước đoạt ngọc giản. Bích ba trưởng kiếm phương hướng nhất chuyển, kiếm thế như giang hà chạy xiết, mênh mông đung đưa đâm thẳng Hồng Thiên Phóng hậu tâm yếu hại, hoàn toàn là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tàn nhẫn tư thế. Lưu Thiên Tung cùng Lưu Thiên Kiều cũng không chút do dự, quyền phong cùng Bích Ngọc giao ngắn đồng thời chuyển hướng, phối hợp tự mình tập huynh, thế công lăng lệ, trong nháy mắt cùng Nguyễn Gia huynh muội tạo thành một loại nào đó quỷ dị, ngầm hiểu lẫn nhau vây kín chi thế. Đồng Lôi hơi chậm nửa nhịp, nhưng kịp phản ứng về sau, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh, đỏ thấp tiểu thuẫn bảo vệ tự thân, cái kia đạo nóng bỏng hỏa xà gào thét lên vòng qua nửa vòng, từ cánh phệ hướng Hồng Thiên Phóng. Tân Chỉ Nhược trầm mặc như trước, nhưng trắng tinh lăng gấm như rắn ra khỏi hàng, lặng yên không một tiếng động quấn về phía Hồng Thiên Phóng bên hông, ý đồ cướp đoạt ngọc giản hoặc đem hắn kéo lượt chiến đấu đoàn. Trong chốc lát, Hồng Thiên Phóng từ lúc đem đắc thủ mừng rỡ đỉnh phong, đột nhiên rơi vào bị nhiều tên cùng giai thậm chí càng mạnh tu sĩ vây công tuyệt cảnh. Quanh người hắn huyết quang kịch liệt ba động, tà xung hữu đột, trôi này đen như mực đoạn nhận vùng vẩy đến hắc nước không tiến, đón đỡ mở Nguyễn Thanh Hạ kiếm khí sợi tơ, chém nát băng trụ kim tỏa, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lưu Thiên Khung đoạt mệnh kiếm cương cùng Đồ Lôi kia vừa nhanh vừa mạnh cự phụ quét ngang. Lan đi, ai cản ta thì phải chết. Hồng Thiên Phóng khàn giọng gào thét, vẻ mặt dữ tợn như quỷ, trúc cơ đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, âm hàn linh lực cùng huyết sát chi khí hỗn hợp, hình thành từng đạo lăng lệ sóng xung kích hướng chu vi quét tán, miễn cương đánh văng ra đồng lôi hỏa xà cùng Tân Chỉ Nhược lăng gấm. Nhưng hắn trung quy là lâm vào trùng đây. Đồ Lôi lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng, mỗi một lần cự phủ cùng đoạn nhận giao kích đều chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào. Nguyễn Gia huynh muội phối hợp tinh diệu mà đáng ghét, tiêu kiếm cùng linh phủ không ngừng tiêu hao linh lực của hắn cùng tâm thần. Lưu Gia kia ba người công kích càng là cực kỳ ngoan độc cùng xảo trá, chuyên công Hồng Thiên Phóng hắn yếu hại. Huyết độn thuật bị bỗng nhiên đánh gãy, tốc độ của hắn ưu thế không còn sót lại chút gì. Phúc. Một đạo chưa thể hoàn toàn tránh đi xanh biết sợi tơ sát qua ba sườn của hắn mà qua, mang theo một giải huyết hoa. Ngay sau đó, Đồ Lôi lại bắt lấy Hồng Thiên Phóng một cái đứng không, cự phủ lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ biến trẻ thành quay, nặng nề lưỡi búa hung hăng khắc ở hậu tâm của hắn bên trên. Hoa. Hồng Thiên Phóng cuồn phún một ngụm tiên huyết, hộ thể linh quang trong nháy mắt chín phai nhạt xuống, thân hình một cái lảo đảo nhào về phía trước. Ngay tại thân hình hắn mất khống chế cái này một cái chớp mắt, Nguyễn Thanh Hạ trong mắt hàn quang bùng lên. Cơ hội tới. Hắn cố nén thức hải trong linh đài đâm nói, thể nội linh lực không giữ lại chút nào rót vào chính mình trong tay trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm phát ra một tiếng trước nay chưa từng có thanh minh, thân kiếm vợn nước giống như là xuống lại, trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một đạo cực hạn cô động, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ năng lực màu lam kinh hồng. Thủy Vân một tuyến. Đây là Nguyễn Gia bí truyền liệu mạng kiếm quyết một trong. Cái này màu lam kinh hồng tựa như không nhìn không gian tự ly, tại Hồng Thiên Phóng vừa mới ngẩng đầu, trong mắt còn lưu lại bị kích thương thống khổ cùng nổi giận sát na. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia đạo lam tuyến đã từ hắn trán mi tâm xuyên thủng mà qua, từ sau nào bay ra, mang ra một chùm đỏ trắng giao nhau với vật. Hồng Thiên Phóng hướng về phía trước vật ngã động tác đột nhiên cứng đờ. Trên mặt dữ tợn, điên cuồng, phẫn nộ, không cam lòng. Tất cả biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt của hắn bắt đầu cấp tốc tan rã, nhưng ở cái này sinh mệnh thời khắc cuối cùng, kia tan rã con ngươi chỗ sâu, lại kỳ dị không có chiếu ra động phủ đỉnh bích, cũng không có chiếu ra chúng quanh nhìn chằm chằm địch nhân. Hắn nhìn thấy, là Việt quốc biên cảnh cái kia tiểu phương thị, hắn thành công phục kích ba cái kia năm đó liên thủ hủy diệt hắn tiểu gia tộc cựu địch, nhìn xem bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng ngã trong vũng máu. Hắn nhìn thấy, là chính mình quay về chỗ cũ, tại một mảnh phế tích bên trên thành lập được càng hùng vĩ hơn Hồng Gia Bảo, môn hạ đệ tử như mây. Hắn nhìn thấy, là một cái thiên phú tuyệt luân, bị hắn ký thác kỳ vọng đứa bé, chính giòn tan cứ gọi hắn lão tổ. Hắn nhìn thấy, là đan thất bên trong, hào quang vạn đạo, chính mình hăng hái, nhất cử đột phá kim đan đại đạo, thưởng thọ 500 năm. Hắn nhìn thấy, là Hồng Gia một môn song kim đan, uy chấn phương viên vạn dặm, trở thành người người kính ngưỡng tu tiên thế gia, kéo dài hương thịnh. Viên kia bị hắn gắt gao nắm ở trong tay ngọc giản, lạnh buốt vẫn như cũ, cũng rốt cuộc không cách nào truyền lại cho hắn bất luận cái gì hy vọng. Tất cả kế hoạch lớn bá nghiệp, tất cả huyết hải thâm cửu, tất cả trường sinh dã vọng, đều tại thời khắc này, như là đã tại dưới ánh mặt trời yếu ớt bờ biển, bụp một tiếng, vỡ vụn thành không, chỉ còn lại một mảnh vô tận hư vô cùng hắc ám. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia ánh sáng triệt để chôn vùi. Thân thể nặng nề mà hướng về phía trước ngã quỵ, liền ngã tại cách Nô Cửu An cố kia thi thể không xa địa phương, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia nắm chặt ngọc giản tay, rốt cục vô lực buông ra. Chương 233, ai là hoàng tước? Chương 233, ai là hoàng tước? Hỗn chiến bên trong, Nguyễn Thanh Hạ cố nén ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đồng dạng kịch liệt đau nhức cùng thức hải đâm nói, trong mắt chỉ có Hồng Thiên Phong kia đã buông lòng ra kia mai ngọc giản. Bọn hắn mạch này, từng là Nguyễn thị tiên tộc trụ cột, huy hoàng qua, bây giờ lại cảnh lá tàn lụi. Gia tộc hai vị kim đan lão tổ đều xuất từ nhánh bên, dù chưa tận lực chèn ép, nhưng kết đan thứ nhất hậu tuyển, tài nguyên nghiêng hạch tâm, sớm đã không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn cùng muội muội Thanh Thu, gánh chịu lấy chủ mạch sau cùng hy vọng. Chỗ này di trong phủ truyền thừa, là bọn hắn vận dụng mạch này còn sót lại lực lượng, đánh cược hết thể mới đổi lấy manh mối. Một môn trực chỉ kim đan đại đạo thượng cổ công pháp. Như hắn hoặc Thanh Thu có thể bằng này kết đan, chủ mạch liền có thể trọng chấn, Nguyễn gia thực lực tổng hợp cũng đem nước lên thì thuyền lên, liên đối bọn hắn kinh doanh vạn bảo lâu cũng có thể càng thêm hưng thịnh. Đây là được ăn cả ngã về không đánh cược đáng tiếc. Hắn thân pháp thúc đến cực hạn, cơ hồ là sát mặt đất lướt qua, hiểm lại càng hiểm né qua một đạo không biết hai phát ra còn sót lại phong nhận, ngón tay như thiểm điện nô ra, một tay lấy viên kia còn mang theo hồng tiên phóng nhiệt độ cơ thể cùng vết máu ngọc giản một mực trộn vào trong tay. Vào tay trong nháy mắt, kia ôn nhuận xúc cảm để trong lòng hắn nóng lên, bỏ ra như thế đại giới, muội muội thụ thương, tự thân trọng thương, rốt cục. Nhưng mà, còn không đợi hắn đem nó thu nhập túi trữ vật, thậm chí không đợi kia tơ may mắn ở trong lòng hoàn toàn dâng lên. Dị biến tái khởi. Bên cạnh cái kia đạo vốn nên là đáng tin bình chứng, thuộc về đồ lỗi hùng tráng thân ảnh, không có dấu hiệu nào động. Cũng không phải là công hướng còn xuất lại lưu ra người, cũng không phải để phòng động lôi tân chỉ nhược. Trôi này vừa mới còn hiệp đồng đám người vây công hồng thiên phóng, sát khí bừng bừng cự phủ, tại một trận gấp rút vụ vụ âm thanh bên trong, hoàng mang trong nháy mắt trở nên chói mắt mà cuồng bạo, lấy một loại quyết tuyệt ngôn lệ, hoàn toàn vượt quá Nguyễn Thanh Hạ dự kiến góc độ cùng tốc độ, không có chút nào sức tưởng tượng địa, rắn rắn chắc chắc quét ngang mà tới. Mục tiêu chính là mới vừa rồi cầm tới ngọc giản, tâm thần xuất hiện một chút thư giãn Nguyễn Thanh Hạ hậu tâm. Quá nhanh, quá gần, quá độc ác. Ngươi, Nguyễn Thanh Hạ chỉ tới kịp phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ ngắn ngủi khí âm, hộ thể linh quang như bị kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng lưỡi búa trong nháy mắt vỡ vụn. Bành, nặng nề trầm đục âm thanh bên trong, Nguyễn Thanh Hạ cả người không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung. Hắn trùng điệp ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài, trong tay ngọc giản cũng tuột tay lăn xuống một bên, giãy giụa lấy muốn bò lên, nhưng lại là liên phun mấy ngụm tiên huyết, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, mặt như dây vàng, hiển nhiên đã gặp trọng thương. Đại ca, Nguyễn Thanh Thu tiếng kinh hô thê lương muốn tuyệt, nàng liều lĩnh nào tới, run rẩy đỡ lấy Nguyễn Thanh Hạ, linh phủ trong nháy mắt vẩy ra, tại hai người trùng quanh bày ra một tầng yếu ớt phòng ngự màn sáng, nhìn về phía Đồ Lỗi ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng bản động. Đồ Lỗi một chiêu đắc thủ, cũng không lập tức truy kích, mà là đứng tại chỗ, phát ra một trận trầm thấp mà vui sướng cười to, ha ha ha. Nguyễn Thanh Hạ, mau đưa ngọc giản giao ra đi, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Bất thình lình đảo ngược, để nguyên bản chính chuẩn bị tiếp tục công kích Nguyễn Thanh Hạ lưu ra ba người động tác cũng là trì trệ, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới cái này Đồ Lỗi ra tay là như thế quả cảm, vốn cho là về sau nhiều nhất hắn sẽ không nhúng tay việc này. Đồng Lôi cùng Tân Chỉ Nhược càng là sắc mặt liền biến, vô ý thức lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem đột nhiên nổi lên, thực lực thâm bất khả chắc Đồ Lỗi, lại liếc mắt trọng thương Nguyễn Thanh Hạ cùng nhìn chằm chằm lưu ra, trong mắt lóe lên mãnh liệt kiêng kỵ cùng cân nhắc chi sắc. Lưu Thiên Khung đến cùng là người đầu lĩnh, phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy thời cơ, cao giọng hướng Đồng Lôi hai người hô: "Đồng đạo hữu, Tân đạo hữu, việc này cùng hai người các ngươi không quan hệ. Ta Lưu Gia nguyện lại dâng lên linh thạch 5000 mai, chỉ mời hai vị lập tức ly khai, khoanh tay đứng nhìn là được. Như thế nào?" Nói, lại thật không chút do dự ném ra ngoài một cái căng phòng túi trữ vật, rơi vào Đồng Lôi hai người chân trước. Đồng Lôi ánh mắt trên mặt đất túi trữ vật cùng trọng thương Nguyễn Thanh Hạ, cùng Tiếu Đồ Lôi, cùng tình thế bắt buộc Lưu Gia ba người ở giữa nhanh chóng đảo qua, lại cùng Tân Chỉ Nhược trao đổi một ánh mắt. Vẹn vẹn một hơi về sau, Đồng Lôi một bả nhấc lên trên đất túi trữ vật, đối Lưu Thiên Khung liền ôm quyền, gọn gàng mà linh hoạt nói: "Lưu đạo hữu sảng khoái, chúng ta cáo tử." Dứt lời, lại thật cùng Tân Chỉ Nhược cùng một chỗ, không chút do dự quay người, hóa thành hai vệ đột quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về động phủ lối ra phương hướng bỏ chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mắt thấy biến số lớn nhất ly khai, Lưu Gia ba người cùng Đồ Lôi ánh mắt trong nháy mắt lần nữa tập trung đến Nguyễn Gia huynh muội trên thân, sắc ý không che giấu chút nào. "Thanh Thu, đi." Nguyễn Thanh Hạ khí tức yếu ớt, dùng hết cuối cùng lực khí đem chính mình túi trữ vật nhét vào muội muội trong tay, bên trong không chỉ có mới kia mai ngọc giản, càng có hắn nhiều năm tích lũy tài phú cùng bộ phận truyền thừa, mang theo nó. "Đi mau." Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt, không biết từ chỗ nào tuôn ra một cỗ lực khí, bỗng nhiên đem Nguyễn Thanh Thu hung hăng đẩy ra. Đồng thời, hắn dãy rủa lấy đứng dậy, nguyên bản đã hể bại khí tức giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng bỗng nhiên tăng lên không ít, thậm chí siêu việt đỉnh phong thời khắc, nhưng hắn đại giới là quanh thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra huyết châu, hiển nhiên là dùng một loại nào đó đang thiêu đốt sau cùng bản mệnh tinh huyết thủ đoạn. Hắn trường kiếm trong tay bộc phát ra một trận vù vù âm thanh, số đạo cực là cường hành pháp thuật đánh phía chính vọt tới Lưu Thiên Khung cùng Đồ Lỗi, ý đồ vì chính mình chính đang chạy trốn muội muội tranh thủ thêm một chút thời gian. "Đại ca." Nguyễn Thanh Thu nước mắt rơi như mưa, tim như bị dao cắt, nhưng nàng biết rõ huynh trưởng tâm ý đã quyết. Nàng hung hăng cắn răng một cái, đem trong lòng bi thống cùng cừu hận đè xuống, mượn kia đẩy chi lực, trên thân một trường chân quý độn phù trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đạo lưu quang, liều lĩnh phóng tới lối ra. "Truy, đừng để nàng chạy." Lưu Thiên Khung lập tức quát lên. Lưu Thiên Kiều phản ứng nhanh nhất, thân pháp dương ra, lập tức đuổi sát mà đi. Cửa động quang ảnh lóe lên, hai người thân ảnh tuần tự biến mất tại cửa động chỗ góc cua. Động phủ bên trong, Lưu Thiên Khung cùng Lưu Thiên Tùng tăng thêm một cái chiến lực cường đại Đồ Lỗi, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, toàn lực vây công đã là dầu hết đèn tắt, chỉ dựa vào một cô ý chí tại trèo chống Nguyễn Thanh Hạ. Kiếm quang đúa ảnh giao thoa, pháp thuật anh minh không ngừng. Nguyễn Thanh Hạ cho dù liều chết chống cự, thân pháp vẫn như cũ tinh diệu, kiếm chiêu còn mang phong mang, nhưng chung quy là một cây chẳng chống vững nhà. Trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương, tiên huyết cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, tại hắn rộng lượng ống tay áo bên trong, một trường kim quang chói mắt, bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại tản ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí kiếm phù, đang bị hắn lấy cuối cùng yếu ớt linh lực cùng tinh huyết lặng yên dẫn động, trên lá bùa phù văn từng cái dần dần sáng lên, tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Không sai biệt lắm. Nguyễn Thanh Hạ ánh mắt tan rã, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng tụ trung kiếm phù kích phát cũng đến cuối cùng trước mắt. Rốt cục, tại cứ thế mà dùng thân thể tiếp nhận Lưu Thiên Tung một cái cho quyền, xương sườn không biết đoạn mất mấy cây đồng thời, trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra cuối cùng một tia tinh quang. Cùng một chỗ, lên đường đi. Hắn khàn giọng gào thét, một mực giấu tại trong tay áo tay trái bỗng nhiên vung ra. Đây không phải là thi pháp thủ quyết, mà là ném ra vật gì đó động tác. Một đạo cực kỳ cô đọng, chỉ có to bằng ngón tay, lại sáng chói đến cực hạn, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại màu vàng kim kiếm cương, từ hắn trong tay áo bao táp mà ra. Tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn, kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt khóa chặt Lưu Thiên Khung cùng Đồ Lôi, ẩn chứa trong đó uy lực, để ở đây tất cả người sống đều tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Tiếp cận kim đan tu sĩ một kích toàn lực. Mẹ nó, quả nhiên có hậu thủ. Đồ Lôi một mực giữ lại ba phần cảnh giác cứu được hắn một mạng. Hắn cơ hồ tại Nguyễn Thanh Hạ nhãn thần biến hóa trong nháy mắt thì trách kêu một tiếng, trôi này cự phủ không phải hướng về phía trước đó nữa, mà là bỗng nhiên hướng về sau vung mạnh, đập ầm ầm tại mặt đất, mượn nhờ lực phản chấn hắn đất trên người màu vàng linh quang bùng lên. To con thân thể lấy một loại cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn hướng về sau điên cuồng bắn ngược. Lưu Thiên Khung dù sao cũng là trúc cơ đỉnh phong, đồng dạng có chỗ dự cảm, một kiện mai rùa trạng xưa cũ phòng ngự pháp bảo trong nháy mắt tế ra, che ở trước người, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Mà tu vi hơi yếu Lưu Thiên Tung thì căn bản không có kịp phản ứng. Oeng! Màu vàng kim kiếm cương ngang nhiên bộc phát, kinh khủng tiếng nổ cùng chói mắt kim quang trong nháy mắt thôn vệ kia phiến khu vực. Quang mang tan hết, chỉ gặp Lưu Thiên Tung thân ảnh đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh cháy đen cùng lẻ tẻ thít nát, hiển nhiên là bị kia kinh khủng kiếm cương trong nháy mắt khí hóa, hài cốt không còn. Lưu Thiên Khung tế ra món kia mai rùa pháp bảo linh quang ảm đạm, vết rách trải rộng, miễn cưỡng không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng hắn bản thân lại bị còn sót lại lực trùng kích chấn động đến tiên huyết của vốn, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, bay rất ra ngoài đập tầm ầm tại trên vách đá, trượt xuống sau hấp hối, đã là sắp chết trạng thái, ngay cả động đậy một cái đều khó khăn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đồ Lỗi mặc dù xem thời cơ được nhanh, lui đến xa nhất, cũng bị kiếm kia cương dư ba quét trúng, hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe sau vỡ vụn, ngực một buồn mực, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, thụ chút nội thương, nhưng hiển nhiên cũng không lo ngại. Mà Nguyễn Thanh Hạ tại ném ra viên kia hao hết bọn hắn mạch này cuối cùng tâm huyết mới lấy được bảo mệnh kiếm phù về sau cuối cùng một tia sinh mệnh lực cũng theo đó đốt hết. Hắn nhìn qua Lưu Thiên Tung vẫn lạc, Lưu Thiên Khung sắp chết cảnh tượng, khoe miệng tựa hồ nghị kéo ra một cái nụ cười dễ cận, lại cuối cùng ngưng kết. Ý thức tan ra ở giữa, hắn phảng phất lại thấy được trong gia tộc nhánh bên đệ tử hăng hái, thấy được chính mình cùng muội muội tại phụ thân linh tiền lập thể trọng chấn cảnh cửa quyết tâm, hết thảy đều kết thúc, chỉ hy vọng thanh thu có thể thuận lợi chạy đi. Hắn thật quá mệt mỏi, phảng phất lại về tới hồi nhỏ tại mẫu thân dưới gối ngủ yên thời gian, chỉ muốn như vậy ngủ thật say. Sau một khắc, Đồ Lôi vẫn chưa hết sợ hãi sau nén giận một kích, một đạo cách không màu vàng đất cự trường hư ảnh hung hăng đập xuống. Đã mất đi tất cả năng lực chống cự Nguyễn Thanh Hạ, thân thể tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, triệt để vỡ lạc, chỉ có một viên dính máu túi chữ vật bay thấp mà ra. Động phủ bên trong nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại Lưu Thiên Khung yếu ớt thống khổ rên rỉ cùng Đồ Lôi thô trọng tiếng thở dốc. Đồ Lôi xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt nóng bỏng đi hướng viên kia thuộc về Nguyễn Thanh Hạ túi chữ vật. Hắn xoay người đem nó nhặt lên, ước lượng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này bên kia sắp chết Lưu Thiên Khung khó khăn ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng yếu ớt, đứt quãng mà nói, "Đồ, Đồ trưởng lão, làm tốt lắm. Lần này, đa tạ. Ta Lưu gia cam kết thù lao. Sau khi rời khỏi đây, định lại thêm vào ba thành." Hắn vừa nói, cái kia còn có thể miễn cưỡng động đậy tay, lại cực kỳ chậm chạp mà ẩn nấp ý đồ sờ về phía bên hông mình túi chữ vật, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy ngưng tụ lại cuối cùng một tia yếu ớt linh lực. Đồ Lôi nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt kia nhìn như có chút nụ cười thật thà trở nên bắt đầu nghiền ngẫm bắt đầu. Hắn từng bước một đi hướng đã sủi lơ trên mặt đất Lưu Thiên Khung, to lớn bóng ma đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Thêm vào thù lao. Hắc hắc. Đồ Lôi ngồi xổm người xuống, xích lại gần một chút, thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia đùa cợt, nói, "Lưu đại thiếu gia nha, cái này đều cái này thời điểm, làm sao còn cùng ta lao đổ chơi bộ này hư?" Lưu Thiên Khung thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên cực độ vẻ kinh hoàng, "Ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Đồ Lôi nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một loại đối đãi sắp chết con ngồi âm lãnh chi sắc, "Ngươi cho rằng ta lao đổ là kẻ ngu không thành? Nhìn không ra ngươi nghĩ làm gì?" Lưu Thiên Khung con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt màu máu mất hết. Đồ Lôi tiếp tục lạnh lùng nói, phản phất tại nói một mình, lại giống là tại cho Lưu Thiên Khung tuyên án, "Ta lao đổ lúc đầu nhà, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, thay các ngươi Lưu gia làm cái nội ứng, quấy nước đủ, cuối cùng phân điểm chỗ tốt, cũng là có lời." Hắn ánh mắt đảo qua Lưu Thiên Khung gương mặt, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh, nhưng đoạn đường này nhìn xem đến, Nguyễn gia, Lưu gia, còn có vừa rồi chết mất cái kia lão tiên điên, vì cái đồ chơi này đánh cho đầu rơi máu chảy, liền mệnh cũng không cần. "Hắc hắc, cái này trong ngọc giản giấu bí mật, sợ là so với các ngươi cam kết điểm này đồ vật, đáng tiền gấp trăm lần nghìn lần a. Đã để ta lão đồ đụng phải, đó chính là ta cơ duyên." Đồ Lôi chậm rãi đứng người lên, cự phủ xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay, hoàng mang bắt đầu phun ra nuốt vào, "Lưu đại thiếu gia, ngươi nói, đúng không?" "Không." "Đồ Lôi, chúng ta từng có ước định." ta Lưu gia có thể. Lưu Thiên Khung hoảng sợ muôn dạng, ý đồ làm sao cùng dãy rủa cầu xin tha thứ, cái kia sở về phía túi trữ vật tay bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Nhưng đổ lỗi căn bản không còn cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Ước định. Cái dám ước định. Đi địa phủ cùng ngươi Lưu gia tổ tông thủ ước định đi. Lời còn chưa dứt, đổ lỗi trong mắt hung quang bùng lên, trôi này dính đầy tiên huyết cự phủ mang theo xé rách tiếng gió kêu to, không chút lưu tình hướng phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào Lưu Thiên Khung hung hăng chém vào mà xuống. Lưu Thiên Khung tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng thét lên, trong lúc vội vã ngưng tụ lại cuối cùng ít đòi linh lực ý đồ ngăn cản. Xoẹt. Hoàng mang mang theo sát ý, càng đem Lưu Thiên Khung đội vàng ngưng tụ linh lực bình chướng phá tan thành từng mảnh. Tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài, tóe lên cao hơn nửa trượng, nóng hổi huyết châu chiếu xuống đổ lôi trên vạt áo, trên cánh tay, thậm chí văng đến gương mặt của hắn. Lưu Thiên Khung thân thể từ mi tâm đến bụng dưới bị cứ thế mà chém thành hai khúc, nội tạng hòa với tiên huyết rầm rầm rơi trên mặt đất, cặp kia tràn ngập tuyệt vọng con mắt còn duy trì trừng lớn bộ dáng, cũng rốt cuộc không có nửa phần thần hái. Cuối cùng một tiếng không cam lòng thét lên cũng kẹt tại trong cổ họng, im bặt mà dừng. Đồ lôi chậm rãi thu hồi cự phủ, lưỡi búa trên tiên huyết thuận sắc bén biên giới nhỏ xuống. Hắn cúi đầu liếc mắt trên mặt đất chết không toàn thây Lưu Thiên Khung, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lập tức giơ chân lên, giẫm lên máu loãng, từng bước một đi hướng cái kia từ Lưu Thiên Khung trong tay trượt xuống, lây dính vết máu túi chữ vật. Hắn xoay người, ngón tay ôm lấy túi chữ vật dây lưng, nhẹ nhàng kéo một cái liền đem nó cầm lấy. Đồ lôi ước lượng túi chữ vật, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhếch môi, phát ra một trận trầm thấp mà đắc ý ha ha cười lạnh. Tiếng cười tại trống trải trong sân quanh quẩn, mang theo vài phần không hề cố kỵ của ngạo. Hắn đưa tay, dùng mu bàn tay tùy ý xoa xoa trên gương mặt vết máu, lại không xoa sạch sẽ, ngược lại để kia xóa tinh hồng ở trên mặt trắng mở, nổi bật lên hắn vốn là thô kệch khuôn mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Cuối cùng, đồ lỗi dừng lại tiếng cười, túi đầu nhìn xem trên mặt đất Lưu Thiên Khung hài cốt, trên mặt kia xóa mang nụ cười máu càng thêm rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy coi nhẹ cùng thỏa mãn.